Chương 27, mẫu nữ ngủ ổ chó, Long Vương không đến ta tới. Chương 27, mẫu nữ ngủ ổ chó, Long Vương không đến ta tới. Mộ gia, trong thư phòng. Mộ Uyển Nhu thân mang một cái màu tím nhạt tơ tằm áo sơ mi, phối hợp một đầu cắt xén hợp thể màu xám thẳng váy, đã đột hiện nàng dịu dàng tài trí thư hương khí chất, lại hoàn mỹ phát họa ra nàng linh lung thích thú huyền chuyển đường cong, còn hơi mang theo mấy phần vũ mị. Nàng đang ngồi ở bàn đọc sách sau, thần sắc chuyên chú xử lý mộ gia các hạng sự vụ. Cùng nàng đã từng cái kia bị gia tộc đuổi ra khỏi cửa, tại tầng dưới chót đau khổ dễ rủa chán nản bộ dáng, đã là cách biệt một trời, tản mát ra một loại thượng vị người trầm ổn cùng uy nghiêm. Cốc cốc cốc. Cửa thư phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Quản gia thanh âm cung kính ở ngoài cửa vang lên, "Gia chủ, Lục tiên sinh tới." Mộ Uyển Nhu nguyên bản hơi có vẻ gương mặt nghiêm túc, trong nháy mắt toát ra dịu dàng vui sướng nụ cười, dường như vẻ lo lắng bầu trời trong nháy mắt bị dương quang chiếu sáng. Tất cả mọi mệt cùng phiền não quét sạch sành sanh. Nàng lập tức buông xuống văn kiện trong tay, bước nhanh đứng dậy, tự mình đi lên đón. Lục Thừa đẩy cửa thư phòng ra, liếc mắt liền thấy được đang mỉm cười nhìn qua hắn Mộ Uyển Nhu. Hắn không có dư thừa khách sáo, trực tiếp tiến lên, không nói lời gì mà đưa nàng ôm vào lòng, cúi đầu, cho nàng một cái mang theo lòng ham chiếm hữu khẽ hôn. Sau đó, mới dùng kia mang theo một tia trêu tức cùng cưng chiều ngữ khí, tại bên tai nàng nói nhỏ, "Mộ gia chủ một ngày trăm công ngàn việc, không biết rõ có thời gian hay không, để mặt theo ta người không phận sự này, cùng một chỗ ăn bữa cơm." Thừa ca nói cái gì đó, Mộ Uyển Nhu gương mặt từng đỏ, hạnh phúc tựa ở hắn kiên cố trên lồng ngực, cảm thụ được hắn quen thuộc, làm cho người an tâm khí tức, thanh âm nhu tình như nước. "Vì ngươi, ta lúc nào cũng có trống không." Nàng dừng một chút, ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, tự nhiên đề cập cái tiên nàng sinh mệnh một cái khác người trọng yếu nhất. "Đào Đào đâu? Ngươi đi đón nàng ra về sao?" Lục Thừa không chỉ là nàng chúa cứu thế, cũng là nữ nhi Đào Đào cả ngày nhắc tới ba ba. Lục Thừa vuốt nhẹ một cái nàng ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi, trong mắt tràn đầy cương triều. "Gia chủ của ta đại nhân, yên tâm đi. Chúng ta tiểu công chúa, ngay tại thân tử nhạc viên quay đâu, liền đợi đến nàng yêu nhất mụ mụ đi cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng." Hắn dắt Mộ Uyển Nhu tay, mười ngón đan sen. "Đi thôi, gia đình của chúng ta ngày." "Gia đình ngày." Nghe được ba chữ này, Mộ Uyển Nhu trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, thậm chí hốc mắt hơi có chút ướt át. Đã từng, đối nàng mà nói, nhà là một cái băng lãnh, tràn ngập tính toán cùng nhục nhã địa phương. Vì phản kháng gia tộc gan bài thông gia, nàng không tiếc được ăn cả ngã về không. Trên đường tùy tiện kéo một cái nhìn chán nàng thất vọng lưu lang hán, bỏ ra một vạn khối tiền, mua hắn phối hợp chính mình diễn một màn mang định trung thân tiết mục, hai người cứ như vậy lánh giấy một thú. Vì để cho tiết mục càng rất thật, đoạn tuyệt gia tộc thông gia cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi, nàng thậm chí theo viện mồ côi nhận nuôi một cái vừa mới một tuổi nữ anh, lão xưng là chính mình cùng lưu lãng hán con gái ruột, đặt tên Mộ Đào Đào. Cứ như vậy, nàng thành công tự hủy danh tiết, cũng hoàn toàn đã mất đi xem như thông gia công cụ giá trị. Một cái gia lớn, chính là phẫn nộ Mộ gia đưa nàng đuổi ra khỏi cửa, đoạn tuyệt tất cả nguồn kinh tế, xem nàng vì gia tộc xỉ nhục. Bất quá, nàng đại khái không biết rõ, cái kia lưu lãng hán, liền là lúc ấy đang đứng ở đời người thấp nhất cốc tiêu chiến. Mà tiêu chiến, cũng xác thực cầm nàng cho kia một vạn khối tiền, xem như tài chính khởi động, đi xa hải ngoại, mở ra cái kia tràn ngập máu tanh Long Vương con đường. Về sau hơn 2 năm bên trong, nàng thành một gã tại phồn hoa đô thị một mình dốc sức làm bà mẹ đơn thân. Nhưng lại tại nửa năm trước, Mộ gia bắt đầu làm trầm trọng thêm, bước bách công ty đưa nàng khai trừ, ngành nghề bên trong cũng không có người dám dùng nàng. Nguyên kịch bản bên trong, tiếp xuống nửa năm, là nàng mang theo dưỡng nữ Mộ Đào Đào, tại tầng dưới chót đau khổ dãy rủa, nhận hết khuất nhục thời gian. Ở âm u ẩm ướt tầng hầm, bị vô lương chủ thuê nhà cắt xén tiền thế chấp, tùy ý ức hiếp, thời điểm khó khăn nhất, thậm chí bị buộc tới ngủ ở nhà người ta trong viện ổ chó, dựa vào Lục tìm ăn cơm thừa rượu cặn no bụng. Sau đó, ngay tại nàng bị buộc tới tuyệt cảnh, sắp hoàn toàn sụp đổ thời điểm, ở xa hải ngoại công thành danh thoại, hóa thân Long Vương tiêu chiến, liền sẽ như là thiên thần giống như giáng lâm, hung hăng trở về, cứu vớt nàng tại trong nước lửa, mở ra một đoạn bá đạo Long Vương cương triều kiểu thê manh em bé đô thị sảng văn. Đáng tiếc, nàng bị Lục Thừa sớm phát hiện, bà mẹ đơn thân, tung tích không rõ trợ phù, ác độc chủ thuê nhà, trong nội viện có ổ chó, chủ yếu là nhan trị còn cũng rất cao, đây không phải nữ chính ai là. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem như thế một cái cực phẩm nhân thê rơi vào trong tay người khác. Mộ Uyển Nhu cũng là hắn vị thứ nhất thành công chiến lược nữ chính. Lục Thừa cũng không có lập tức lấy chúa cứu thế dáng vẻ xuất hiện, hắn càng giống lanh khốc đạo diễn, tại phía sau màn trợ rút. Hắn mua được cái kia vốn là tham lam cay nghiệt chủ thuê nhà. Nhưng chủ thuê nhà làm trầm trọng thêm suốt đổi, làm khó dễ Mộ Uyển Nhu mẫu nữ. Cho các nàng tuyệt vọng thời điểm đến nhấp nhanh. Rốt cuộc, tại một cái rét lạnh đêm mưa, cái kia ác độc chủ thuê nhà lấy thất nợ tiền thuê nhà làm lý do, đem Mộ Uyển Nhu mẫu nữ đuổi ra ngoài, chỉ vào trong viện cái kia bẩn thỉu ổ chó, để các nàng hoặc là xéo đi, hoặc là đã vào ở nơi đó. Ngay tại Mộ Uyển Nhu ôm đông lạnh đến run lẩy bẩy, hoa hoa khóc lớn nữ nhi, đứng tại băng lãnh nước mưa bên trong, cảm thấy trước nay chưa từng có tuyệt vọng cùng bất lực lúc. Lục Thừa xuất hiện, tựa như là lão thiên gia phái tới cứu vớt mẹ con các nàng. Hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, trực tiếp nhường bảo tiêu đem ác độc chủ thuê nhà đánh gãy tay chân, ném tới sông Hoàng Phố cho cá ăn. Sau đó, là chuyện này đối với chưa tỉnh hồn mẫu nữ, an bài tốt nhất chỗ ở, cung cấp tối ưu đất át sinh hoạt điều kiện. Áo, ăn, ở, đi, cẩn thận, quan tâm nhập y. Lục Thừa tinh chuẩn nắm lấy Mộ Uyển Nhu tâm lý. Mặc dù Mộ gia chỉ là ma đô nhị lưu thế gia, nhưng nàng có thể bỏ qua tất cả rời đi, nàng thực chất bên trong cứng cỏi có thể nghĩ, bình thường vật chất dụ hoặc khó mà nhường nàng chân chính động tâm. Nhưng là, nàng có duy nhất uy hiếp, nữ nhi, Mộ Đào Đào. Cho dù là dưỡng nữ, Mộ Uyển Nhu đối nữ nhi cũng dốc hết tất cả tâm huyết. Thế là, Lục Thừa đối Đào Đào, cho thấy vượt mức bình thường kiên nhẫn, dịu dàng cùng yêu thích. Hắn sẽ đích thân bồi Đào Đào chơi đùa, cho nàng kể chuyện xưa, đưa nàng xinh đẹp nhất váy công chúa cùng sang quý nhất đồ chơi, hài lòng nàng tất cả nguyện vọng. Đương nhiên, Lục Thừa đối Hải Tử yêu thích cũng không phải là hoàn toàn ngụy trang. Ai sẽ không thích một cái phấn điêu ngọc trác, thông minh lanh lợi tiểu manh em bé đâu? Nhìn xem Lục Thừa đối nữ nhi kia phần phát ra từ nội tâm yêu thương cùng che chở, nhìn xem trên mặt nữ nhi toát ra hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Mộ Uyển Nhu viên kia bị hiện thực tàn phá đến thủng trăm ngàn lỗ tâm, cũng một chút xíu bị nam nhân này chiếm cứ. Đối Lục Thừa cảm kích, dần dần chuyển hóa làm thật sâu ỉ lại, ái mộ. Nàng hoàn toàn luân hãm. Nàng đem Lục Thừa xem vì chính mình cùng nữ nhi duy nhất dựa vào, duy nhất cứu rỗi. Cam tâm tình nguyện, đem chính mình tất cả đều cho nam nhân này. Trở lại hiện thực. Lục Thừa nắm cả Mộ Uyển Nhu vòng eo, đi ra mộ gia biệt thự đại môn. Mộ gia sự tình, xử lý đến thế nào? Hắn ấm giọng hỏi, không nên quá miễn cưỡng chính mình. Lục Thừa theo sẽ không bạc đãi mình nữ nhân, cầm xuống Mộ Uyển Nhu về sau, liền dọn dẹp mộ gia lão già nhóm, nhường Mộ Uyển Nhu trở lại mộ gia, chủ trì đại quyền. Những ngày này, nàng cũng một mực tất cả đều bận rộn xử lý gia tộc sự vụ. Mộ Uyển Nhu hạnh phúc giúp vào trong ngực hắn, gương mặt từng đỏ, thanh âm mang theo một tia lười biếng hài lòng. Thừa ca yên tâm, mọi chuyện đều tốt. Nói đến, còn phải may mắn mà có ngươi đây, nàng nhìn xem Lục Thừa ánh mắt, tràn đầy sùng bái cùng yêu thương. Ngay tại hai người chuẩn bị lên xe, bắt đầu một nhà ba người thân tử này. Cách đó không xa, một chiếc dừng ở chỗ bóng tối trong ghế xe. Diệp Sơ Ảnh trong tay cầm một cái kính viễn vọng, đem Lục Thừa cùng Mộ Uyển Nhu ở giữa kia thân mật mập mờ một màn, thu hết vào mắt. Nàng nhíu mày hơi nhíu lên, thật không dám tin tưởng nhìn thấy hình tượng. Nữ nhân này, hẳn là Long Vương nhường nàng điều tra, hắn tâm tâm niệm niệm Uyển Nhu tiểu thư a. Thật là, nàng cùng Lục Thừa, như thế thân mật. Hơn nữa, Lục Thừa không phải khuynh thành bạn trai sao? Cái này Lục Thừa, vậy mà bắt cá hai tay, một bên lừa gạt lấy chính mình tốt nhất khuê mật, một bên lại cùng Long Vương thê tử mập mờ không rõ. Cặn bã nam, cặn bã nam, lớn cặn bã nam. Chính mình lại làm như thế nào báo cáo đâu? Lục Thừa, hắn dù sao cũng là Khuynh Thành bạn trai, Khuynh Thành thích hắn như vậy. Ngay tại nội tâm của nàng xoắn xuýt lúc, nàng nhìn thấy trong ống nhòm Lục Thừa hướng phía phương hướng của nàng, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Bị phát hiện, xe chậm rãi khởi động, biến mất tại cuối con đường, chỉ để lại Diệp Sơ Ảnh giữ lại tại nguyên chỗ, trong lòng kinh nghi không chừng. Chương 28, kinh điển đá bóng, vai ác đứng ra. Chương 28, kinh điển đá bóng, vai ác đứng ra. Bệnh viện Thánh Tâm, trong phòng họp, Vương Đông Hải sắc mặt tái xanh, bực bội đi qua đi lại. Bàn hội nghị bên cạnh, ngồi bệnh viện mấy vị chuyên gia chủ nhiệm y sư cùng tâm phúc của hắn. Cách bọn họ lời thề son sắt, đem người bệnh nhân kia một lần nữa tiếp về bệnh viện, đã qua một tuần nhiều. Mấy ngày nay, bọn hắn vận dụng bệnh viện cơ hồ tất cả đỉnh tiêm chữa bệnh tài nguyên, thử các loại cái gọi là tiên tiến liệu pháp, kết quả lại là làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Viện trưởng, bệnh nhân tình huống vô cùng kỳ dị. Một vị du học trở về quyền uy chuyên gia, lau mồ hôi lạnh trên trán, thanh âm mang theo một chút sợ hãi. Hắn tế bào ung thư mặc dù đạt được ngăn chặn, nhưng toàn thân tế bào suy kiệt tốc độ lại tại kịch liệt tăng tốc. Hơn nữa, so trước đó không có đưa đi hồi xuân đường lúc, càng thêm nghiêm trọng, dự tính sống không qua 3 ngày. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì ung thư vấn đề. Chúng ta khả năng phát hiện một loại mới tật bệnh. Vương Đông Hải tâm phúc, một mực vì hắn bày mưu tính kế phó viện trưởng, giờ phút này cũng là vẻ mặt thần sắc lo lắng. Viện trưởng, bên ngoài bây giờ dư luận đối với chúng ta rất bất lợi à? Mặc dù chúng ta đem nước bẩn đều dội tới hồi xuân đường cùng cái kia Lâm Phàm trên thân, nhưng không ít người sáng suốt vẫn là nhìn ra vấn đề, đều đang chất vấn chúng ta vì chèn ép trung y không từ thủ đoạn. Nếu như bệnh nhân này cuối cùng chết tại chúng ta bệnh viện Thánh Tâm trong tay, kia sợ rằng sẽ đủ. Vương Đông Hải đột nhiên vỗ bàn một cái, giận dữ hét, cắt ngang phó viện trưởng lời nói. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? A, chuyển tới nước ngoài đi trị liệu. Vẫn là mời hiệp hợp, Hoa Khê những cái kia công lập bệnh viện lớn đến hội chẩn. Đây không phải là càng lộ ra chúng ta bệnh viện Thánh Tâm vô năng sao? Tự đánh mặt của mình. Hắn hiện tại là đâm lao phải theo lao, tiến tới lưỡng nan. Vốn cho rằng là nhặt được cái tiện nghi, có thể dẫm lên hồi xuân đường cùng trung y thi thể, để cho mình cùng bệnh viện Thánh Tâm được cả danh và lợi. Ai biết nhặt về, là củ khoai nóng bỏng tay. Bệnh nhân này tình huống đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Ngay tại Vương Đông Hải gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng lúc, cái kia phó viện trưởng Nhãn Châu xoay động, trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm, tiến đến Vương Đông Hải bên hai, thấp giọng nghiên kế, "Viện trưởng, đại chúng ta trị không hết, kia không bằng đem bệnh nhân lại đưa trở về. Chúng ta liền đối ngoại tuyên bố, là hồi xuân đường cùng cái kia Lâm Phàm trước đó sai lầm trị liệu, phá hủy bệnh cơ năng thân thể của con người, chúng ta bệnh viện Thánh Tâm mặc dù vận dụng tốt nhất kỹ thuật cùng chuyên gia, đem hết toàn lực cứu giúp, nhưng cuối cùng hết cách xoay chuyển. Cuối cùng, liền đem bệnh nhân vật quy nguyên chủ đưa đến hồi xuân đường đi. Cứ như vậy, trách nhiệm chẳng phải lại trở lại trên người bọn họ sao? Bệnh nhân chết ở trong tay bọn họ, cùng bệnh viện chúng ta coi như không hề có một chút quan hệ." Vương Đông Hải nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. "Đúng a, ý kiến hay. Truyền thống nghệ năng, đá bóng a. Ngược lại cuối cùng không phải chết tại chính mình trong bệnh viện. Rượu, thật sự là rượu." Hắn lập tức đánh nhịp, cứ làm như thế, lập tức đi an bài. Hồi xuân đường, kinh nghiệm một tuần dư luận lên men về sau, y quán cuối cùng miễn cưỡng trọng mới khai trương. Nhưng kết quả có thể nghĩ, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, lanh lanh thanh thanh. Ngẫu nhiên người tới, không phải đến xem náo nhiệt, chính là tìm kiếm giết người lang băm Lâm Phàm tung tích vong hồng. Lạc Thanh Nhan mặc một thân một mạc quần áo, dáng chống đỡ lấy tinh thần, tại trong đại đường tự mình ngồi xem bệnh. Sắc mặt nàng tiểu tụy, nội tâm càng là tràn đầy lo nghĩ cùng mọi bệnh. Y quán hậu viện, một gian chất đầy tạp vật phòng chứa bên trong, Lâm Phàm đang nằm tại một chương cũ nát giường cây bên trên. Ngày đó hắn bởi vì dính liễu phi pháp làm nghề y thì tại chỗ liền bị cảnh sát mang đi. Nhưng là bởi vì bệnh nhân cũng không tại chỗ tử vong, cho nên chỉ là nhận định hắn phi pháp làm nghề y thì hành chính tạm giữ 7 ngày. Cái này 7 ngày cũng giống nhau không dễ chịu, các cảnh ngục dường như nhận được cái gì mệnh lệnh, từ vừa mới bắt đầu liền đối với hắn đặc thủ chiếu cố không ít quyền cước tăng theo cấp số cộng. 7 ngày thời gian, hắn bị nhốt 6 ngày nửa cầm đoán, còn chỉ lấy được một chậu cơm, đói hắn là ngực dán đến lưng, nói ít gầy 20 cân. Cũng phải thua thiệt là hắn, có y tiên truyền thừa, trong đó cũng bao hàm tích cốc đoạn ăn đại pháp, không phải chỉ sợ sớm đã chết đói ở bên trong. Lần nữa ra ngục về sau, vẫn như cũ không nhà để về hắn, chỉ có thể mặt dạn mày dày về tới hồi xuân đường. Lạc Thanh Nhan nhìn xem cái kia chó nhà có tang dáng vẻ, mặc dù đối với hắn trị liệu sự cố vẫn có oán hận, nhưng cuối cùng vẫn là mềm lòng. Ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo, nàng đồng ý nhường Lâm Phàm tạm thời ở tại hậu viện gian tạp vật, quan tâm đến nó làm gì một miếng cơm ăn. Nhưng y quán bên trong những người khác, nhưng là không còn hảo tâm như vậy. Cơ hồ tất cả mọi người đều đem Lâm Phàm coi là dẫn đến y quán lâm vào khốn cảnh hai tinh cùng kẻ đầu sỏ. Hai ngày này, đối với hắn không phải lặng lẽ đối đãi, liền là cố ý làm khó dễ chơi ngắn chân, coi hắn là hạ nhân như thế đến kêu đi hết. Lâm Phàm đối với cái này lại chỉ có thể nén giận vào bụng. Hắn cho tới hôm nay cũng không nghĩ rõ ràng, tại sao mình lại thất bại. Thuần Dương Cửu Châm, lúc ấy rõ ràng liền phải thành công a. Chẳng lẽ y thuật của mình còn chưa đủ? Vẫn là chân khí xảy ra vấn đề. Hắn có chút đổi phế, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình. Ngay tại hồi xuân đường bầu không khí đê mê nhất thời điểm, một chiếc quen thuộc, điệu thấp xa hoa rồn rợn sở phèn tuần, dừng ở hồi xuân đường cổng. Cửa xe mở ra, Lục Thừa từ trên xe đi xuống. Hắn vẫn như cũng là một thân vừa vặn tiểu Trung Quốc đồ bét, trên quần áo mang theo kim sắc theo thừa, nổi bật lên hắn khí chất càng thêm lỗi lạc, mang trên mặt ôn hòa, làm cho người như gió xuân ấm áp đủ cười, chậm rãi đi vào quán cu e y quán đại đường. Hắn liếc mắt liền thấy được ngồi xem bệnh sau đài, dung nhan tiểu tụy, nếu mày không phát triển Lạc Thanh Nhan. Hắn đi đến trước mặt nàng, thanh âm mang theo vừa đúng lo lắng. Thanh Nhan, xảy ra chuyện lớn như vậy, thế nào cũng không liên hệ ta. Lạc Thanh Nhan ngẩng đầu, thấy là Lục Thừa, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, có kinh ngạc, có cảm kích, cũng có một tia chính nàng đều không nhận thấy được. Bị khuất, là loại kia ăn xong nhiều khổ, thu thật nhiều tội, rốt cục nhìn thấy chính mình dựa vào, thấy đến người nhà bị khuất cảm giác. Nhưng mà, không đợi Lạc Thanh Nhan mở miệng nói cái gì, bầu không khí vi diệu lúc, một hồi chói tai xe cứu thương thanh âm từ xa mà đến gần. Ngay sau đó, in bệnh viện Thánh Tâm chữa xe cứu thương gào thét mà tới, trực tiếp dừng ở hồi xuân đường cổng. Cửa xe mở ra, mấy người mặc áo khoác trắng bác sĩ cùng y tá, đem cái kia ung thư bệnh nhân lại dùng cáng cứu thương nhấc xuống dưới. Bệnh viện Thánh Tâm một vị đại biểu, vênh báo tự đắc đi tới hồi xuân đường cổng. Phía sau hắn, còn đi theo không ít bọn hắn gọi tới phóng viên, cùng phụ cận bị hấp dẫn tới quần chúng vây xem. Vị kia đại biểu háng giọng một cái, đối với trung quanh ký giả truyền thông, dùng một loại trách trời thường dân ngữ khí, lớn tiếng tuyên bố, "Các vị, vị bệnh nhân này, chúng ta bệnh viện Thánh Tâm đã lấy hết cố gắng lớn nhất tiến hành cứu rút, nhưng vô cùng tiếc nuối, bởi vì lúc trước tại Quý Y quán bị lang băng tiến hành sai lầm trị liệu, dẫn đến bệnh tình kịch liệt chuyển biến xấu. Mặc dù trải qua chúng ta toàn lực cứu rút, nhưng đã bệnh nguy kịch, thật sự là vô lực hồi thiên." Hiện tại hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một tia rối trá tức hận, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, chúng ta đem bệnh nhân đưa về, đến tiếp sau công việc, còn mời hồi xuân đường tự hành xử lý. Lời nói này, đổi trắng thay đen, trả đũa, đem tất cả trách nhiệm đều nhẹ nhàng vung về cho hồi xuân đường. Cùng ở một bên thân nhân bệnh nhân, mới vừa rồi bị viện trưởng cầm hợp đồng các loại uy hiếp, cũng không dám đứng ra vạch trần chân tướng, chỉ có thể nhìn bệnh nhân bị dạng này đá bóng đưa về. Lạc Thanh Nhan nhìn xem trên giường bệnh khí tức yếu ớt bệnh nhân, lại nhìn một chút đối diện hùng hổ do người, sắc mặt ghê tởm bệnh viện Thánh Tâm đại biểu, tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt. Nhưng nàng lại có thể làm sao? Bệnh nhân trung quy là tại hồi xuân đường ra vấn đề, nàng hết đường chối cãi. Đúng lúc này, Lục Thừa tiến lên một bước, nhẹ nhàng đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Hắn đối mặt với bệnh viện Thánh Tâm đại biểu cùng chung quanh phóng viên, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười thản nhiên, ngữ khí lại mang theo một cố làm người sợ hãi băng lãnh uy áp. A, đã bệnh viện Thánh Tâm thúc thủ vô sách. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm rõ ràng truyền khắp mỗi một góc. Tia tốt, bệnh nhân này, chúng ta hồi xuân đường. Hôm nay, liền chữa khỏi hắn. Nói xong, hắn quay đầu, nhìn về phía bên người vẻ mặt chấn kinh cùng mở mịt Lạc Thanh Nhan, đối nàng nháy nháy mắt. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, yên tâm đi, giao cho ta. Chương 29, cứu người cũng chu tâm. Lão bà ngươi, coi như không tệ. Chương 29, cứu người cũng chu tâm. Lão bà ngươi, coi như không tệ. Hồi xuân đường đại đường. Lục Thừa câu nói kia, như là bình mã sấm sét, tại trong hành lang nổ vang. Một nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người hắn. Bệnh viện Thánh Tâm vị kia đại biểu, đầu tiên là sửng sở, lập tức không nín được cười nạo hai tiếng. Chưa khỏi, bọn hắn vận dụng tân tiến nhất thiết bị cùng chuyên gia đều thúc thủ vô sách bệnh nhân, hồi xuân đường có thể trị hết. Hắn cực lực bảo trì lại một cái lễ phép mỉm cười, mở miệng nói, "Lục tổng, đây cũng không phải là buôn bán, mạng người quan trọng, không mở ra được đùa giỡn." Hồi xuân đường mấy vị lão trung ý cũng là hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin. "Lục thừa, hắn muốn đích thân ra tay chữa bệnh." Mặc dù bọn họ cũng đều biết Lục gia đại nghiệp đại, quyền thế ngập trời, nhưng y thuật thứ này cũng không phải có tiền có thế liền có thể biết ta. Bọn hắn trao đổi ánh mắt, nhất trí cho rằng Lục Thừa hơn phân nửa là vì tại Lạc Thanh Nhan trước mặt biểu hiện mới khẩu xuất của ngôn, căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Lạc Thanh Nhan càng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Lục Thừa. Hắn mới vừa nói cái gì? Muốn trị tốt bệnh nhân này, thật là toàn bộ hồi xuân đường, không ai có thể làm được a. Có thể trị nàng đã sớm chữa khỏi, làm sao lại đến phiên Lâm Phàm làm ra sự cố đâu? Vẫn là nói, chẳng lẽ Lục Thừa? Hắn biết ý thuật, đứng ở trong góc nhỏ nghe Lâm Phàm, đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này phú nhị đại có phải hay không ngốc a? Chính mình cũng trị không hết, ai có thể trị hết? Hắn một cái hoàn cố, hắn biết cái gì y thuật? Ưa thích trăm bước, đụng vào ta am hiểu lĩnh vực ngươi. Lục Thừa chỉ là nhàn nhạt phân phó bên cạnh y tá, đem bệnh nhân thúc đẩy phòng giải phẫu. Lạc Thanh Nhan cùng mấy vị lão trung y lập tức đi vào theo, mong muốn tận mắt chứng kiến. Đương nhiên, cũng không thiếu được Lâm Phàm, hắn cũng không muốn bỏ lỡ Lục Thừa trang bức thất bại cảnh tượng. Lục Thừa đi được giải phẫu trước sân khấu, đơn giản nhìn lướt qua bệnh nhân kia khô héo khuôn mặt, lại tùy ý đắp bắt mạch, cổ tay chuyển một cái, liền lặng yên không một tiếng động, đem sinh mệnh tiềm năng kích phát tề thứ hai kim châm ổn định tề, rót vào bệnh trong thân thể. Sau đó, nhìn về phía vẻ mặt lo âu và khẩn trương Lạc Thanh Nhan, đưa cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Chỉ thấy hắn tùy ý cầm qua một bộ ngân châm. Một giây sau, Lục Thừa khí chất đột nhiên biến đổi. Trước đó lười biếng dịu dàng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại tựa như tông sư giống như trầm ổn. Hắn thủ đoạn nhẹ rung, vê lên một cây ốm dài ngân châm. Động tác hành vân nước chảy. Vê, chuyển, xách, cắm. Đầu ngón tay còn phảng phất có khí lưu vô hình tại vần quanh. Hắn thi triển chính là hệ thống ban thưởng châm pháp 13 thiên bên trong thái ớt độ ếch kim châm. Cùng lúc trước Lâm Phàm thi triển thuần dương cựu châm lúc bộ kia nổi gân xanh, toàn lực hành động bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Lục Thừa mặc dù thần sắc chuyên chú, nhưng lại lộ ra thành thạo điêu luyện, thư giãn thích ý trên trán thậm chí liền một giọt mồ hôi đều không có. Hừ, giả vờ giả vịt, còn không phải một chút tác dụng đều không có. Lâm Phàm tại nơi hẻo lánh thấy cảnh này, vừa muốn mở miệng chà phúng, nói cái này cũng không phải biểu diễn. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói ra miệng, liền mạnh mẽ cắm ở trong cổ họng. Trên giường bệnh nhân, vậy mà có phản ứng. Kia nguyên bản yếu ớt đến cơ hồ muốn dừng lại hô hấp, vậy mà bắt đầu biến bình ổn, có lực. Sắc mặt cũng ngay tại dần dần biến bình thường, thậm chí là có chút hồng nhuận. Ngay sau đó, cái kia khô gầy ngón tay nhẹ nhàng đống lúc đích. Ngoa tào, động, động, hắn động. Không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô. Cái này sao có thể? Mấy bị lao trung y trợn mắt hốt mồm, nhìn về phía Lục Thừa ánh mắt đã không còn là nhìn một người trẻ tuổi, mà là như cùng ở tại nhìn một vị ẩn thế không ra, ý đạo thông thần tuyệt thế cao nhân. Lạc Thanh Nhan kia như lưu ly con ngươi càng là bên trong tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, kích động. Nàng ý thức được, Lục Thừa năng lực vừa xa khỏi tưởng tượng của nàng. Nội tâm của nàng thiên bình, tại thời khắc này, hoàn toàn hướng về Lục Thừa nghiêng về. Mà Lâm Phàm đâu? Cả người hắn như là bị một đạo cựu thiên thần lôi mạnh mẽ bổ trúng. Đầu óc trống rỗng. Không có khả năng. Hắn làm sao lại? Ý kỹ thuật. Hơn nữa, nhìn so chân pháp của ta còn muốn lợi hại hơn. Chẳng lẽ ta, liên một cái hoàn cố cũng không sánh bằng. Tín niệm của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, lại một lần nữa nhận lấy hủy diệt tính xung kích. Không bao lâu, thi châm hoàn tất. Bên ngoài phòng giải phẫu cũng truyền tới rối loạn tương mừng. Hóa ra là bệnh viện Thánh Tâm viện trưởng Vương Đông Hải, nghe thủ hạ báo cáo nói, hồi xuân đường muốn trị tốt bệnh nhân, cố ý chạy đến xem náo nhiệt. Hắn mới mặc kệ cái gì Lục Thừa, Lục gia, chỉ cần trị không hết, hắn liền lập tức phát thông bản thảo, tìm thủy quân, hoàn toàn đóng đinh hồi xuân đường, tiếp lấy thổi phồng bệnh viện Thánh Tâm. Hắn thậm chí còn âm thầm buồn bực, hôm nay trình diện truyền thông thế nào so với hắn mong muốn còn phải hơn rất nhiều. Hắn cũng không có tiêu nhiều tiền như vậy mời người a. Nhưng mà, làm cửa phòng giải phẫu mở ra, bệnh nhân bị y tá đẩy ra, sắc mặt hồng nhuận, hô hấp đều đặn, thậm chí chậm rãi mở mắt. "Cha, người đã tỉnh." Bảo vệ ở một bên gia thuộc, vô ý thức phát ra ngạc nhiên la lên. Bệnh viện Thánh Tâm không có thể trị tốt bệnh nhân, càng là xuất ra hợp đồng, chỉ vào trong đó cho bọn họ đào hố, muốn cáo bọn hắn trái với hợp đồng, bồi thường mấy trăm vạn. Gia thuộc nhóm cũng là bất đắc dĩ mới đồng ý đem bệnh nhân đưa tới đưa đi. Thật không nghĩ đến, hồi xuân đường vậy mà thật chưa khỏi. Vương Đông Hải hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem trên giường bệnh kia rõ ràng chuyển biến tốt đẹp bệnh nhân, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Hắn rõ ràng sắp chết a, làm sao lại được chữa khỏi? Không, nhất định là trùng hợp. Là bệnh viện Thánh Tâm mấy ngày nay trị liệu tạo nên tác dụng. Đối, chính là như vậy. Hắn lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, cưỡng ép gạt ra nụ cười, đối với trung quanh phóng viên nói rằng, mọi người thấy đi, đây đều là chúng ta bệnh viện Thánh Tâm trước đó cứu giúp công lao, là chúng ta tiên tiến kỹ thuật cùng chuyên gia đoàn đội, là bệnh nhân đặt xuống tốt đẹp cơ sở. Hiện tại hắn có thể tỉnh lại, đều là chúng ta. Hắn lời còn chưa nói hết, Lục Thừa đi ra phòng giải phẫu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vương Đông Hải, đối Bảo Tiêu ra hiệu hành động. Bảo Tiêu lập tức tiến lên, đem một phần văn kiện đưa cho ở đây các phóng viên. Trong đó chính là bệnh viện Thánh Tâm cùng gia thuộc ký kết vu oan hiệp nghị, cùng uy hiếp gia thuộc nói chuyện phiếm ghi chép chứng cứ. Lục Thừa cũng theo đó mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại đường, thậm chí thông qua các ký giả trực tiếp ống kính, truyền khắp mạng lưới. Các vị truyền thông bằng hữu, vị bệnh nhân này tình huống, đại gia rõ như ban ngày. Bệnh viện Thánh Tâm tuyên bố vô lực hồi thiên, đem bệnh nhân bỏ đi không thèm để ý. Mà chúng ta hồi xuân đường Lạc Thần Y Liễu, Lạc Thanh Nhan tiểu thư, đỉnh lấy áp lực lớn, trầm tư suy nghĩ, mất ăn mất ngủ, rốt cục tại một tuần bên trong, nghiên cứu ra có thể khắc chế vị này ung thư bệnh nhân trị liệu phương pháp. Nhưng là một ít người, vì chen ép đồng hành, không tiếp dụ dỗ thân nhân bệnh nhân ký kết loại này ti tiện vu oan hiềm nghi, thậm chí cố ý đến chế, tăng thêm bệnh nhân bệnh tình, uy hiếp gia thuộc, lấy đạt tới không thể cho ai biết mục đích. Các phóng viên sau khi nghe xong, như là người được mùi máu tươi cá mập, lập tức đem Vương Đông Hải bao bọc vây quanh, điên cuồng hướng hắn đặt câu hỏi. Vương viện trưởng, đối với những này lên án, ngài làm cái nhìn thế nào đâu? Ta Vương Đông Hải nhìn xem những chứng cứ kia, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng, chột dạ đến một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể liên tục khoát tay, không bình luận. Ta không tiếp thụ phỏng vấn. Lục Thừa cũng không tiếp tục để ý chật vật không chịu nổi Vương Đông Hải. Tiểu công cụ người vai ác mà thôi. Hắn đi đến Lạc Thanh Nhan bên người, nhẹ nhàng dắt tay của nàng, mang nàng tới đám người trước mặt. Các vị, liên quan tới cụ thể phương án trị liệu cùng trung y tương quan vấn đề, vẫn là mời chúng ta hồi Xuân Đường Lạc Thần Y Điệ, đến vì mọi người giải đáp. Trong nháy mắt, tất cả ống kính cùng mịt rộ phồn lại nhắm ngay Lạc Thanh Nhan. Lạc Thần Y Điệ, xin hỏi ngài thật sự có thể chữa trị ung thư sao? Lạc Thần Y Điệ, xin hỏi ngài như thế nào đối đãi Tây y đối với ngài cùng trung y chen ép đâu? Lạc Thần Y Điệ, Lạc Thanh Nhan bị bất tình lình chú ý làm cho có chút không biết làm sao, nhưng càng làm cho nàng thẹn thùng chính là Lục Thừa vừa rồi thế mà dắt tay của nàng. Mặc dù nàng cũng đã chữa không thiếu nam bệnh nhân, cũng cho Lục Thừa xem bệnh qua mạch, thật là vừa rồi cái loại cảm giác này hoàn toàn không giống. Hiện tại hắn lại muốn đem công lao nhường cho mình, hay là hắn không muốn bại lộ y thuật, cố ý ẩn giấu? Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ, ngẩng đầu đối đầu Lục Thừa ánh mắt, đang ra hiệu nàng tiếp tục theo nói tiếp. Bình phục tâm tình, nàng hít sâu một hơi, bắt đầu tận lực trầm ổn trả lời các ký giả đặt câu hỏi. Nhưng nàng biết, lòng của nàng hoàn toàn loạn. Lúc này, Lục Thừa lặng yên không tiếng động tối lui đến nơi hẻo lánh, đi đến thất hồn lạc phách Lâm Phàm bên người. Khóe miệng mang theo một vẻ giác ma giống như mỉm cười. Dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói rằng, "Tiểu Phàm a, tuần vui này, còn thích không?" "A." Suýt nữa quên mất. "Lão bà ngươi coi như không tệ." Chương 30, Vu Oan nhân vật chính. Đưa mắt nhìn mang đi nữ chính. Chương 30, Vu Oan nhân vật chính. Đưa mắt nhìn mang đi nữ chính. Hồi Xuân Đường đại đường. Lục Thừa kia nhẹ nhàng mấy câu, như là ngâm độc lưỡi dao, mạnh mẽ đâm vào Lâm Phàm trái tim. Lâm Phàm chỉ cảm thấy trong đầu cuối cùng một cây tên là lý trí dây cùng hoàn toàn đứt đoạn. "Lục Thừa!" Lâm Phàm trong mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, như là dã thú bị thương, phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm thét. Hắn tất cả khuất đủ, phẫn nộ, không cam lòng, tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Hắn đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, như là giống như điên, hướng phía Lục Thừa cổ mạnh mẽ bóp đi. Hắn muốn bóp chết ác ma này, hắn muốn để hắn vì chính mình làm tất cả trả giá đắt. Nhưng mà, tay của hắn còn không có đụng phải Lục Thừa, một đạo tàn ảnh hiện lên. Ba, một tiếng thanh thúy cái tát. Lâm Phàm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cả người không bị khống chế hướng về sau lảo đảo mấy bước. Ngay sau đó, không đợi hắn kịp phản ứng, Lục Thừa quyền phong gào thét mà đến. Lâm Phàm thậm chí không thấy rõ động tác của hắn, chỉ cảm thấy ngực đột nhiên đau xót, phảng phất là bị tốc độ cao nhất đại vận xe hàng đụng đồng dạng. Ách! Hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể như là như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, nặng nề mà đụng ở phía sau cứng rắn trên vách tường. Bành! Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Lâm Phàm cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều sai vị, xương cốt dường như tất cả giải tán giá. Hắn chật vật theo trên tường trượt xuống, co quắp ngã xuống đất, ngực kịch liệt đau nhức khó nhịn, liền hô hấp đều biến khó khăn, trong cổ họng phun lên một câu ngai ngái. Hắn thậm chí cảm giác chính mình kém chút khảm trong tường. Nghe được cái này âm thanh trầm đục, phía trước phóng viên cùng y quán mọi người mới chú ý tới, nhao nhao đem ống kính cùng ánh mắt chuyển hướng bên này. Lâm Phàm che lấy đau nhức ngực, hắn vẫn khó có thể tin, Lục Thừa. Hắn, thực lực của hắn so chính hắn cao thủ bảo tiêu còn lợi hại hơn. Loại này tuyệt đối vũ lực nghiền ép, trực tiếp xé nát hắn cuối cùng một tia mới tưởng. Lục Thừa không để ý đến trên mặt đất giống như chó chết Lâm Phàm. Hắn làm sửa lại một chút ống tay áo, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp, dường như vừa mới động thủ không phải hắn đồng dạng. Hắn trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo một chút bất đắc dĩ, đối với chung quanh phóng viên cùng đám người giải thích nói: "Các vị, thực sự thật có lỗi, đã xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn. Vị này, Ách, Lâm Phàm tiên sinh, dù sao cũng là trước đó dẫn đến người bệnh nhân kia bệnh tình chuyển biến xấu chủ yếu người có trách nhiệm. Ta vừa rồi chỉ là muốn hỏi thăm hắn, phải chăng cũng cùng bệnh viện Thánh Tâm hoặc nơi nào có cái gì cấu kết, là không phải cố ý đến hồi Xuân Đường nội ứng phải rối, bại hoại trung y thanh danh." Không nghĩ tới Lục Thừa lắc đầu, lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn thấy âm mưu của mình bị ta vạch trần, vậy mà thẹn quá hóa giận, trực tiếp bạo khởi đả thương người, muốn động thủ đánh ta. Ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, mới phòng vệ chính đáng một chút. Hắn lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đem chính mình hoàn toàn bày tại người bị hại vị trí. Mà Lâm Phàm thì thành cái kia thẹn quá hóa giận, ý đồ hành hung kẻ đầu sỏ. Cái gì? Hắn còn muốn đánh người? Cái này Lâm Phàm cũng quá phách lối đi. Các phóng viên nghe được có tình huống mới, ống kính mịt rồ phồn trực tiếp nhắm ngay trên mặt đất rên thống khổ, không thể động đậy Lâm Phàm. Lâm Phàm tiên sinh, xin hỏi ngươi thật là bị người sai bảo, cố ý đến hồi Xuân Đường quấy rối sao? Ngươi cùng bệnh viện Thánh Tâm ở giữa, đến cùng có cái gì không thể cho ai biết giao dịch? Ngươi có phải hay không thu Tây y tiền, cố ý hãm hại Trung y? Hắn cúi đầu, hai tay gắt gao che ngực, kia xương vỡ đau đớn nhường hắn cơ hồ nói không ra lời. Lục Thừa một quyền kia, quá nặng đi. Hắn cảm giác chính mình xương sườn đều gãy mất tận mấy cái. Hắn muốn phản bác, muốn giận mắng, muốn vạch trần Lục Thừa hoang luôn, nhưng hắn căn bản không phát ra được thanh âm nào. Hắn hiện tại chút thực lực ấy, tại Lục Thừa trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Đột nhiên các ký giả vấn đề dừng lại, thanh âm im bặt mà dừng. Một đạo băng lãnh, tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng thanh âm, tại Lâm Phàm đỉnh đầu băng lên. Hắn gian nan ngẩng đầu. Đối đầu là Lạc Thanh Nhan cặp kia nguyên bản thanh lãnh như nước, giờ phút này lại thiêu đốt lên hừng hực lửa giận đôi mắt đẹp. Nàng nhìn trên mặt đất chật vật không chịu nổi, như là chó nhà có tang Lâm Phàm, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. "Ngươi, Lâm Phàm, ta hồi Xuân Đường hảo tâm thu lưu ngươi, chưa cho ngươi tổn thương, tạo điều kiện cho ngươi ăn ở. Ngươi vậy mà, ngươi lại là loại này lang tâm cầu phế chi đồ. Ngươi nói cho ta, ngươi cùng bệnh viện Thánh Tâm, đến cùng có âm mưu gì? Tại sao phải dạng này hãm hại chúng ta hồi Xuân Đường? Tại sao phải dạng này bôi đen Trung Y Liễu? Trước ngươi bộ kia thuần dương cựu châm, rõ ràng vận dụng đến như thế thuần thục. Ngươi rõ ràng nắm giữ cao siêu y thuật, tại sao phải trợ trụ vi ngược? Ta thật sự là mắt bị mù mới sẽ tin tưởng ngươi. Hiện tại, lập tức, cút cho ta ra hồi Xuân Đường." Lạc Thanh Nhan càng nói càng tức, mấy chữ cuối cùng cơ hồ là hét ra. Lâm Phàm người này, chó họa không nói, hắn thế mà còn dám động thủ đánh lục thừa. Lâm Phàm cố nén ngực kịch liệt đau nhức, trong cổ họng phát ra khàn khàn, thanh âm đứt quãng, "Thanh, Nhan lục thừa, hắn đang gạt ngươi hẳn mới là." Phía sau màn, làm chủ nhưng mà, hắn hư nhược giải thích, căn bản không có người nghe lọt. Hoặc là nói, căn bản không người nào nguyện ý tin tưởng một cái giết người lang băm lời nói. Mấy cái ngày bình thường liền đối Lâm Phàm oán hận chất chứa đã lâu y quán hỏa kế, thấy thế lập tức bật lên. Bọn hắn đã sớm nhìn ra hỏa này không vừa mắt. Hiện tại Lạc Thần Y lên tiếng, bọn hắn tự nhiên là vui lòng cống hiến sức lực. Bọn hắn trực tiếp dựng lên vô cùng suy yếu, thở đều tốn sức Lâm Phàm, liền hướng y quán bên ngoài kéo đi. Nếu là đổi lại bình thường, lấy Lâm Phàm thực lực, mấy người này bình thường hỏa kế căn bản đừng nghĩ động đến hắn mảy may. Nhưng bây giờ, Lục Thương một quyền kia, cơ hồ đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều làm vỡ nát. Hắn liền đứng lên khí lực đều không có, chỉ có thể giống con chó chết, bị ném ra hồi Xuân Đường đại môn. Sau đó, bị không chút lưu tình ném vào sau ngõ hẻm đống kia tản ra hôi thối bên đống rác. Xử lý xong Lâm Phàm cái này việc nhỏ xen giữa, trong đại đường bầu không khí cũng dần dần khôi phục bình thường. Lạc Thanh Nhan tại Lục Thừa trợ giúp hạ, tiếp tục cung dung ứng phó các ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Lục Thừa thì từ đầu đến cuối đứng tại nàng bên cạnh, giống một cái kiên cố hậu thuẫn, vì nàng chống đỡ cảnh tượng, thỉnh thoảng bổ sung vài câu, đem dư luận dẫn đạo hướng đối hồi Xuân Đường có lợi phương hướng. Hồi lâu, các phóng viên rốt cục hài lòng mang theo riêng phần mình bánh liệu rời đi. Ý dịch quán cũng tới giờ tan sở. Trong đại đường chỉ còn lại Lục Thừa cùng Lạc Thanh Nhan cùng mấy cái thu thập tàn cuộc hỏa kế. Lục Thừa duỗi lưng một cái, mang trên mặt một tia lười biếng nụ cười, nghiêng đầu nhìn bên cạnh Lạc Thanh Nhan, ngựa khí dịu dàng. Bận điệu cả ngày, chúng ta Lạc Thần Y chắc cũng đói bụng rồi. Không biết rõ, ta có hay không cái này vinh hạnh, có thể thỉnh Thần Y tiểu thư cùng đi ăn tối đâu. Lạc Thanh Nhan nghe cái kia mang theo một tia treo chọc ngữ khí cùng lời nói. Tấm kia ngày bình thường luôn luôn thanh lãnh như ngọc, không nhiễm nửa phần trần tục khói lửa trên mặt, lại không hề có điểm báo trước tràn ra một vệt cười. Tựa như nhất ấm áp sáng giữa ngày xuân nắng ấm giống như, mang theo một loại cơ hồ có thể đem người tâm đều hòa tan tuyệt mỹ cùng dịu dàng. Tiếng cười thanh thúy êm tai, như là chuông bạc đồng dạng. Nàng theo Lục Thừa lời nói, mang theo một tia xinh xắn, hồi đáp, "Kia, liền tiên phái Lục tổng." Lục Thừa mỉm cười, thân sĩ vươn tay. Lạc Thanh Nhan do dự một chút, vẫn là đem chính mình hơi lạnh đầu ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên lòng bàn tay của hắn. Cứ như vậy, hai người dắt tay ngồi lên chờ đã lâu rồi rỗi sợ. Mà hết thảy này, đều bị mới vừa từ bên đống rác, dùng hết chút sức lực cuối cùng, miễn cưỡng bỏ dậy Lâm Phàm, thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn nhìn xem chiếc kia nhanh chóng đi xe sang trọng, cảnh tượng này, liên cùng hắn ra ngục ngày đầu tiên, không có sai biệt. Nhưng là lần này, càng thêm nhường hắn thống khổ chính là, mọi thứ đều là ở trước mặt mình xảy ra, hắn lại không có biện pháp nào. Chương 31, cá ướp muối còn tại xoay người, Tầm Bảo thử rốt cục hành động. Chương 31, cá ướp muối còn tại xoay người, Tầm Bảo thử rốt cục hành động. Dũng Sở Phện tâm bình ổn đi chạy trên đường. Toa xe bên trong ánh đèn lưu hòa, bầu không khí tĩnh mịch. Lạc Thanh Nhan hôm nay kinh nghiệm quá nhiều, tâm thần đều mệt, lại thêm Lục Thừa tại bên người nàng, có một loại trước nay chưa từng có an tâm cùng buông lỏng, nàng cũng bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Cả người từng điểm nghiêng về, cuối cùng tựa vào Lục Thừa trên bờ bay, hô hấp đều đặn mà điềm tĩnh. Lục Thừa nhìn xem nàng kia tuyệt mỹ vẻ mặt khi ngủ, cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh một chút tư thế ngồi, nhường nàng có thể dựa vào đến thoải mái hơn một chút, sau đó nhẹ nhàng ôm ở nàng mảnh khảnh bả vai. Trong đầu của hắn, hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên, đốt. Khí vận chi tử Lâm Phàm bị triệt để khu trục, có tiếng xấu, bị vai ác một quyền đánh nát cuối cùng huyễn tưởng, sắp gặp tử vong. Phản phái giá trị 15000. Đốt. Kiểm tra tới Lâm Phàm tất cả đã biết mấu chốt kịch bản tuyến đều đã thất bại. Bắt đầu cướp đoạt còn thừa khí vận đốt. Cảnh cáo. Bởi vì khí vận bị đại lượng cướp đoạt, Lâm Phàm phát động khí vận giáng cấp bảo hộ. Cuối cùng ẩn dấu kịch bản tuyến xuất hiện, thần ý đầu hàng định. Đã tự động dự báo nên kịch bản. Khí vận giáng cấp bảo hộ. Còn có mới kịch bản. Lục Thừa mày nhăn lại, ánh mắt trở nên lạnh. Phế vật này thế nào như thế có thể kiếm chuyện, trước đó một quyền kia, chính mình dùng 5 thành lực, hắn lại còn có thể được cứu. Dù sao lúc ấy nhiều người như vậy tại, lại không thể ở trước mặt đánh chết. Sớm biết cũng làm người ta bổ đau. Hắn cho thủ hạ phát đi tin tức, chuẩn bị xử lý Lâm Phàm. Hệ thống nhắc nhở, kích giết nhân vật chính đem không cách nào hoàn mỹ cắt đoạn, sẽ tổn thất bộ phận khí vận tốt. Thật sự là phục. Lục Thừa bất đắc dĩ lại hủy bỏ mệnh lệnh. Chó hệ thống, sạch làm yêu tiêu thân. Sau đó nhanh chóng xem lấy hệ thống dự báo đến kia đoạn ngắn gọn kịch bản, lại thu tới tay hạ tin tức truyền đến. Lâm Phàm bị người nhặt. Được thôi, xem ra mới kịch bản bắt đầu. Lục Thừa thoải mái cười một tiếng. Vậy chỉ có thể đem nhân vật chính hoàn toàn echo. Vậy liền để Thiên Mệnh Đại Phản phái thật tốt dạy dỗ ngươi, cái gì là chân chính vai ác a. Hồi Xuân Đường sau ngõ hẻm, đống kia tản ra hôi thối bên đống rác. Lâm Phàm toàn thân kịch liệt đau nhức, ý thức mơ hồ, co quắp tại băng lãnh trên mặt đất. Bên cạnh còn có mấy bãi hắn phun ra máu tươi. Một quyền kia, đánh hắn xương sườn vào phổi tận mấy cái, chảy máu càng ngày càng nhiều. Hắn chỉ cảm thấy sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Thật, phải chết sao? Giống đầu chó hoang như thế, chết tại cái này bẩn thỉu nơi hẻo lánh bên trong. Không cam tâm, nhưng mắt của hắn ra đã càng ngày càng nặng. Ngay tại hắn ý thức sắp hoàn toàn chìm vào hắc ám lúc, nơi đầu hẻm đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, mấy thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cầm đầu là một người mặc câu phục, mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nam nhân. Tại phía sau hắn còn vây quanh mấy cái thần sắc lạnh lùng bảo tiêu. Thình lình chính là bệnh viện Thánh Tâm vị kia quen tại phía sau màn bảy mưu tinh kế phó viện trưởng. Nếu như ngươi cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hắn cùng viện trưởng Vương Đông Hải dung mạo giống nhau y hệt. Kỳ thật, hắn chính là Vương Đông Hải đệ đệ, Vương Đông Lâm. Hắn đi đến Lâm Phàm trước mặt, ngồi xuống, vươn tay, thô bạo vô vô Lâm Phàm tâm kia dính đầy máu đen gương mặt, nhìn kỹ một chút. Xác nhận là bản nhân, hơn nữa còn chưa ngọn cụ tỏi. Hắn nhếch miệng lên một vẻ khó lường nụ cười, đối với sau lưng bảo tiêu phất phất tay. Mang đi. Mấy cái hộ vệ áo đen lập tức tiến lên, như là xách gà con đồng dạng, đem vô cùng suy yếu Lâm Phàm thô bạo từ dưới đất kéo lên, nhét vào một chiếc sớm đã chờ từ một nơi bí mật gần đó màu đen xe thương vụ. "Kaka, ngươi yên tâm đi thôi, cũng nên đến tiên ta đưa ra." Lục Thừa cùng Lạc Thanh Nhan bữa tối cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Cân nhắc tới Lạc Thanh Nhan hôm nay tâm lực lao lực quá độ, Lục Thừa quan tâm không có quá nhiều dây dưa, tại dùng qua bữa ăn sau, liền sớm mà đưa nàng đưa về chỗ ở của nàng. Ngay cả Lạc Thanh Nhan chính mình đều đúng Lục Thừa đêm nay thân sĩ cảm thấy có chút kinh ngạc. Hán, là lo lắng ta quá mệt mỏi sao? Nàng còn nghĩ, có thể cùng một chỗ tản bộ hoặc là nhìn trận phim. Lạc Thanh Nhan trong lòng có chút thất lạc, nhưng lại mơ hồ cảm thấy, cũng đúng, Lục Thừa cùng còn những người khác chỉ biết là dùng nửa người dưới suy nghĩ nam nhân không giống. Lục Thừa nhìn xem Lạc Thanh Nhan bộ kia muốn nói còn nghỉ, sóng mắt lưu chuyển bộ dáng, trong lòng cười thầm. Đóa này thanh lãnh cao lãnh chi hoa, tâm phòng đã phá đến không sai biệt lắm. Nhưng càng là loại này nhìn như đơn thuần, kỳ thực nội tâm tiêu ngạo nữ nhân, càng là không thể nắm đội. Lạc mềm buộc chặt, tế thủy trường lưu, mới là thượng sách. Nàng rõ ràng đối với mình thân cận còn có do dự, hiện tại nóng lòng cầu thành, ngược lại là rơi tầm thường. Không bằng lợi dụng Lâm Phàm một điểm cuối cùng giá trị, nhường nàng hoàn toàn luân hãm, chủ động ôm ấp yêu thương, kia mới gọi thú vị. Lại nói, hắn trong hậu cung còn có mấy cái bảo bảo đang chờ hắn đâu, cùng hưởng ân huệ mới là vương đạo. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Lục Thừa tại một mảnh mềm mại hương thơm bên trong tỉnh lại. Trong ngực đang ôm ngủ say sưa Hạ Thanh Hòa. Vẫn là cái này đơn thuần bé thỏ trắng dê nuôi a, nhu thuận nghe lời, lại dễ dàng hài lòng. Lập tức, hắn nhớ tới Hạ Thanh Hòa nguyên kịch bản bên trong nam chính, Thẩm Nghiên. Cái kia để cho người ta không quá bất lo chuột tìm áo. Tên kia sẽ không thật như vậy không gượng dậy nổi, hoàn toàn phế đi a. Nhớ tới lần trước căn bài, hắn cầm điện thoại di động lên, liếc nhìn liên quan tới Thẩm Nghiên tình hình gần đây mới nhất báo cáo. Ân. Khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ hài lòng mỉm cười. Gia hỏa này, cuối cùng là bắt đầu chậm rãi đi đến quỹ đạo chính. Chính là, thế nào có chút ngốc a. Không nhớ lâu, luôn tại cùng một nơi thất bại đâu. Ma Đô Đại học, lập nghiệp ấp trung tâm, một gian phòng làm việc bên trong. Thẩm Nghiên đang hai mắt đỏ bừng, tóc rối bời, ngồi trước máy vi tính, ngón tay tại trên bàn phím điên cuồng đập. Trên màn hình là lít nha lít nhít dấu hiệu cùng các loại uy thiết kế lệ đồ. Hán thoạt nhìn như là đã liên tục phân chiến mấy cái suốt đêm, cả người đều tản ra một loại 007 phúc báo đổi phế khí tức. Ngay tại vài ngày trước, hắn chạy trước thức ăn ngoài, đang tính toán lấy bao lâu có thể trả thành trước đó tiền nợ. Phụ đạo viên phát tại lớp nhóm bên trong một đầu thông chi, đưa tới chú ý của hắn. Liên quan tới trường học thanh niên lập nghiệp nâng đỡ quỹ ngân sách xin thông cáo cái này quỹ ngân sách, chỉ đang khích lệ sinh viên tự chủ lập nghiệp, là có tiềm lực hạng mục cung cấp tài chính duy trì. Hơn nữa, kim ngạch có 50 vạn. Thẩm Nghiên nhìn thấy đầu này thông báo thời điểm, trong lòng cũng là một hồi nói thầm. Kiếp trước, giống như không có chuyện như thế a. Chẳng lẽ lại là chính mình lúc trước chỉ lo làm liếm cậu, bỏ qua. Mẹ nó làm liếm cậu thật hại người a. Vẫn là nói, trong lòng của hắn lại dâng lên loại kia cảm giác là lạ. Nhưng dưới mắt khốn cảnh, đã không thể kìm được hắn suy nghĩ nhiều. Có tiền, đây chính là đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn trở về trường học, lập tức tra xét xin điều kiện hòa hợp cùng điều khoản. Xin điều kiện hắn đều có thể hài lòng, dù sao thành tích học tập của hắn cũng không tệ. Mà hợp đồng điều khoản càng là rộng rãi đến làm cho hắn có chút khó có thể tin. Cơ hồ là xong toàn bộ tặng không 50 vạn tài chính khởi động. Duy nhất chỉ có một đầu kèm theo điều khoản, nhường hắn tương đối để ý, như tài trợ phương tập đoàn Hoàn Vũ cho rằng nên lập nghiệp hạng mục có tương lai tiềm lực phát triển, thì tập đoàn Hoàn Vũ có quyền tùy thời lấy công bằng giá trị thị trường đối hạng này mắt tiến hành thu mua, cũng có thể lựa chọn thuê nguyên hạng mục người phụ trách gia nhập công ty, tiếp tục phụ trách hạng này mục đích đến tiếp sau vận doanh cùng phát triển. Tập đoàn Hoàn Vũ, cái tên này, hắn tiếp trước cũng hoàn toàn chưa từng nghe qua. Bất quá, đầu này khoản cũng nói còn nghe được. Dù sao không ai sẽ thật bạch vung tiền, cái này thì tương đương với đầu tư. Ngược lại dạng này, nhường hắn hơi hơi an tâm một chút. Cha xét tập đoàn Hoàn Vũ tin tức cùng tiền lương đãi ngộ, là một nhà mới phát đầu tư công ty. Chẳng lẽ là kiếp trước cái nào công ty, bởi vì chính mình trọng sinh cải biến danh tự. Suy nghĩ liên tục, Thẩm Nghiên cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, ký hợp đồng. Hắn hiện tại thật chỉ kém một khoản tài chính khởi động. Hắn nhưng là trọng sinh người. Hắn nắm giữ lấy tương lai 10 năm ký ức. Trong đầu của hắn, có vô số khoản tương lai sẽ nóng nảy toàn cầu sáng ý. Hiện tại, chỉ cần hắn sớm đem bên trong bất kỳ một cái khai phát ra tới, đều tất nhiên thu hoạch được thành công to lớn. Đến lúc đó, cho dù thu mua, nói ít cũng phải cho mình đến mấy ngàn vạn a. Theo 50 vạn tiền bạc tới sổ, Thẩm Nghiên rất nhanh quyết định phương hướng. Hắn muốn sớm khai phát ra, hiện tại còn chưa xuất hiện, kiếp trước bạo lửa hiện tượng cấp trò chơi nhỏ, mã cái mã. Hắn có kiếp trước 10 năm khai phát kinh nghiệm, một người hoàn toàn có thể làm được. Đợi đến trò chơi đưa ra thị trường, hoặc khắp cả nước. Đến lúc đó, Thanh Hòa, chờ lấy ta. Về nghĩ tới đây, hắn thao tác tốc độ, lại thêm nhanh thêm mấy phần. Chương 32, phản bội, đến thêm tiền. Chương 32, phản bội, đến thêm tiền. Bệnh viện Thánh Tâm, nơi nào đó phòng bệnh. Lâm Phàm tại một hồi kịch liệt đau đầu bên trong, theo trong hôn mê tỉnh lại. Hắn khó khăn mở ra nặng nề mí mắt, đập vào mi mắt là băng lãnh mà xa lạ trần nhà. Tia sáng mở tối, không khí ngột ngạt. Hắn giật giật thân thể, phát hiện mình nằm tại một trương băng lãnh kim loại trên giường bệnh, trên thân che kín một tầng thật mỏng màu trắng cái chăn. Trên thân thể vết thương đã khâu lại, mặc dù vẫn như cũ đau đớn, nhưng so với trước đó tại bên đống rác sắp chết lúc cảm giác đã tốt lên rất nhiều, ít ra đã không còn nguy hiểm tính mạng. Nhưng nơi này là nơi nào? Hắn vì sao lại ở chỗ này? Kẹt kẹt, một người mặc tuyết áo khoác trắng, mang theo mắt kiếng gọng vàng, nhìn nhã nhặn nho nhã trung niên nam nhân đi đến. Chính là bệnh viện Thánh Tâm vị kia tại phía sau màn bảy mưu nghị kê phó viện trưởng, Vương Đông Hải thân đệ đệ, Vương Đông Lâm. Vương Đông Lâm đi đến Lâm Phàm trước giường bệnh, mang trên mặt một loại hiền lành, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không đến mảy may ấm áp mỉm cười. Lâm Phàm tiên sinh, cảm giác thế nào? Thanh âm của hắn ôn hòa, mang theo một tia tận lực lo lắng. Thương thế của ngươi rất nặng, nhưng xin yên tâm, chúng ta bệnh viện Thánh Tâm nắm giữ đứng đầu nhất chữa bệnh kỹ thuật cùng thiết bị, nhất định sẽ làm cho ngươi mau chóng khôi phục. Lâm Phàm thì là cảnh giác nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện nam nhân xa lạ. Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo một tia suy yếu. Ngươi là ai? Tại sao phải cứu ta? Các ngươi muốn làm gì? Hắn có thể không tin trên đời này sẽ có vô duyên vô cớ thiện ý, nhất là tại hắn kinh nghiệm nhiều như vậy phản bội cùng tính toán về sau. Vương Đông Lâm đẩy trên sống mũi mắt kiếng gọng vàng, hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi, ngựa khí lại mang theo một tia nghiền ngẫm. Cứu ngươi? Lâm tiên sinh lời ấy sai rồi. Ta chỉ là không đành lòng nhìn thấy một vị người mang tuyệt kỹ, vốn nên hành y tế thế thầy thuốc, cứ như vậy khuất đủ, giống đầu chó hoang như thế chết tại bẩn thỉu nơi hẻo lánh bên trong mà thôi. Về phần muốn làm gì đi, hắn dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Ta chẳng qua là cảm thấy, giống Lâm tiên sinh nhân tài như vậy, không nên bị mai một, càng không nên bị đánh ép cùng xa lánh. Chúng ta bệnh viện Thánh Tâm luôn luôn là rất quý tài. Vương Đông Lâm bén nhạy bắt được hắn ánh mắt biến hóa rất nhỏ, lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang tới không che giấu chút nào dụ hoặc. Lâm Phàm tiên sinh, nếu như ngươi bằng lòng gia nhập ta đoàn đội, cùng chúng ta bệnh viện Thánh Tâm hợp tác, ta không chỉ có thể cam đoan dùng tốt nhất dược vật cùng kỹ thuật, hoàn toàn chữa khỏi thương thế của ngươi, để ngươi khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ta còn có thể cho ngươi mong muốn tất cả, tiền tài, địa vị, danh dự, chỉ cần ngươi. Vương Đông Lâm nụ cười biến có chút ý vị thâm trường, giúp chúng ta một cái nho nhỏ bật điệu. Nhằm vào hồi xuân đường. Lâm Phàm nghe được mấy chữ này, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia bản năng chán ghét. Dù sao, lúc trước hắn còn nghĩ muốn tại hồi xuân đường chứng minh chính mình, thậm chí một lần đối lạc thanh nhan nữ nhân kia. Nhưng lập tức, hắn lại do dự. Ngươi ở đó, bây giờ còn có một cái để mắt hắn sao? Lạc thanh nhan cái kia tiện nữ nhân, cuối cùng không phải cũng là tin vào lục thừa chuyện ma quỷ, đem chính mình giống rác rưởi như thế ném ra ngoài. Cái gọi là chính nhân quân tử, bất quá cũng là một đám da vẻ lạm mạo, truy tên trục lợi ra hỏa mà thôi. Hơn nữa hắn hiện tại toàn bộ ma đô trung ý giới, thanh danh đã hoàn toàn xấu. Trở về không được. Nhưng hắn cũng không lập tức bằng lòng, mà là lạnh lùng nhìn xem Vương Đông Lâm, thanh âm khàn khàn. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta là trung ý, lại dựa vào cái gì muốn giúp các ngươi tây ý, đi đối phó cùng là trung ý hồi xuân đường? Vương Đông Lâm dường như đã sớm ngờ tới hắn sẽ như vậy hỏi, hiện ra nụ cười trên mặt càng tăng lên. Lâm tiên sinh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta biết ngươi hận hồi xuân đường, càng hận hơn cái kia lục thừa. Ánh mắt của ngươi là không giấu được, nhưng là thế lực của hắn có nhiều khổng lồ, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Chỉ bằng vào ngươi lực lượng một người, mong muốn hướng hắn báo thù, không khác người si nói mộng, châu chấu đá xe. Vương Đông Lâm lời nói như là trọng truy giống như, mạnh mẽ đện ở Lâm Phàm trong lòng. Báo thù, hắn đương nhiên muốn báo thù. Hắn nằm mộng cũng nhớ đem lục thừa tên hôn đảng kia chém thành muôn mảnh. Nhưng là lục thừa tựa như một tòa không thể vượt qua đại sơn, ép tới hắn không thở nổi. Hắn không có gì cả, thậm chí liền cơ bản nhất sinh tồn đều thành vấn đề. Nói thế nào báo thù? Nhìn xem Lâm Phàm trên mặt kia không cam lòng, phẫn nộ, nhưng lại tràn đầy vô lực biểu lộ. Vương Đông Lâm biết, hỏa hầu không sai biệt lắm. Hắn ném ra vốn liếng cuối cùng, Lâm tiên sinh, thứ không dám giấu giếm, chúng ta bệnh viện Thánh Tâm, gần nhất cũng bởi vì là hồi xuân đường chuyện, tiếp nhận áp lực rất lớn. Kakata, Vương Đông Hải, bởi vì việc này, đã nhốt đi vào. Ta cần một cái cơ hội, một cái có thể khiến cho bệnh viện Thánh Tâm hoàn toàn lập bàn, đồng thời cũng làm cho cả trung y giới mất hết thể diện cơ hội. Ta sẽ vận dụng tất cả tài nguyên, cử hành một trận náo động cả nước bên trong tây y đại đối quyết. Đến lúc đó, chúng ta sẽ mời toàn ma đô truyền thông tiến hành hiện trường trực tiếp. Hai phe đồng thời phái ra đại biểu, trị liệu giống nhau nghi nan tạm chứng bệnh nhân, làm cho tất cả mọi người đều tận mắt nhìn, đến cùng ai mới thật sự là khoa học, ai mới thật sự là chăm sóc người bị thương. Chỉ cần chúng ta có thể ở cuộc tỷ thí này bên trong, hoàn toàn đánh bại trung ý đại biểu, nhường trung ý thất bại thảm hại, như vậy, bệnh viện Thánh Tâm liền có thể vãn hồi danh dự. Mà ngươi, càng là có thể tẩy trắng giết người lang băm danh hào, ngược lại là bọn hắn,
oan uổng ngươi như thế một vị y đạo thánh thủ.
Vương Đông Lâm trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, lộ ra một tia khó xử, hồi xuân đường cái kia Lạc Thanh An, thật là có thể chữa trị ung thư, nếu để cho nàng đại biểu trung ý xuất chiến, chúng ta chỉ sợ phần thắng không lớn. Cho nên, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ biện pháp ngăn cản Lạc Thanh Nhan tham gia lần này quyết đấu, chúng ta có lòng tin thủ thắng. Dù sao, theo ta được biết, trước mắt toàn bộ trung y giới, ngoại trừ Lạc Thanh Nhan, chỉ sợ còn không có người thứ hai dám nói có thể chữa trị ung thư Lạc Thanh Nhan. Nghe được cái tên này, Lâm Phàm trong mắt lần nữa hiện lên một tia âm tàn. Lại là một cái tiện nữ nhân. Không biết rõ, nàng có phải hay không cũng đã bị Lục Thừa tên hôn đản kia cho ngủ. Dựa vào cái gì các nàng cả đám đều có thể ngăn nắp xinh đẹp, mà chính mình lại phải giống như con chó như thế kéo dài hơi tàn. Các ngươi cũng không cho ta Lâm Phàm đường sống. Vậy ta Lâm Phàm, cần gì phải để các ngươi trôi qua thoải mái? Một cỗ mãnh liệt, muốn hủy diệt tất cả lửa giận, ở trong ngực hắn cháy hừng hực. Cái gì chính đạo tà đạo, cái gì trung ý tây ý để nhằm vào ta? Vậy các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Vương Đông Lâm, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, thanh âm khàn khàn lại kiên định lạ thường. Ta gia nhập, nhưng phải thêm tiền. Coi như khôi phục danh dự, hắn cũng đã không muốn tại Ma Đô ở lại, hắn kế hoạch cầm tới tiền, liền cao chạy xa bay. Vương Đông Lâm nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, đương nhiên, tiền không là vấn đề. Lâm Phàm dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia càng thêm âm lãnh tính toán. Về phần ngươi nói, ngăn cản Lạc Thanh Nhan tham gia không? Chúng ta không chỉ có không thể ngăn cản nàng, ngược lại muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, buộc nàng lên đài. Nhưng nàng đại biểu trung y tham gia quyết đấu, bởi vì chữa khỏi người bệnh nhân kia, căn bản không phải nàng, mà là Lục Thừa. Ta muốn để nàng thân bại danh liệt. Chương 33, ngươi liền ba bà cũng không nhận ra. Chương 33, ngươi liền ba bà cũng không nhận ra. Ma Đô, nào đó tư nhân quý tộc cửa vừa trẻ. Buổi chiều tan học thời đoạn, các loại xe sang trọng tại cửa ra vào sắp xếp lên trường long. Một chiếc dừng ở đường phố đối diện, nhìn không chút nào thu hút màu đen trong ghế xe. Long Vương Tiêu Chiến một thân thường phục, ánh mắt sắc bén như ưng, xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn chằm chằm nhà trẻ đại môn. Mặc dù Diệp Sơ Ảnh cuối cùng không có báo cáo liên quan tới Lục Thừa chuyện, nhưng vẫn là nói Mộ Uyển Nhu ở tại Mộ gia, Đào Đào ở nơi nào đi học tin tức, cũng coi như dò thăm tình báo. Giờ phút này, Tiêu Chiến chính là bởi vì sắp nhìn thấy xa cách 3 năm nữa nhi, nhịp tim khống chế không nổi gia tốc. Đào Đào, ba ba rất nhanh liền có thể nhìn thấy ngươi. Còn có Uyển Nhu, 3 năm này, các ngươi chịu khổ. Từ nay về sau, ta Tiêu Chiến tuyệt sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào ức hiếp các ngươi mẫu nữ. Tan học tiếng chuông thanh thúy vang lên. Nguyên một đám mặc tinh xảo đồng phục, con đáng yêu sách nhỏ bao bọc nhỏ, như là vui sướng chim nhỏ giống như bừng lên. Tiêu Chiến trong đám người cẩn thận tìm kiếm lấy. Hắn ý đồ theo những cái kia non nớt gương mặt bên trong, tìm ra Đào Đào nhỏ thân ảnh nhỏ bé. Nhưng hắn có chút mờ mịt. Hắn rời đi thời điểm, Đào Đào mới vừa vặn một tuổi, vẫn là hài nhi. Bây giờ 3 năm qua đi, nàng hình dạng thế nào? Hắn căn bản nhận không ra. Hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi lấy. Hắn tin tưởng, Uyển Nhu nhất định sẽ tới tiếp Đào Đào. Nàng như vậy quan tâm Đào Đào, tuyệt đối sẽ tự mình đến tiếp hài tử. Chỉ chờ tới lúc Uyển Nhu xuất hiện. Đúng lúc này, một người mặc màu hồng váy công chúa, trải lấy hai cái đáng yêu bím tóc nhỏ tiểu nữ hài, lanh lợi theo trong vườn trẻ chạy ra. Kia mặt mày, kia hình dáng, mơ hồ trong đó, dường như có mấy phần giống như đã từng quen biết. Tiêu Chiến trái tim đột nhiên nhảy một cái. Là nàng sao? Là Đào Đào sao? Ngay sau đó, hắn liền thấy một cái vóc người thẳng tắp, tuấn mỹ đến gần như yêu nghiệt nam nhân trẻ tuổi, bước nhanh lên đón tiếp lấy. Chỉ nghe hắn dịu dàng hô một tiếng, "Đào Đào, nơi này." Cái kia mặc váy công chúa tiểu nữ hài cũng trực tiếp nhào vào trong ngực của nam nhân. Tiểu nữ hài này, xác thực gọi Đào Đào, nhưng là nam nhân này là ai? Khả năng nữ nhi của hắn cũng gọi Đào Đào a, lại không nhất định là Mộ Đào Đào. Có thể là Vương Đào Đào, Lý Đào Đào. Đợi đến nam nhân mang theo tiểu nữ hài lên xe, hắn bước nhanh hướng nhà trẻ. Hắn muốn xác nhận. Nhìn xem cổng phụ trách học sinh tan học lão sư, Tiêu Chiến mở miệng, "Lão sư ngài tốt, xin hỏi, Mộ Đào Đào là tại cái lớp này sao?" "Ta là nàng." "Phụ thân." Vị lão sư kia nghe vậy, quan sát toàn thể hắn một phen, trong ánh mắt tràn đầy kỳ quái cùng xem kỹ. "Mộ Đào Đào phụ thân, ngài là vị nào? Ta thế nào chưa thấy qua ngài?" Lão sư ngữ khí mang theo rõ ràng hoài nghi. "Ngươi không phải là bọn buôn người a?" Nàng cảnh giác lui lại một bước, bảo vệ phía sau bọn nhỏ, đồng thời hướng bảo an ngoắc ra hiệu. Tiêu Chiến trong lòng hơi hồi hộp một chút. "Có ý tứ gì? Đào Đào có ba ba? Đào Đào không phải cô nhi sao? Vẫn là nói Uyển Nhu tìm tới Đào Đào cha ruột? Chẳng lẽ?" Hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Cổng bảo an bước nhanh hướng hắn tới gần. Tiêu Chiến giờ phút này hoàn toàn không có tâm tư cùng bọn hắn dây dưa. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua ý đồ đến gần bảo an. Ánh mắt kia ẩn chứa khí thế cường đại cùng nồng đậm sát khí, trong nháy mắt nhường bảo an như rơi vào hầm băng, xuất mồ hôi lạnh cả người, cũng không dám tiến lên nữa một bước. Tiêu Chiến không tiếp tục để ý bọn hắn, cấp tốc lên xe, hướng phía trước kia tiếp đi Đào Đào xe sang trọng rời đi phương hướng đuổi theo. Hắn nhất định phải làm rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Một đường gia tốc, hắn đi thẳng tới Mộ gia. Quả nhiên, chiếc kia tiếp đi Đào Đào rồi lún rỏi sợ, liền đậu ở chỗ này. Uyển Nhu, nàng thật trở về Mộ gia. Hắn chỉ hy vọng, vừa rồi nam nhân kia chỉ là Mộ gia người hầu hoặc là quan gia. Hắn xuyên thấu qua khắc hoa lan can sát, hướng phía biệt thự trong đình viện nhìn lại. Đình viện trên bãi cỏ, chính là vừa rồi kia tuấn mỹ yêu nghiệt nam nhân. Hắn đang nắm Đào Đào tay, mà tiểu nữ hài một cái tay khác thì nắm cả người tư biển chuyển, khí chất dịu dàng nữ nhân trẻ tuổi.
Mặc dù nữ nhân so 3 năm trước đây càng nhiều hơn mấy phần thành thục phong vận cùng hào quang, nhưng Tiêu Chiến vẫn là một cái liền nhận ra được. Huyền Nhu, thật là Huyền Nhu. Nàng xem ra, thậm chí so 3 năm trước đây càng thêm chói lọi. Nhưng nam nhân kia đến cùng là ai? Ba người bọn họ, vì cái gì nhìn? Như vậy giống một nhà ba người? Không, không có khả năng. Hắn khả năng chỉ là Huyền Nhu đệ đệ, hay là mộ gia cái nào thân thích chứ? Đối, nhất định là như vậy. Huyền Nhu trở về mộ gia, bên người có thân nhân làm bạn, cũng là bình thường. Tiêu Chiến trong lòng dâng lên một tia may mắn cùng hy vọng. Hắn đang muốn lấy dũng khí, tiến lên gọi Huyền Nhu. Đúng lúc này, Mộ Huyền Nhu dường như nhận được một chiếc điện thoại, nàng đối nam nhân cùng Đào Đào nói câu gì, liền quay người hướng phía trong biệt thự đi đến. Nam nhân cũng mỉm cười đối Đào Đào nói vài câu, ra hiệu nàng tại nguyên chỗ chơi đùa, sau đó cũng đi theo Mộ Huyền Nhu sau lưng, đi vào biệt thự. Chỉ để lại Đào Đào một người, ngồi xổm ở trên bãi cỏ, tò mò lục tìm trên mặt đất hòn đá nhỏ. Cơ hội. Hắn lập tức đi đến cạnh cửa sắt, đè xuống kích động trong lòng cùng thần trương, cố gắng nhường thanh âm của mình nghe ôn hòa một chút. Hắn đem tay vươn vào lan can khẽ hở, đối với cái kia đáng yêu tiểu nữ hài, nhẹ giọng hô, "Tiểu bằng hữu, ngươi tốt lắm. Ngươi gọi Mộ Đào Đào, đúng hay không?" Đang chuyên tâm chơi lấy tảng đá tiểu nữ hài, nghe được thanh âm, nâng lên tấm kia phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện, có chút kỳ quái người. Nàng cũng không có sợ hãi, ngược lại chớp cặp kia đen lúng liếng mắt to, ngại thanh mại khi mà hỏi thăm, "Ân, ta gọi Đào Đào. Thúc thúc, ngươi là ai nha?" "Thật là Đào Đào." Tiêu Chiến tim đập loạn. Hắn cố gắng khống chế tâm tình của mình, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Ta là ba ba hai chữ này, hắn vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Hắn sợ hù đến hài tử, dù sao mình rời đi thời điểm, Đào Đào chỉ là hài nhi đâu. Ta là ngươi mụ mụ bằng hữu. Mụ mụ ngươi đâu? Vừa rồi cái kia thúc thúc. Là gì của ngươi a? Đào Đào nghe được hắn hỏi vấn đề, nhỏ lông mày trong nháy mắt hơi nhíu lại. Nàng nheo mắt lại, nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Chiến, trong ánh mắt hiện lên một tia không phù hợp tuổi tác cảnh giác. Lập tức, ngữ khí của nàng cũng phát sinh biến hóa, mang theo một tia bất mãn cùng chắc chắn. Ngươi mới không phải mụ mụ bằng hữu. Hừ, nếu như ngươi là mụ mụ bằng hữu, làm sao có thể? Không biết ba ba. Ba ba. Hai chữ này, nhường Tiêu Chiến như bị sét đánh. Đầu óc trống rỗng. Hắn dự đoán qua vô số loại cùng nữ nhi trùng phùng khả năng, lại duy chỉ có không nghĩ tới, sẽ theo chính mình ngày nhớ đêm mong nữ nhi trong miệng, nghe được nàng dùng tự nhiên như thế ngữ khí, xưng hô một cái nam nhân khác là. Ba ba. Một cố khó nói lên lời phẫn nộ, ghen ghét, khuất nhục cùng như tê tâm liệt phế đau đớn, trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Sắc mặt của hắn biến trắng bệnh. Trong ánh mắt dịu dàng cùng chờ mong, trong nháy mắt bị cuồng bạo, cơ hồ muốn phệ nhân sát ý thay thế. Ngay tại hắn cảm xúc sắp hoàn toàn mất khống chế, chuẩn bị liều lĩnh xông đi vào thời điểm. Đào Đào, ngươi tại nói chuyện với người nào? Mộ Huyền Nhu nói chuyện điện thoại xong, dường như đã nhận ra cái gì, bước nhanh theo biệt thự bên trong đi ra. Lam Nàng nhìn thấy nữ nhi đang ngồi xổm ở cạnh cửa sắt, cùng một cái nam nhân xa lạ cách lan can lúc nói chuyện, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nàng lập tức vọt tới, một tay lấy Đào Đào kéo đến phía sau mình bảo vệ, ánh mắt cảnh giác mà xa cách mà nhìn xem Tiêu Chiến. Thanh âm mang theo một tia băng lãnh chất vấn, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Chương 34, Long Vương trở về. Chó hoang tới cửa. Chương 34, Long Vương trở về. Chó hoang tới cửa. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Mộ Uyển Nhu, ngược lại chậm rãi tỉnh táo lại một chút. Cũng là, hắn đều không nhận ra nữ nhi, các nàng không nhận ra chính mình cũng bình thường. Nhưng Đào Đào cái kia cái gọi là ba ba đến cùng là ai? Nhìn xem Mộ Uyển Nhu tấm kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ gương mặt, thanh âm hắn bởi vì kích động cùng phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt, thậm chí mang theo một tia thụ thương, Uyển Nhu, là ta. Ta là Tiêu Chiến a. Ngươi không biết ta sao? Chúng ta hắn ý đồ tỉnh lại Mộ Uyển Nhu ký ức, cường điệu giữa bọn hắn kia phần hắn thấy không so trọng yếu quan hệ. Mà Mộ Uyển Nhu khi nhìn rõ ngoài cửa sắt nam nhân kia mặt sau, cả người như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Tiêu Chiến, hắn tại sao lại ở chỗ này? Nghĩ đến năm đó cùng Tiêu Chiến còn lánh giấy hôn thú, nàng bây giờ nghĩ lên còn có mấy phần hối hận. Bất quá, nếu như không phải như thế, nàng cũng sẽ không gặp phải lục thừa. Cho nên tình hình hiện tại như thế nào? Tiêu Chiến biết nàng về tới mộ gia, cho nên nghĩ đến dọa dẫm. Liên tiếp nghi vấn cùng khủng hoảng trong nháy mắt phun lên trong lòng của nàng. Năm đó cũng chỉ là dùng tiền nhường hắn hỗ trợ liên kết hôn chứng, dùng để ứng phó gia tộc, căn bản không tính là cái gì chân chính vợ chồng. Hiện tại, hắn đột nhiên xuất hiện, nếu như bị Lục Thừa biết, Lục Thừa sẽ nhìn ta như thế nào? Hắn có thể hay không? Vì vậy mà ghét bỏ chính mình, không cần chính mình cùng Đào Đào. Không, tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy. Nàng thật vất vả mới nắm giữ hiện tại phần này an ổn hạnh phúc sinh hoạt, nàng tuyệt không thể nhường bất luận kẻ nào phá hư. Đối Tiêu Chiến vốn cũng không có nửa phần tình cảm. Tăng thêm giờ phút này đối mất đi trước mắt cuộc sống hạnh phúc cực độ sợ hãi, nhường nàng cơ hội là bản năng chọn ra lựa chọn. Ngay tại Mộ Uyển Nhu tâm loạn như ma, không biết làm sao thời điểm, một người trầm ổn mà hữu lực cánh tay nhẹ nhàng nắm ở bờ vai của nàng. Lục Thừa theo trong biệt thự đi ra, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia ung dung không đội mỉm cười, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Hắn đi đến Mộ Uyển Nhu bên người, động tác cực kỳ tự nhiên, đưa nàng cùng bị kinh sợ đang tò mò nhìn phía ngoài Đào Đào cùng một chỗ bảo hộ ở phía sau mình. Sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sắt giống như điên, không ngừng kêu to Tiêu Chiến. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi tìm ai? Tại cửa nhà nha hô to gọi nhỏ, dường như không quá lễ phép a. Mộ Uyển Nhu cảm nhận được Lục Thừa trên thân kia quen thuộc an tâm khí tức, trong lòng kia bốc lên khủng hoảng cùng bất an, như kỳ tích bình phục một chút. Có hắn tại, mọi thứ đều sẽ không có chuyện gì. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng nhường thanh âm của mình nghe bình tĩnh một chút, nhưng âm cuối vẫn là mang theo một tia không cách nào che giấu run rẩy. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Thừa, giải thích nói: "Thừa ca, ta không biết hắn có thể là nhận lầm người." Nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lục Thừa biểu lộ, sợ bị hắn nhìn ra cái gì sơ hở. "Không biết, Uyển Nhu, ngươi sao có thể nói không biết ta?" Tiêu Chiến nghe được Mộ Uyển Nhu câu này băng lãnh vô tình lời nói, như là bị vào đầu dội cho một chậu nước đá, lạnh từ đầu đến chân. Hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Nàng vậy mà nói không biết mình. Cái kia từng tại hắn chán nản nhất thời điểm, cho hy vọng của hắn nữ nhân. Cái kia hắn thể muốn dùng một đời đi bảo hộ nữ nhân. Nàng sao có thể? Sao có thể tuyệt tình như thế? Nhưng lại đối nam nhân này kêu cái gì? Thừa ca, cảm xúc hoàn toàn mất khống chế. Tiêu Chiến chỉ vào cái mũi của mình, lại chỉ vào Mộ Uyển Nhu, đối với Lục Thừa tức giận gào thét, ngươi thấy rõ ràng. Ta gọi Tiêu Chiến. Nàng là Mộ Uyển Nhu. Chúng ta là vợ chồng. Chúng ta mới là vợ chồng hợp pháp. Để chứng minh mình, Tiêu Chiến đột nhiên từ trong ngực móc ra một vốn có chút nếp vốn đỏ sách vở. Đây là hắn 3 năm này duy nhất mang theo người đồ vật. Nó thời điểm khích lệ hắn, nhắc nhở lấy hắn, tại Đông Phương xa xôi, còn có thê tử của hắn cùng nữ nhi đang chờ hắn. 3 năm này, không biết bao nhiêu lần tại trong tuyệt vọng, đều dựa vào bản này đồ vật mới có thể để cho hắn kiên trì nổi. Hắn ba một tiếng mở ra kết hôn chứng, đem in hai người chụp ảnh trùng kia một tờ, cơ hồ là đối tới Lục Thừa cùng Mộ Uyển Nhu trước mặt. Đây là chúng ta kết hôn chứng. Giấy trắng mực đen. Quốc gia chứng nhận. Người thấy rõ ràng. Ta gọi Tiêu Chiến, nàng là Mộ Uyển Nhu. Chúng ta là vợ chồng, chúng ta mới là vợ chồng hợp pháp. Uyển Nhu, ngươi sao có thể nói không biết ta đây? Ngươi quên sao? Lục Thừa nhìn xem Tiêu Chiến bộ kia cuồng loạn dáng vẻ, lại liếc qua quyển kia kết hôn chứng, khoe miệng câu lên một vệt rất có trào phúng ý vị độ cong. Thật là có người sẽ đem kết hôn chứng hàng ngày mang ở trên người khắp nơi khoe khoang a. Thật sự là vô địch. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộ Uyển Nhu bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi mà có chút tay cứng ngắc cánh tay, ngựa khí vẫn như cũ là như vậy ôn nhu, phản phất tại trấn an một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ, lại dẫn không thể nghi ngờ mệnh lệnh ý vị. Uyển Nhu, đừng sợ. Ngươi trước mang Đào Đào đi vào nhà. Nơi này giao cho ta xử lý liền tốt. Mộ Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn Lục Thừa tấm kia mang theo dịu dàng ý cười mặt, lại nhìn một chút ngoài cửa sắt cái kia bởi vì phẫn nộ mà khuôn mặt vặn vẹo Tiêu Chiến, cùng trong ngực đang mở to hiếu kỳ mắt to nữ nhi Đào Đào. Trong nội tâm nàng mặc dù vẫn như cũ tràn đầy bất an, không chỉ có lo lắng Lục Thừa ghét bỏ chính mình, càng là lo lắng Tiêu Chiến cái này điên trạng thái sẽ không tổn thương tới Lục Thừa. Nhưng là hiện tại Đào Đào cũng tại, các đại nhân chuyện vẫn là đừng cho Đào Đào nhìn thấy tốt. Nàng đối với Lục Thừa nhẹ gật đầu, ôm Đào Đào, cơ hồ là trốn dường như cũng không quay đầu lại, bước nhanh đi vào biệt thự. Đợi đến Mộ Uyển Nhu cùng Đào Đào thân ảnh hoàn toàn biến mất tại biệt thự nặng nghề đại môn về sau, Lục Thừa trên mặt ôn hòa ý cười, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững, một loại ở trên cao nhìn xuống, như là xem kỹ con kiến hồi xem kỹ. Hắn mở cửa sắt ra, chậm rãi đi ra, đi vào bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng mà toàn thân run rẩy Tiêu Chiến trước mặt. Hắn quan sát toàn thể Tiêu Chiến một phen, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt cùng khinh thường, phảng phất tại nhìn một cái bẩn thỉu, không đang hắn tốn nhiều miệng lưỡi rát rưởi. Ngược lại là Tiêu Chiến bị Lục Thừa loại này y mắng miệt thị kích thích lên cơn giận dữ. Hắn nhìn chằm chằm Lục Thừa, thanh âm như là theo trong địa ngục truyền đến đồng dạng, băng lãnh thấu xương. Hiện tại, lập tức rời đi Uyển Nhu, rời đi nữ nhi của ta. Thứ thời, ta còn có thể cho ngươi cùng cả nhà ngươi lưu lại toàn thây. Hắn ý đồ dùng chính mình bộ kia ở nước ngoài mọi việc đều thuận lợi đấu hung ác uy hiếp phương thức, đe dọa Lục Thừa. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Lục Thừa đột nhiên phốc phốc một tiếng, bật cười. Tiếng cười kia, tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng cùng xem thường. Hắn giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười đồng dạng, cười lên ha ha. Một bên cười, một bên có chút ngẩng đầu, dùng một loại nhìn rác rưởi ánh mắt nhìn xem hắn. Dùng cực kỳ trào phúng khinh miệt ngữ khí nói rằng, ở đâu ra chó hoang, chạy tới nhà người khác cổng chó sủa. Mẹ của ngươi là làm bán buôn sao? Dám cùng ta như thế chó sủa. Chương 35, lão bà làm trở ngại chứ không giúp gì. Nữ chính thần trợ công. Chương 35, lão bà làm trở ngại chứ không giúp gì. Nữ chính thần trợ công. Lục Thừa kia khinh miệt đến cực điểm trào phúng, như là cuối cùng một cây kích nổ, hoàn toàn đốt lên Tiêu Chiến trong lòng kia sớm đã không đè nén được căm giận ngút trời. Long Vương tôn nghiêm, nam nhân danh giới cuối cùng. A, hắn phát ra một tiếng không đè nén được, như dã thú điên cuồng gầm nhẹ. Tất cả lý trí tại thời khắc này đều hóa thành hư không. Hắn không còn nói nhảm, nén giận ra tay. Chỉ thấy hắn chân phải đột nhiên đạp lên mặt đất, cả người như là ra khỏi nòng như là tháo, lôi cuốn lấy một cỗ thảm thiết sát phạt chi khí, lao thẳng tới Lục Thừa. Một cái thế đại lực trầm, kéo theo lấy xung quanh không khí nổ đùng đấm thẳng, ngưng tụ hắn tất cả phẫn nộ, khuất nhục cùng không cam lòng, hung hăng đánh phía Lục Thừa mặt. Một quyền này, nếu là đánh thật, võ giả tầm thường chỉ sợ tại chỗ liền phải óc vỡ toang. Nhưng mà, đối mặt cái này một đòn sấm vang chớp giật, Lục Thừa lại chỉ là ánh mắt có hơi ngưng, khóe miệng vẫn như cũ ngậm lấy kia xóa làm cho người nhìn không thấu cười lạnh. Hắn không lùi mà tiến tới. Ngay tại Tiêu Chiến quyền phong sắp trúng đích trong nháy mắt, Lục Thừa thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái. Tay phải của hắn nhanh như thiểm điện, biến trưởng thành quyền, mang theo một tia âm lãnh kinh phòng, giống như rắn độc, vô cùng tinh chuẩn hướng Tiêu Chiến môn hộ mở rộng dưới xương sườn. Chính là hệ thống ban thưởng vô ảnh quyền bên trong một cái âm tàn sát chiêu. Phanh! Một tiếng vang trầm, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy dưới xương sườn đau đớn một hồi, cả người không bị khống chế hướng về sau lảo đảo mấy bước. Không đợi hắn ổn định thân hình, Lục Thừa công kích đã như bóng với hình mà tới. Hai người trong nháy mắt tại bên ngoài biệt thự trên đất chống kịch chiến lên. Quyền cước tương giao, phát ra phanh 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 ngột ngạt bạo hưởng. Tiêu Chiến công kích đại khai đại hợp, mỗi một chiêu đều tràn đầy trên chiến trường ma luyện đi ra thiết huyết sát phạt chi khí, chiêu chiêu không rời yếu hại, hung ác dị thường. Mà Lục Thừa thì thân hình lơ lửng không cố định, chiêu thức tinh diệu quỷ quyệt, nhìn như hời hợt, lại luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất hóa giải Tiêu Chiến kia sắc bén thế công, cũng thỉnh thoảng giúp cho Tê Sắc vô cùng phản kích. Hắn khi nhìn đến Tiêu Chiến lần đầu tiên, liền dùng hệ thống dò xét thực lực của hắn. Tính danh: Tiêu Chiến, thân phận: Đấm máu Long Vương, trở về đô thị nuôi manh em bé nhân vật chính chủ muốn năng lực: Long Điện Long Vương, tinh thông cách đấu điểm chiến lực 450, ám kình đỉnh phong, bị lực trị 40, đầu nhọn du côn xoái, khí vận bình cấp, S cùng mình thực lực trước mắt tương tự, đều là ám kình đỉnh phong. Với bạn, hắn cũng cố ý thử một chút chính mình bây giờ năng lực thực chiến, nhìn xem tại đối mặt cùng cấp bậc, lại là thân kinh bách chiến đối thủ lúc, đến cùng là cái gì trình độ. Mấy hiệp xuống tới, Lục Thừa nương tựa theo vô ảnh quyền kia xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị quỷ dị bộ pháp cùng quyền pháp, vậy mà mơ hồ chiếm cứ một kia thượng phong. Một tiếng quẹt, biệt thự cửa sắt lại lần nữa bị người đẩy ra. Một đạo mang theo lo lắng cùng kinh hoàng thân ảnh vọt ra, chính là đi mà quay lại mộ Uyển Nhu. Nàng chấn an được Đào Đào sau, cuối cùng vẫn là không yên lòng Lục Thừa. Nàng cũng sợ Tiêu Chiến cái người điên kia, tại không kiềm chế được nỗi lòng phía dưới, không lựa lời nói, nói ra một chút không lời nên nói, nhường Lục Thừa hiểu lầm, hoặc là làm ra tổn thương gì Lục Thừa chuyện. Kết quả, vừa ra khỏi cửa, liền thấy hai người đánh thẳng đến khó phân thắng bại. Nhất là Tiêu Chiến kia như là điên dại giống như trạng thái, chiêu chiêu chí mạng chó dại đấu pháp. Nếu là hắn tổn thương tới Lục Thừa làm sao bây giờ? Nàng không hề nghĩ ngợi, cơ hồ bản năng thoát ra. Tiêu Chiến, ngươi dừng tay cho ta, không cho ngươi tổn thương Thừa ca. Đang toàn lực tấn công mạnh Tiêu Chiến, nghe được Mộ Uyển Nhu lời nói, không khỏi phân thần một sát na. Liên một sát na này, động tác của hắn khí tức đều đột nhiên chỉ trệ. Cao thủ so chiêu, thắng bại thường thường chỉ ở mảy may ở giữa. Lục Thừa trong mắt hàn quang lóe lên. Cơ hội. Hắn bắt lấy Tiêu Chiến cái này bởi vì phân thần mà xuất hiện, cơ hội là sơ hở chí mạng. Một cái ngưng tụ toàn thân hắn lực đạo, đem vô ảnh quyền thốn kình bộ phát kỹ xảo phát huy đến cực hạn thốn quyền, vô cùng tinh chuẩn đánh vào Tiêu Chiến không kịp bảo vệ ngực. Phanh. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải kinh khủng tự lực, theo Lục Thừa trên nắm tay truyền đến. Thân thể của hắn giống như diều đứt dây như thế, không bị khống chế bay rất ra ngoài mấy mét. Sau đó, nặng nề mà ngã ở băng lãnh đường nhựa trên mặt. Gương mặt của hắn, càng là tại thô ráp trên mặt đất cọ sát ra một đạo thật dài vết máu. Mặc dù trên mặt thương thế nhìn đáng sợ, thậm chí nửa gương mặt đều tràn đầy vết máu, nhưng chân chính thụ thương địa phương lại là chịu một cái trọng quyền ngực. Hắn nằm trên mặt đất, chật vật không chịu nổi tới cực điểm. Cái nào còn có cái gì Long Vương uy phong, mà Mộ Uyển Nhu căn bản không có đi xem bay rất ra ngoài thật xa Tiêu Chiến một cái. Nàng tất cả lực chú ý đều tập trung vào Lục Thừa trên thân. Nàng lập tức chạy đến Lục Thừa bên người, mang trên mặt giọng nghẹn ngào cùng nghĩ mà sợ, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, thậm chí vô ý thức giang hai cánh tay, ý đồ đem Lục Thừa hộ ở sau lưng mình. Thừa ca, Thừa ca, ngươi không sao chứ? Cái người điên kia có hay không làm bị thương ngươi? Nơi xa, một hồi chói hai tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần, cuối cùng dừng ở mộ gia biệt thự trước cửa. Một đội súng ống đầy đủ, nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công, cấp tốc theo trên xe vọt xuống tới, sắp hiện ra trận vây quanh. Thì ra, Mộ Uyển Nhu tại trở lại biệt thự sau, trước tiên liền bấm điện thoại báo cảnh sát. Dẫn đầu đặc công đội trưởng là kinh nghiệm phong phú cảnh sát Thâm Niên. Hắn vốn đang buồn bực đâu, đây chính là ma đô nổi danh khu nhà giàu, các biện pháp an ninh luôn luôn nghiêm ngặt, tại sao có thể có người dám gây chuyện ở chỗ này? Kết quả, sau khi xuống xe, khi hắn thấy rõ đứng tại cửa biệt thự nam nhân kia mặt lúc, mồ hôi lạnh trong nháy mắt bám một chút liền xung ra. Lục, Lục thiếu. Hắn đội vàng chỉ phất tay, nhanh, đem cái kia nằm dưới đất ác ôn khống chế lại. Mấy cái đặc công đội viên lập tức tiến lên, động tác nhanh nhẹn đem trên mặt đất bởi vì bộ ngực thụ thương mà hành động chậm chạp, máu me đầy mặt Tiêu Chiến chế phục, mang lên trên băng lãnh cổ tay. Tiêu Chiến bị chế phục lúc, cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt phản kháng. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Mộ Uyển Nhu vừa rồi câu kia tê tâm liệt phế không cho phép tổn thương Thừa ca, cùng nàng nhìn về phía Lục Thừa lúc kia tràn ngập lo lắng cùng ý lại ánh mắt. Cho dù bị áp lấy đi hướng xe cảnh sát, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Mộ Uyển Nhu, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, thống khổ, phẫn nộ, cùng một loại gần như điên cuồng lòng ham chiếm hữu. Hắn tê tâm liệt phế kêu gào, "Uyển Nhu, vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì?" Nhưng là giờ phút này, Mộ Uyển Nhu nào còn có dư Tiêu Chiến gào hét. Nàng khẩn trương lôi kéo Lục Thừa cánh tay, nhìn từ trên xuống dưới hắn, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. "Thừa ca, Thừa ca, ngươi không sao chứ? Cái người điên kia có hay không làm bị thương ngươi? Đều tại ta. Nếu như ta nàng đem tất cả sai lầm đều quy tội Tiêu Chiến, thậm chí là chính mình." Đối Lục Thừa thì là tràn đầy lo âu và ấy nấy. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ này vội vã cuồng, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong lòng cười thầm. Hắn rũa ra vừa rồi đánh trúng Tiêu Chiến ngực cái kia nằm đấm, tại Mộ Uyển Nhu trước mặt lung lay. Ra vẻ thoải mái mà nhíu mày, ngữ khí mang theo một tia ủy khuất cùng nũng nịu ý vị. "Ngươi nhìn, đều đem tay của ta đánh đau." Mộ Uyển Nhu thấy thế, cũng minh bạch là Lục Thừa đang nói đùa đến tự an ủi mình. Nhưng cùng lúc nàng cũng là thật có chút đau lòng Lục Thừa. Nàng nắm chặt Lục Thừa cái tay kia, đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi khí, thanh âm lại kiểu lại mị. "Được rồi, không có đau hay không? Đều do cái tên xấu xa kia, đều do hắn. Ta giúp ngươi xoa xoa, xoa xoa liền hết đau." Hai người không coi ai ra gì tú lấy ân ái, sẽ bị nhét vào xe cảnh sát Tiêu Chiến, hoàn toàn nhìn như không thấy. Bộ kia thân mật ngọt ngào bộ dáng, đối Tiêu Chiến mà nói, quả thực so bất kỳ cực hình đều muốn tàn nhẫn. Chương 36, Long Vương vui sách 14 ngày. Chương 36, Long Vương vui sách 14 ngày. Ma đô nào đó trại tạm giam, một gian đè nén trong phòng thẩm vấn. Tiêu Chiến bị khảo tại đặc chế thẩm vấn trên đế, không thể động đậy. Trên mặt hắn còn mang theo cùng mặt đất tiếp xúc thân mật trà phá vết máu, khóe miệng cũng rách ra, vẫn như cũ có chút chật vật. Hai cái ăn mặc đồng phục thẩm vấn nhân viên ngồi đối diện hắn, không thèm để ý chút nào hắn ánh mắt hung ác, lạnh lùng mở miệng hỏi, thành thật khai báo. Vì cái gì tại mộ gia biệt thự bên ngoài ý đồ dụ dỗ hài tử, đồng thời bạo lực tập kích Lục tiên sinh? Thân làm Long Điện Long Vương, loại này tiểu tràng diện còn chấn không được hắn. Đối mặt với chương trình hóa thẩm vấn, Tiêu Chiến giờ phút này không nói một lời, mở miệng cũng chỉ trả lời không thể trả lời. Hắn biết rõ, chỉ cần mình cái gì cũng không nói, không có chứng cứ, bọn hắn không nhốt được hắn bao lâu. Đến lúc đó, chờ hắn ra ngoài, thế muốn Lục thừa để mắt. Lần này hắn chỉ là may mắn mà thôi. Thẩm vấn nhân viên nhìn xem Tiêu Chiến bộ này xương cứng dáng vẻ, lẫn nhau trao đổi một cái ngầm hiểu ý ánh mắt. Bọn hắn đã sớm nhận được phía trên đặc thù chỉ thị, phải thật tốt chiếu cố một chút vị này không biết trời cao đất rộng ngoại quốc bạn bè. Thế là, theo giám sát bên trên đại biểu nguồn điện điểm đỏ biến mất, một trận đặc biệt thẩm vấn chính thức bắt đầu. Sau đó thời gian bên trong, Tiêu Chiến xem như đem các loại thủ đoạn thể nghiệm mấy lần, đèn cường quang giấc ngủ tức đoạn, tạp âm thai nghe duy trì liên tục quanh tạc, cách một đoạn thời gian còn sẽ có súng kích điện cùng nhấn đầu thấm nước phục vụ. Những thủ đoạn này mặc dù không có ở trên người hắn giữ lại hạ bất luận cái gì vết tích, lại làm cho trong lòng hắn cùng thân thể đều gặp to lớn tàn phá. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn cái gì cũng không nói, không có chứng cứ, nhiều nhất quan hắn 48 giờ. Tại hắn ý chí gần như sụp đổ, nhưng lại kế tính toán thời gian sắp kết thúc lúc. Một gã nhân viên cảnh sát cầm một phần văn kiện, mà không thay đổi đi đến, ngữ khí lạnh như băng hướng hắn tuyên bố, Tiêu Chiến, bởi vì ngươi dính líu tại khu dân cư gây hấn gây chuyện, tình tiết đặc liệt, nghiêm trọng uy hiếp công dân an toàn, quyết định đối ngươi xử tạm giữ 14 ngày xử phạt. 14 ngày? Hắn không dám tin mở to hai mắt nhìn. Cái này nhất định là nam nhân kia ở sau lưng giở trò quỷ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đối với cái kia nhân viên cảnh sát gầm hét lên, ta muốn gặp luật sư của ta. Ta muốn khiếu nại các ngươi lạm dụng chức quyền. Nhưng bất luận hắn như thế nào gào hét, dãy rủa như thế nào, cuối cùng vẫn bị cưỡng ép áp hướng tạm giữ phòng giam. Đang bị bắt chạy, hắn liếc về đứng ở bên ngoài Long Điện chuyên môn luật sư, mặc dù cách xa nhau mười mấy mét, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng dùng môi lời nói truyền mấy chữ. Cha, Lục, Nhận, Ma Đô trung tâm chợ một quán rượu. Lên tới lầu 2, liền sẽ phát hiện hoàn toàn khác biệt trang hoàng cùng bày biện. Nơi này chính là Long Điện tại Ma Đô bí mật cứ điểm. Giờ phút này, Diệp Sơ Ảnh vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem mới vừa lấy được tình báo, lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ, thanh lãnh gương mặt bên trên hiếm thấy lộ ra một tia lo nghĩ cùng bất an. Tại nàng bên cạnh, đứng đấy hai nam nhân. Một cái là dáng người khôi ngô, toàn thân tản ra ngang ngược khí tức, hổ sát. Một cái khác thì là thần sắc lạnh lùng, trầm mặc ít nói, tản ra người sống chớ gần hàn khí, thiết bích. Tăng thêm danh hiệu Mị Ảnh Diệp Sơ Ảnh, ba người bọn họ chính là Long Điện tinh nhuệ nhất, thủ nhất Long Vương trọng dụng Tam Đại Long Vệ. Phanh. Hổ sát xem hết tình báo, đột nhiên một quyền nện ở trước mặt trên mặt bàn, cái bàn phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, kém chút tại chỗ tan ra thành từng mảnh. Hắn trợn mắt tròn xoe, phẫn nộ gầm thét lên, thế mà còn có người có thể đem Long Vương bắt lại. Con mẹ hắn phải nuốt 14 ngày. Lao tử hiện tại liền dẫn người đi đem kia cái gì trại tạm giam cho bưng, đem Long Vương cứu ra. Diệp Sơ Ảnh thanh lãnh thanh âm lập tức vang lên, mang theo một tia mỏi mệt cũng không thể nghi ngờ kiên quyết, ngăn lại hắn, "Hổ sát, bình tĩnh một chút. Nơi này là Long Quốc, không phải tại hải ngoại những cái kia có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Ngươi dẫn người đi xung kích quan phương cơ cấu, là ngại Long Vương gây phiền toái còn chưa đủ lớn sao?" Mặc dù ngoài miệng nói hổ sát, nhưng trong lòng của nàng thì là tràn đầy chấn kinh cùng tự trách. Nàng lúc trước hướng Long Vương báo cáo lúc, sát thực do dự. Nghĩ đến Lục Thừa dù sao cũng là chính mình tốt quê mật cố khuynh thành bạn trai, hơn nữa, của hắn thân phận đối cảnh giống nhau sâu không lường được. Cho nên, nàng cuối cùng vẫn mang tính lựa chọn che giấu liên quan tới Lục Thừa tình báo, chỉ mơ hồ nói Mộ Uyển Nhu mẫu nữ bình an vô sự, lại không dám nhắc tới cùng Lục Thừa cùng Mộ Uyển Nhu ở giữa kia không tầm thường quan hệ thân mật. Nàng vẫn gửi hy vọng ở, ngày đó gặp được Lục Thừa cùng Mộ Uyển Nhu chỉ là tình huống đặc biệt, muốn chờ mình đem mọi thứ đều điều tra rõ ràng về sau, lại báo cáo cũng không muộn. Ai biết Long Vương trở về liền tự mình đơn thương độc mã tìm tới cửa, cũng không nghĩ tới. Lục Thừa thực lực thậm chí so Long Vương còn mạnh hơn, vậy mà thật có thể đem hắn đưa vào cục cảnh sát bên trong. Cái này đều để nàng càng thêm tự trách, vì cái kia bắt cá hai tay cặn bã nam Lục Thừa, vậy mà gián tiếp đưa đến Long Vương thân hãm nhà tù. Không được, lần sau cùng Khuynh Thành gặp mặt, nhất định phải đem Lục Thừa cái này cặn bã nam bắt cá hai tay chuyện nói cho nàng, còn phải nghĩ biện pháp khuyên nàng cùng nam nhân này chia tay. Hổ Sát nghe xong Diệp Sơ Ảnh lời nói, mặc dù vẫn như cũ nổi giận đùng đùng, nhưng cuối cùng là không có xúc động như vậy. Hắn bực bội nắm tóc, hô, vậy coi như không mạnh mẽ tấn công. Chúng ta cũng có những biện pháp khác đem hắn cứu ra a. Còn có, cái kia gọi Lục Thừa chính là lai lịch thế nào? Mỹ Ảnh, ngươi không phải sớm tới. Thế nào một chút điểm tình báo đều không có? Hắn đã sớm nhìn Diệp Sơ Ảnh cái này lạnh như băng, hàng ngày một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng nữ nhân không vừa mắt, trong giọng nói mang theo rõ ràng chất vấn cùng bất mãn. Nếu không lão tử hiện tại liền đi đem cái kia Lục Thừa chụp tới, thật tốt thẩm vấn một phen liền biết. Một mực trầm mặc không nói thiết bích, rốt cục trầm giọng mở miệng. Thanh âm của hắn khàn khàn trầm thấp, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tỉnh táo cùng uy nghiêm. Mỹ Ảnh nói đúng. Hồ Sát, nơi này là Long Quốc, cuối cùng không phải chúng ta sân nhà. Chúng ta lần này tới huynh đệ không nhiều, hơn nữa đều là tay không tấc sắt, không có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Long Vương ám kình đỉnh phong thực lực đều có thể bị tùy tiện cầm xuống, ngươi cảm thấy ngươi một cái ám kình sơ kỳ, mang theo mấy chục hào liền thương đều không có huynh đệ, có thể làm thành cái gì? Hiện tại trọng yếu nhất là giữ vững tỉnh táo, không nên kinh cử vọng động, tránh cho đánh cỏ động rắn. Về phần cái kia Lục Thừa Thiết Bích đưa mắt nhìn sang Diệp Sơ Ảnh, "Mị Ảnh, ngươi biết tình huống của người này sao?" Diệp Sơ Ảnh hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bảo trì trấn định, đón hai người ánh mắt dò xét, trầm giọng nói rằng, "Lục Thừa, hắn là Lục gia Ma Đô người thừa kế duy nhất. Lục gia được xưng là Ma Đô đệ nhất thế gia, tại xã hội các giới đều có thâm hậu nhân mạch, quyền thế ngập trời, tài lực càng là sâu không lường được. Nếu như Long Vương lần này trêu chọc đến chính là hắn, ta muốn, chúng ta bây giờ phải làm nhất là tận khả năng khơi thông quan hệ, lãnh điểm trên dưới, ít nhất phải cam đoan Long Vương ở bên trong cái này 14 ngày, tận lực thiếu chịu một chút đãi ngộ không công chính, có thể bình an đi ra. Liên quan tới Lục Thừa càng nhiều tin tức, ta sẽ lập tức đi điều tra rõ ràng." Hổ Sát nghe vậy, nhịn không được phàn nàn nói, thật mẹ hắn không hiểu rõ. Long Vương làm gì không phải muốn trở về tìm cái gì vợ con? Lấy Long Vương thân phận cùng mị lực, dạng gì nữ nhân tìm không thấy? Ban đầu ở châu Âu, những cái kia tóc vàng mắt xanh quý tộc tiểu thư, cái gì mình tinh danh viện, đều đứng xếp hàng muốn cho Long Vương sinh hậu tử, hắn đều trước mắt. Không phải muốn trở về chịu cái này điều khí. Diệp Sơ Ảnh không để ý đến Hổ Sát phàn nàn, chỉ là yên lặng siết chặt nắm đấm. "Lục Thừa, điều tra hắn, biện pháp tốt nhất chính là theo khuê mật Cố Khuynh Thành vào tay." Chương 37, toàn mạng nhận nghị, đạo đức lửa mang đi nữ thần Y Lý. Chương 37, toàn mạng nhận nghị, đạo đức lửa mang đi nữ thần Y Lý. Khoảng cách hồi xuân đường trận kia kinh tâm động phách khởi tử hồi sinh sự kiện vừa mới trôi qua mấy ngày, Ma Đô các lớn tin tức truyền thông bình đài lại đã sớm bị một cái khác trận càng lớn phong bạo chỗ quét sạch. Tại bệnh viện Thánh Tâm Tân nhiệm đại diện viện trưởng Vương Đông Lâm tỉ mỉ chu hoạch hạ, dư luận hướng gió đã xảy ra kinh thiên lịch chuyển. Các tạp chí lớn trang đầu đề cơ hồ đều bị bệnh viện Thánh Tâm chính diện tin tức sở chiếm cứ, bệnh viện Thánh Tâm cạo xương liệu động. Tiên viện trưởng Vương Đông Hải dính liễu nghiêm trọng phạm pháp làm trái kỷ bị lập án điều tra. Nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy, mới nhậm viện trưởng Vương Đông Lâm quân pháp bất bị thân, gắng đạt tới tái tạo Thánh Tâm huy hoàng, là gấp rút y học tiến bộ. Bệnh viện Thánh Tâm hảo ném 500 vạn, sau 2 tuần, mặt hướng cả nước cử hành bên trong Tây Y quyết đấu đỉnh cao. Trong báo cáo, Vương Đông Lâm khẳng khái phân trần, lên án mạnh mẽ kỳ huynh Vương Đông Hải đánh mất ban đầu tâm cùng vi phạm lý tưởng, mà hắn đem coi đây là giới, hoàn toàn chỉnh đốn và cải cách bệnh viện, tái tạo y đức y gió. Hán bộ kia ra vẻ đảm bảo, đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, phối hợp tỉ mỉ chuẩn bị diễn thuyết bản thảo, thành công đem chính mình tạo thành một cái có đảm đương, có dứt khoát, dũng cảm cải biến, tận sức tại y học sự nghiệp quang huy hình tượng. Trong lúc nhất thời, trên internet liên quan tới bên trong Tây Y quyết đấu thảo luận nhiệt độ chưa từng có tăng vọt. Vô số thủy quân cùng không rõ chân tướng dân mạng nhao nhao kết quả, là bệnh viện Thánh Tâm phất cờ hò reo, bệnh viện Thánh Tâm nhu bức. Có can đảm lệch chân ngành nghề tấm màn đen, tráng sĩ chặt tay, đây mới thật sự là thầy thuốc nhân tâm. Duy trì, đã sớm nên thật tốt so một lần. Bên trong Tây Y đến cùng cái nào mạnh? Là thời điểm thấy chân trương, mà chủ đề một chỗ khác, một cách tự nhiên, lại bị dẫn hướng vừa mới trải qua một trận thần tích hồi xuân đường cùng Lạc Thanh An. Hồi xuân đường cái kia Lạc thần ý không phải là rất lợi hại sao? Liên ung thư thời kỳ cuối đều có thể trị hết. Lần này trung ý đại biểu, khẳng định phái nàng xuất chiến a. Trên lầu đừng quá ngây thơ rồi, lần trước người bệnh nhân kia có thể tốt, ta xem là mèo mù gặp cá rán. Trung y chính là huyền học, nào dám chân lướt chân giáo cùng Tây y so, nàng lần này khẳng định phải làm con rùa đen rút đầu. Chính là, ta cược một bao là điều, Lạc Thanh Nhan không dám ứng chiến. Nàng nếu là thật có bản sự, liền đứng ra chứng minh chính mình a. Dư luận như là nhìn không thấy thủy triều, một phương diện đem Vương Đông Lâm cùng bệnh viện Thánh Tâm nâng lên đạo đức điểm cao, một phương diện khác thì dùng phép khích tướng cùng đạo đức lửa mang đi, đem Lạc Thanh Nhan cùng toàn bộ hồi xuân đường gác ở trên lửa nướng. Vô số ánh mắt đang mắt lom lom nhìn chằm chằm nàng, chờ mong nàng đại biểu trung y xuất chiến, là trung y chính danh. Nếu như nàng ở thời điểm này lựa chọn lùi bước, như vậy không chỉ có là hồi xuân đường, thậm chí là toàn bộ trung y giới đều đem luân làm trò hề. Hồi xuân đường, trong văn phòng, Lạc Thanh Nhan hôm nay đổi lại một bộ màu hồng nhạt tống chế xoay váy, thân trên phối hợp một cái thêu lên lịch sự tao nhã phong lan đường vân màu trắng hẹp tay áo ngắn, so trong ngày thường kia thanh lịch thanh lãnh quần áo tăng thêm mấy phần thiếu nữ xinh xắn cùng dịu dàng. Nhưng giờ phút này, nàng tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, lại hiện đầy nồng đậm mây đen cùng thật sâu mọi bệnh. Nàng trong phòng làm việc đi qua đi lại, tâm phiền ý loạn, hai đầu lông mày kia cô sầu lo cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Từ khi bệnh viện Thánh Tâm tuyên bố muốn cử hành cái gì bên trong Tây Y đại đối quyết đến nay, nàng liền thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng áp lực thật lớn, cơ hồ muốn đem nàng đè sập. Trên internet những cái kia phô thiên cái địa ngôn luận, như là vô hình công xiềng, nhường nàng không thở nổi. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, chờ mong nàng có thể như lần trước như thế sáng tạo kỳ tích, đại biểu trung y xuất chiến, ngăn cơn sóng dữ. Nếu như nàng lùi bước, nếu như nàng thất bại, nàng sẽ thành toàn bộ trung y giới tội nhân. Ma Đô, cả nước, thậm chí là nàng kia Lạc gia ẩn thế trung y đồng nghiệp, đều nhao nhao cho nàng gọi điện thoại tới, hoặc là phát đến tin tức. Trong lời nói, đã có đối nàng y thuật khẳng định, càng tràn đầy hy vọng nàng có thể ngăn cơn sóng dữ, là trung y tranh một mạch tha thiết chờ đợi. Những ngày chờ đợi, trong lúc vô hình đem toàn bộ trung y vinh nhục hương suy, đều đặt ở nàng một cái tuổi gần chừng 20 trên người nữ tử. Ngay cả y quán nội bộ, những cái kêu hỏa kế cùng đám học đồ, cũng nguyên một đám trông mong ngóng trông nàng có thể lần nữa hiển lộ thần uy, dẫn đầu hồi xuân đường đi về phía huy hoàng. Hôm nay, hồi xuân đường mấy vị kia lúc ấy quan sát Lục Thừa trị liệu lao trung y, cũng thay phiên tìm đến Lạc Thanh Nhan tâm sự. Bọn hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ lại rất rõ ràng. Hoặc là, Thanh Nhan ngươi hoàn toàn chắc chắn có thể thắng được cuộc tỷ thí này, là trung ý chính danh. hoặc là liền nghĩ biện pháp lại mời vị kia sâu không lường được Lục tiên sinh xuất thủ tương trợ. Nghe được Lục tiên sinh ba chữ này, Lạc Thanh Nhan tâm đột nhiên khẽ động, trong đầu không tự chủ được hiện ra Lục Thừa tấm kia mang theo thong dong mỉm cười tuấn lãng khuôn mặt, cùng hắn thi triển kia tài năng như thần châm pháp lúc tông sư phong phạm. Nhưng lập tức một cỗ thật sâu cay đắng cùng bất đắc dĩ lại xông lên trong lòng của nàng. Lục Thừa, hắn xác thực nắm giữ bản lãnh thông thiên, không gì làm không được, mời hắn ra tay liền không có cái gì không giải quyết được. Thật là, nàng dựa vào cái gì lại để cho Lục Thừa hỗ trợ? Lần trước hắn xuất thủ tương trợ đã là nhân tình to lớn, hơn nữa người ta cũng không phải thầy thuốc, hắn sẽ bằng lòng vì hồi xuân đường, vì trung y liễu lần nữa cuốn vào cuộc phân tranh này sao? Thúy Chi lại làm như thế nào mở miệng đi cầu hắn? Bọn hắn quan hệ dường như còn chưa tới cái kia phân thượng a. Lần trước vẫn là Lục Thừa chủ động hỗ trợ, Lạc Thanh Nhan càng nghĩ càng là dầu dĩ, nàng cầm lấy kia phần liên quan tới bên trong Tây Y quyết đấu quy tắc giải thích rõ, nhìn thấy phía trên nhóm ra mấy cái cần song phương cộng đồng trận trị nghi nan tạm chứng các bệnh, lòng của nàng càng là chìm đến đáy cốc. Những cái kia ca bệnh, mỗi một cái đều cực kỳ phức tạp nguy hiểm, thậm chí so với lần trước cái kia ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân còn gai góc hơn được nhiều. Vậy viện Thánh Tâm đã dám như thế gióng trống khua chiêng cử hành cuộc tỷ thí này, chắc hẳn nhất định là có hoàn toàn mới phương án trị liệu, hoặc là đưa vào cái gì khó lường chữa bệnh kỹ thuật, có niềm tin tuyệt đối. Cái này căn bản là một trận hồng môn yến, một cái nhằm vào trung y liễu, nhằm vào hồi xuân đường lớn đại âm mưu. Ngay tại Lạc Thanh Nhan tâm lực lao lực quá độ, cảm thấy trước nay chưa từng có bất lực cùng mê mang, cơ hồ muốn bị cái này áp lực nặng nề đè sập lúc. Cốc cốc cốc. Cửa ban công bị nhẹ nhàng gõ. Ngoài cửa vang lên y quán học đồ kia kính sợ lại mang theo thanh âm hưng phấn. Lạc thân y đi. Lục tiên sinh tới. Lục thừa. Lạc Thanh Nhan bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản ảm đạm vô quang thanh lệ trong con ngươi, trong nháy mắt hiện lên một tia cực kỳ phức tạp và mang, có kinh ngạc, có hoang mang, có chờ mong, thậm chí còn có một loại an tâm cảm giác. Hắn làm sao lại ở thời điểm này đến? Chẳng lẽ hắn là vì trận này bên trong Tây Y quyết đấu chuyển tới? Chương 38, Lục thừa vua, nữ thần ý không chống nổi. Chương 38, Lục thừa vua, nữ thần ý không chống nổi. Nghe được Lục thừa tới, Lạc Thanh Nhan trong lòng Tây kia căng cứng đến cực hạn dây cùng, phản phất tại trong nháy mắt nuối lòng ra một chút. Cửa ban công bị đẩy ra, Lục thừa cao ngất kia thon dài thân ảnh liền xuất hiện ở cổng. Hắn vẫn như cũng là một thân kiểu Trung Quốc đồ vét, mang trên mặt kia mang tính tiêu chí, ôn hòa hốc cấm nụ cười, dường như có thể xua tan thế gian tất cả vẻ lo lắng. Ánh mắt của hắn đảo qua văn phòng, chú ý tới trên mặt bàn tàn mát văn kiện, cùng Lạc Thanh Nhan kia hơi có vẻ tiểu tụy nhưng như cũ dáng chống đỡ lấy tinh thần khuôn mặt. Thanh Nhan, Lục thừa thanh âm ôn hòa mà giàu có tư tính, ngươi khí sắc dường như không tốt lắm, có phải hay không gần nhất không có nghỉ ngơi thật tốt? Hắn cũng không có giống Lạc Thanh Nhan dự nghĩ như vậy, mới mở miệng liền đề cập trận kia viên náo dư luận xôn xao bên trong Tây Y đại đối quyết có chỉ là giống giữa bằng hữu như thế, vừa đúng quan tâm. Lạc Thanh Nhan trong lòng có hơi nặng, hắn giống như không phải vì chuyện này mới tới. Mặc dù trong lòng sớm đã làm xong hướng hắn cầu trợ chuẩn bị, nhưng giờ phút này, kia phần thuộc về thiên tài kiêu ngạo cùng nữ hài tử thận trọng, vẫn là để nàng không muốn tùy tiện yếu thế. Nàng miễn cưỡng lên tinh thần, cố gắng nhường thanh âm của mình nghe bình tĩnh một chút. Lục thừa sao ngươi lại tới đây? Ta không có việc gì, chỉ là hai ngày này chuyện tương đối nhiều, có chút mất ngủ mà thôi. Lục thừa nhìn xem nàng bộ này rõ ràng mỏi mệt không chịu nổi, lại còn mạnh hơn chống đỡ làm bộ mọi chuyện đều tốt cậy mạnh bộ dáng, trong lòng âm thầm mỉm cười. Cô gái nhỏ này, thật đúng là mạnh miệng. Hắn cũng không nói ra, chỉ là đi đến bên người nàng, một cách tự nhiên giúp nàng sắp tán rơi ở trên bàn mấy phần văn kiện chỉnh lý chỉnh tề, lại cầm lấy nàng cái kia sớm đã lạnh buốt chén trà, một lần nữa vì nàng rót một chén ấm áp trà xanh, đưa tới trước mặt nàng. Động tác của hắn nhu hòa mà quan tâm, mang theo một loại lơ đãng, nhuận bật mảnh im ắng quan tâm. Trà ngội lạnh tổn thương dạ dày, uống chút ấm. Mất ngủ cũng không phải việc nhỏ, phải chú ý thân thể của mình. Lạc Thanh Nhan tiếp nhận ly kia nước ấm, cảm thụ được theo chén bích truyền đến ấm áp, cùng Lục thừa trên thân kia cố làm cho người an tâm khí tức. Nàng căng cứng thần kinh, tại thời khắc này, dường như thật buông lòng không ít. Mấy ngày liên tiếp đọc lại ở trong lòng ủy khuất, áp lực cùng bất lực, như là hồng thủy vỡ đê, không bị khống chế xông lên đầu. Vành mắt nàng dần dần đỏ lên, có ánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng lại bị nàng cưỡng ép nhìn xuống, không chịu để cho nó tùy tiện rơi xuống. Nàng không muốn ở trước mặt hắn thể hiện ra chính mình yếu ớt nhất, hầu như không có thể một mặt. Lục thừa đưa nàng tất cả nhỏ bé biểu lộ đều thu hết vào mắt. Hắn biết, hòa hầu không sai biệt lắm, đóa này cao lãnh chi hoa sắp không chịu nổi, nhưng hắn vẫn không có truy vấn y quán đến cùng gặp phiền phức gì, cũng không có đề cập kia trận tỷ thí. Hắn chỉ là dùng một loại mang theo lo âu và đau lòng ánh mắt nhìn nàng, thanh âm càng thêm dịu dàng. Nhìn ngươi dạng này, ta thật rất lo lắng. Y lý quán chuyện tất nhiên trọng yếu, nhưng thân thể của ngươi mới là trọng yếu nhất. Nếu như có cái gì ta có thể giúp được một tay địa phương, ngươi tuyệt đối không nên khách khí với ta. Lạc Thanh Nhan nghe hắn cái này dịu dàng quan tâm lời nói, trong lòng cái kia đạo phòng tuyến cơ hồ muốn hoàn toàn hỏng mất. Trong nội tâm nàng tiến hành kịch liệt dãy rủa cùng cân nhắc, có nên hay không hướng hắn cầu trợ. Thật là làm như thế nào mở miệng đâu? Dựa vào cái gì muốn người khác một lần lại một lần giúp mình? Lần trước hắn ra tay đã là nhân tình to lớn, lần này tình huống càng thêm phức tạp, thậm chí là liên lụy đến toàn bộ trung y giới danh dự. Hắn sẽ bằng lòng lần nữa vì mình cuốn vào dạng này vòng xoáy sao? Hồi xuân đường, gia tộc mấy trăm năm truyền thừa, gia gia tâm huyết cả đời, Những ý niệm này tại trong óc nàng không ngừng đan xen, va chạm, nhường nàng tâm loạn như ma. Lục Thừa Tại đưa cho đầy đủ quan tâm cùng an ủi sau, thấy Lạc Thanh Nhan vẫn là trầm mặc không nói, liền ra vẻ quan tâm đứng người lên, chuẩn bị cáo tử. Nhìn ngươi mệt mỏi như vậy, tinh thần cũng không tốt lắm, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Hắn mang trên mặt không đành lòng quấy rầy ấy nấy. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, muốn chú ý thân thể. Nếu như có gì cần ta hỗ trợ địa phương, tùy thời đều có thể tìm ta. Hắn nói xong, liền quay người, chuẩn bị rời đi. Ngay tại Lục Thừa Tay muốn chạm đến chốt cửa trong nháy mắt đó. Lục Thừa, chờ một chút. Lạc Thanh Nhan kia mang theo vẻ run rẩy, một chút tuyệt vọng, cũng mang theo một tia hy vọng cuối cùng thanh âm, theo phía sau hắn chuyển đến. Trong nội tâm nàng kia cuối cùng vẻ kiêu ngạo cùng thận trọng, khi nhìn đến Lục Thừa sắp bóng lưng rời đi lúc, hoàn toàn sụp đổ. Nàng ý thức được, nếu như bây giờ không mở miệng, về sau chỉ có thể càng khó có cơ hội. Lạc Thanh Nhan gấp siết chặt góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nàng nâng lên cuộc đời lớn nhất dũng khí, hoặc là nói, là tại trong tuyệt vọng, bắt lấy cái này một quặng cỏ cứu mạng cuối cùng. Đem trận kia nhường nàng ngăn ngủ không yên bên trong Tây Y quyết đấu cùng hồi xuân đường cùng toàn bộ trung y giới đối mặt khốn cảnh, dùng mang theo thanh âm nước nở, nói thẳng ra. Cuối cùng, nàng nâng lên cặp kia bởi vì nước mắt mà lộ ra càng thêm điểm đạm đáng yêu đôi mắt đẹp, mang theo một tia hèn mọn thần cầu, âm thanh run rẩy nói, "Lục Thừa, ta biết, điều thỉnh cầu này rất vi phạm nhưng ta thật không có biện pháp khác. Van cầu ngươi, lại giúp ta một chút, có được hay không?" Nghe được Lạc Thanh Nhan lần này bao hàm lấy tuyệt vọng cùng chờ đợi xin giúp đỡ, Lục Thừa biểu lộ, đầu tiên là hiện lên mới biết được giống như kinh ngạc. Lập tức, hắn có chút nhíu mày, lộ ra thần sắc khó khăn. Trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo một chút bất đắc dĩ, "Thanh Nhan, chuyện này không thể coi thường a. Cái này đã không chỉ là một hai nhà bệnh viện, y quán vấn đề. Cùng lần trước trị liệu người bệnh nhân kia tình huống, hoàn toàn khác biệt. Cho dù ta có lòng hỗ trợ, nhưng là hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển. Ta dù sao cũng không phải chân chính thầy thuốc, liền giấy phép hành nghề y đều không có. Vấn đề này, ta chỉ sợ không tốt lắm trực tiếp ra tay đi." Lạc Thanh Nhan tâm trong nháy mắt lạnh một nửa. Xác thực, hắn nói không sai. Lần trước hắn ra tay, chỉ là có số ít mấy người biết. Lần này, là tại vạn chúng chú mục phía dưới công khai quyết đấu, hắn một cái người ngoài nghề, làm sao có thể danh chính ngôn thuận đại biểu trung y xuất chiến? Cái này căn bản liền không thực tế. Là chính mình. Quá nghĩ đương nhiên, quá làm khó. Nàng trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu thất lạc cùng tuyệt vọng. Lục Thừa nhìn xem nét mặt của nàng biến hóa, minh bạch đã đến lúc rồi. Lúc này chính mình đưa ra yêu cầu gì, nàng chỉ sợ đều sẽ bằng lòng. Hắn khẽ cười một tiếng, phá vỡ yên lặng, trong giọng nói mang theo một tia trấn an cùng thần bí. Bất quá đi ngược cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ là biện pháp này có thể có chút điều kiện, tương đối khó xử lý. Nghe nói như thế, Lạc Thanh Nhan cặp kia ảm đạm trong con ngươi, trong nháy mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn xem Lục Thừa, thanh âm đều có chút phát run. Ngài nói là sự thật, ngài thật sự có biện pháp, chỉ cần có thể giải quyết nguy cơ lần này, bất luận nhiều khó khăn, ta đều hết sức phối hợp. Nàng dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng người chết chìm, trong mắt tràn đầy khẩn thiết cùng chờ đợi. Đúng lúc này, bên ngoài phòng làm việc, đột nhiên truyền đến một hồi mơ hồ tiếng ồn ào. Dường như có rất nhiều người tụ tập tại hồi xuân đường cổng, thanh âm càng lúc càng lớn, còn kèm theo một chút đều nhịp hô thanh âm hô khẩu hiệu. Xuyên thấu qua cửa sổ, mơ hồ có thể nghe được, "Chú ý cố lên, Lạc Thần Y Điệp, chúng ta ủng hộ ngươi, hồi xuân đường tất thắng." Loại hình từ ngữ, như là thủy triều giống như, một hồi cao hơn một hồi. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Lạc Thanh Nhan lập tức đứng người lên, bước nhanh đi đến bên cửa sổ, muốn nhìn một chút bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà Lục Thừa vẫn như cũ vững vàng ngồi ở trên ghế salon, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt tất cả đều ở trong lòng bàn tay, cao thâm mặt chắc độ cong. Hắn biết, hắn chất xúc tác tới. Chương 39, nâng giết. Ta ơn a. Chương 39, nâng giết. Ta ơn a. Lạc Thanh Nhan bước nhanh đi đến bên cửa sổ, đôi mi thanh tú nhíu chặt, hướng phía dưới lầu nhìn lại. Chỉ thấy y quán cổng, chẳng biết lúc nào đã tụ tập một nhỏ đoàn người. Cầm đầu, rõ ràng là một cái làm nàng càng thêm buồn nôn, nhưng cũng không tưởng tượng được thân ảnh. Lâm Phàm. Gia hỏa này hôm nay vậy mà thay đổi ngày xưa bộ kia chán nản thất vọng, như là chó nhà có tang bộ dáng. Hắn mặc một thân mặc dù hơi có vẻ không vừa vặn, nhưng nhìn coi như thằng ấu phụ, tóc cũng tỉ mỉ quản lý qua, bóng loáng trừng dám. Trên mặt càng là mang theo một loại tận lực doanh tạo nên trách trời thương dân cùng là trung ý chờ lệnh biểu lộ. Tại phía sau hắn, còn đi theo mấy cái giờ trung ý cố lên. Lạc Thần Ý tất thắng. Hồi xuân đường ngăn cơn sóng dữ. Chờ chướng mắt hoành phi nhiệt tâm thị dân. Những người này, có biểu lộ kích động, có thì ánh mắt lấp lóe, xem xét chính là bệnh viện Thánh Tâm an bài tốt kẻ lừa gạt. Mấy tên khiêng camera cùng ông nói phóng viên, từ lâu ở bên cạnh chiếm cứ có lợi địa hình, đem ống kính nhắm ngay Lâm Phàm cùng Hồi Xuân Đường đại môn, một bộ chuẩn bị làm lớn tin tức bộ dáng. Lâm Phàm đứng tại Hồi Xuân Đường cổng khối kia khắc lấy hành y tế thế giới tấm bảng, đối mặt với chung quanh ống kính cùng càng tụ càng nhiều vây xem đám người. Hắn háng giọng một cái, thanh âm to mà giàu có sức cuốn hút bắt đầu hắn diễn thuyết, "Các vị yêu quý trung y đồng đạo, các vị quan tâm trung y vận mệnh các bằng hữu, chắc hẳn đại gia cũng đã biết, bây giờ, Tây y hung hăng ngang ngược, kia bệnh viện Thánh Tâm càng là lòng lang dạ thú, bày xuống cái gọi là bên trong Tây y quyết đấu lôi đài." Muốn đem ta Hoa Hạ ngàn năm truyền thừa trung ý cơ bảo, tôn nghiêm cùng bình quang, trà đạp tại dưới chân. Như thế vô cùng nhục nhã. Chúng ta trung ý truyền nhân, há có thể ngồi yên không lý đến? Há có thể khoanh tay đứng nhìn? Hắn lời nói này nói đến rõ ràng, nghĩa chính ngôn tử, trong nháy mắt liền đốt lên hiện trường một chút trung ý kẻ yêu thích cảm xúc. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt sùng kính nhìn về phía Hồi Xuân Đường, dường như có thể xuyên thấu vết tường, nhìn thấy bên trong Lạc Thanh Nhan đồng dạng. Trong giọng nói tràn đầy vô hạn kính nể cùng tha thiết chờ mong, mọi người đều biết, chúng ta Hồi Xuân Đường Lạc Thanh Nhan Lạc thần y liễu, xuất thân ẩn thế trung ý thế gia, ý thuật siêu phàm nhập thánh, cũng đã từng tại trước đó không lâu, lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, chữa trị qua liền Tây Ý đều thúc thủ vô sách bệnh nan y liễu. Lạc thần y liễu, có thể xưng chúng ta trung ý mẫu mực cùng hy vọng. Là ta trung ý giới hoàn toàn xứng đáng kình tiên ngọc trụ. Lần này bên trong Tây Y quyết đấu, việc quan hệ ta trung ý chi vinh lục, dân tộc chi côi bảo tồn vong. Ta tin tưởng, Lạc thần ý nhất định sẽ không cô phụ đại gia kỳ vọng. Chắc chắn như lần trước đồng dạng, đứng ra, đại biểu ta trung ý giới nên chiến, bảo vệ ta trung ý mấy ngàn năm tôn nghiêm cùng vinh quang. Hắn lời nói này, cực điểm thổi phồng sở trường, trực tiếp đem Lạc Thanh Nhan nâng đến một cái chi cao vô thượng, chúa cứu thế giống như vị trí. Dùng đạo đức quang hoàn cùng bạn chúng kỳ vọng, đưa nàng gắt gao lửa mang đi. Phía sau hắn những cái kia kẻ lừa gạt nhóm, lập tức tâm linh thần hội phối hợp với hô to lên, Lạc thần ý bị vũ. Lạc thần ý tất thắng. Trung ý hy vọng liền toàn bộ nhờ Lạc thần ý liễu. Mời Lạc thần ý xuất chiến. Là trung ý chính danh. Tiếng hô hoán liên tục không ngừng, tạo nên một loại bạn chúng chờ mong, Lạc Thanh Nhan như không xuất chiến, chính là trung ý tội nhân, dân tộc bại hoại cùng nhiệt không khí. Lâm Phàm thấy bầu không khí tô đậm đến không sai biệt lắm, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý âm tàn. Hắn chuyện lại chuyện, trên mặt lại đổi lại một bộ hiên ngang lẫm liệt hiểu rõ đại nghĩa biểu lộ, thở dài một cái thật dài, tiếp tục nói, đương nhiên, Lạc thần ý vai gánh trách nhiệm nặng nề, áp lực to lớn, ta cảm động lây. Nếu như Lạc thần ý bởi vì một ít nguyên nhân có bất kỳ không thiện hoặc là không muốn xuất chiến, mọi người chúng ta cũng hẳn là lý giải. Dù sao Lạc thần ý đã vì trong chúng ta y giới làm được đủ nhiều. Chỉ tiếp ta Lâm Phàm tài sơ học tiện, học nghệ không tinh, lần trước càng là suýt nữa bởi vì ta sai lầm ủ thành đại họa, điếm ô trung ý danh dự, may mắn được Lạc thần ý ngăn cơn sóng dữ mới cứu vãn bệnh nhân tính mệnh. Nhưng cũng chính bởi vì vậy sự tình, ta mới càng không thể trơ mắt nhìn xem trung ý hổ thẹn, nhìn xem hạng giá áo túi cơm càn rỡ. Ta tuy không có thể, nhưng một quả giữ gìn trung ý chí tâm, thiên địa chứng giám, nhật nguyện có thể bày tỏ. Dù cho ta Lâm Phàm không có tư cách đại biểu trung ý bên trên cuộc tỷ thí, nhưng cũng vẫn bằng lòng vì lần này quyết đấu, dâng ra một phần của mình sức mọn. Dù là thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiếc. Hắn lời nói này, nói đúng tình cảm giạt rào, thúc người nước tiểu hạ. Nhìn như công bằng rộng lượng, kỳ thực là tại lấy lui làm tiến, dùng một loại càng âm hiểm phương thức, đem Lạc Thanh Nhan đẩy vào tuyệt cảnh. Không chỉ có cho mình tạo một cái nhẫn nhục phụ trọng, là trung ý đại cục suy nghĩ quang huy hình tượng, càng đem tất cả áp lực cùng lựa chọn cuốn cảnh đều cực kỳ chặt chẽ bức cho giờ phút này trong văn phòng Lạc Thanh Nhan. Trong văn phòng, Lạc Thanh Nhan đứng tại bên cửa sổ, đem bên ngoài Lâm Phàm kia phiên vô sỉ đến cực điểm biểu diễn thấy rõ rõ ràng ràng, nghe được rõ ràng bạch bạch. Nàng tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt bởi vì phẫn nộ cùng khuất nhục mà biến trắng bệnh. Lâm Phàm lần này nó giết, lợi dụng dư luận lừa mang đi nàng thao tác, so trực tiếp tới cửa nhục mạ nàng, chửi đối Hồi Xuân Đường, càng làm cho nàng cảm thấy buồn nôn cùng khó chịu. Lâm Phàm minh biết không phải là nàng chữa trị bệnh nhân, mà là lục thừa. Lộ ra lại chính là biết trình độ của nàng không đủ để thắng nổi bệnh viện thánh tâm, cố ý đang buộc nàng nên chiến. Lâm Phàm đem chính hắn bày tại đạo đức điểm cao, dùng trung ý đại nghĩa vạn chúng kỳ vọng làm vũ khí, nhường nàng liền phản bác cùng cự tuyệt chỗ trống đều không có. Nếu như nàng không ứng chiến, nàng chính là hèn nhát, là cô phụ tất cả mọi người kỳ vọng tội nhân. Nếu như nàng ứng chiến, đến lúc đó nàng lại có mấy phần thắng. Lục Thừa từ đầu đến cuối đều bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, phản phất tại thưởng thức vừa ra không liên quan đến bản thân phân khích náo kịch. Hắn nhìn xem bên cửa sổ cái kia bởi vì phẫn nộ cùng bất lực mà thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ Lạc Thanh Nhan. Xem ra, Thanh Nhan, ngươi fan hâm mộ có chút quá nhiệt tình. Câu này mang theo vài phần trêu chọc lời nói, như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, hoàn toàn đánh tan Lạc Thanh Nhan trong lòng cây kia căng cứng dây cung. Nàng biết, chính mình thật đã không có lựa chọn nào khác. Nàng đột nhiên xoay người, cặp kia nguyên bản thanh lãnh con ngựa như nước bên trong, giờ phút này tràn đầy tơ máu cùng một loại gần như tuyệt vọng thật cầu. Lục Thừa thanh âm của nàng mang theo không đè nén được giọng nghẹn nào. Vừa rồi, ngươi nói biện pháp kia, bất luận là cái gì, vô luận khó khăn bao nhiêu vàn cầu ngươi, nói cho ta cái gì đều nguyện ý làm. Lục Thừa chờ chính là nàng câu nói này, nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ ung dung thản nhiên, chỉ là khẽ bước cằm, phản phất tại chăm chú suy nghĩ thỉnh cầu của nàng. Bất quá, Thanh Nhan, hỡi chung phải do người buộc chung. Cuộc tỷ thí này, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính ngươi, đường đường chính chính đứng lên cái kia lôi đài, đi thắng được thắng lợi. Cho nên, ta biện pháp chính là hắn dừng một chút, nhìn xem Lạc Thanh Nhan kia bởi vì khẩn trương cùng chờ mong mà ngừng thở tuyệt mỹ khuôn mặt. Trong ánh mắt hiện lên chỉ có chính hắn mới hiểu nghiền ngẫm, chậm rãi nói rằng, ta đem ý thuật của ta, hoặc là nói, bộ kia đủ để ứng đối cuộc tỷ thí này châm pháp, đang quyết đấu bắt đầu trước, toàn bộ truyền thụ cho ngươi, để ngươi trong thời gian ngắn nhất, cũng có đủ để chiến thắng thực lực. Cái gì? Nghe nói như thế, Lạc Thanh Nhan đầu tiên là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lập tức, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin, như là nhìn thấy cứu thế thần quang giống như quang mang. Dạy nàng ý thuật. Cái này sao có thể? Đầu tiên, giống hắn lần trước thi triển cái chủng loại kia tài năng như thần châm pháp, tất nhiên là cái nào đó ẩn thế y phái bí mật bất truyền. Nào có tùy tiện truyền ra ngoài đạo lý. Huống chi, coi như hắn chịu giáo, chính mình thật có thể trong thời gian ngắn như vậy học được sao? Nàng âm thanh run rẩy, mang theo một tia không thể tin được thử thăm dò, ngươi nói là sự thật. Ngươi thật bằng lòng đem ý thuật của ngươi dạy cho ta?
Thật là thời gian chỉ có không đến 2 tuần,
còn kịp sao?
Lục Thừa chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt của nàng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng cầm nàng bởi vì khẩn trương mà lạnh buốt khẽ run nhu đề. Đầu ngón tay truyền tới ấm áp cùng lực lượng, nhường Lạc Thanh Nhan cảm thấy phảng phất có một dòng nước ấm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà tự tin, mang theo không thể nghi ngờ khẳng định cùng làm người an tâm lực lượng.
Tin tưởng ta,
cũng tin tưởng ngươi chính mình.
Ta có thể, tay nắm tay dạy ngươi.
Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường.
Hơn nữa, ta vẫn cảm thấy, Thanh Nhan, ngươi học đồ vật hẳn là rất nhanh.
Lời của hắn như là mang lấy ma lực đồng dạng, nhường Lạc Thanh Nhan hoàn toàn đã mất đi năng lực suy tư. Nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn, cảm thụ được hắn lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, nghe cái kia thanh âm đầy truyền cảm.
Sau đó, không bị khống chế, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Chương 40, tương kế tự kế, lựa gạt tiến đến cho ăn lương thực.
Chương 40, tương kế tự kế, lựa gạt tiến đến cho ăn lương thực.
Hồi xuân đường cổng, Lâm Phàm còn đang tiến hành lấy cái kia cảm động lòng người diễn thuyết, đối với trên lầu phát sinh tất cả toàn bẹn không biết. Ngay tại quần chúng vây xem cùng các phóng viên đều bị hắn bộ kia đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng cảm động lúc, một đạo thanh lệ tuyệt luân, như là tiên tử dưới trăng giống như thân ảnh, theo hồi xuân đường bên trong đi ra, chính là Lạc Thanh Nhan. Đối mặt với Lâm Phàm bộ kia hiên ngang lẫm liệt sắc mặt cùng quần chúng vây xem kia tràn đầy chờ mong ánh mắt, nàng cố gắng để cho mình nhìn chấn định mà thong dong. Thanh âm của nàng thanh lãnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, đa tạ các vị đối trung ý quan tâm cùng hậu ái. Trận này liên quan đến trung ý vinh nhục quyết đấu, ta Lạc Thanh Nhan, đại biểu hồi xuân đường, đáp ứng. Lâm Phàm nghe được Lạc Thanh Nhan vậy mà thật ứng chiến, trong mắt lộ ra nét mừng. Hắn bước đầu tiên mục đích đạt đến, chỉ cần Lạc Thanh Nhan ứng chiến, lấy nàng điểm này đạo hạnh tầm thường, đối mặt bệnh viện Thánh Tâm tỉ mỉ chuẩn bị cạm bẫy các bệnh, thua không nghi ngờ. Nhưng trên mặt hắn vẫn như cũng là bộ kia hiên ngang lẫm liệt, là trung ý đại cục suy nghĩ biểu lộ, thậm chí còn kích động dẫn đầu vỗ tay lên.
Tốt, tốt.
Lạc Thần Ý quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Có Lạc Thần Ý tự thân xuất mã, ta trung ý lần này tất thắng. Lạc Thanh Nhan lạnh lùng nhìn xem Lâm Phàm, trong lòng chán ghét càng lớn, nhưng trên mặt lại lời nói xoay chuyển, trực tiếp ngược lại đem một quân, nghe nói Lâm Phàm tiền sinh lòng mang trung ý đại nghĩa, bất kể hiểm khích lúc trước, vẫn như cũ bằng lòng trợ giúp ta hồi xuân đường. Ta Lạc Thanh Nhan cũng nghĩ khẩn cầu Lâm Phàm tiên sinh đảm nhiệm ta đặc biệt mời trợ lý, cùng ta cùng nhau chuẩn bị chiến đấu lần này bên trong Tây Y quyết đấu, cùng bàn khắc địch kế sách, không biết Lâm tiên sinh ý như thế nào.
Lâm Phàm nghe vậy, trong lòng sững sờ.
Nhường hắn lưu tại hồi xuân đường làm phụ tá,
cái này tính toán gì?
Nàng là muốn lợi dụng chính mình bộ kia thuần dương cửu châm. Ánh mắt của hắn tham lam quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Lạc Thanh Nhan, không thể không thừa nhận, nữ nhân này đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Kia linh hoạt kỳ ảo tuyệt mỹ dung nhan, kia thanh lãnh xuất trần khí chất, vẫn như cũng nhường trong lòng của hắn mơ hồ làm đau, tràn ngập sự không cam lòng cùng mãnh liệt lòng ham chiếm hữu.
Dạng này tuyệt sắc,
dạng này tiên tử, vốn nên thuộc về hắn Lâm Phàm,
đều là Lục Thừa tên hôn đằng kia.
Hắn cẩn thận quan sát lấy Lạc Thanh Nhan thần thái khí sắc, lại phát hiện nàng hai đầu lông mày dường như còn chưa hoàn toàn nhiễm lên loại kia bị nam nhân hoàn toàn chinh phục sau mỹ thái, vẫn như cũ bảo lưu lấy một tia thiếu nữ giống như thanh lãnh cùng thận trọng. Cái này khiến trong lòng của hắn không tự chủ được dâng lên một tia phức tạp mà vặn vẹo suy nghĩ, chẳng lẽ Lục Thừa tên hôn đằng kia còn không có chân chính đạt được nàng?
Vẫn là nói, Lạc Thanh Nhan loại nữ nhân này, thực chất bên trong chính là dễ dàng thay đổi, mặt ngoài một bộ phía sau một bộ.
Hừ, bất kể như thế nào, chỉ cần có cơ hội, ta Lâm Phàm chưa hẳn không thể. Trong lòng của hắn bẩn thỉu suy nghĩ cùng ngọn lửa báo thù đan vào một chỗ, trên mặt lại lập tức đổi lại một bộ cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ, đối với Lạc Thanh Nhan thật sâu vái chào, cao giọng nói, nhận được Lạc Thần Ý không bỏ.
Lâm Phàm ổn thỏa đem hết khả năng phụ tá Lạc Thần Ý đi.
Phía ngoài phong ba cuối cùng là tạm thời lắng lại. Lạc Thanh Nhan trở lại văn phòng, nhìn thấy Lục Thừa tấm kia tuấn mỹ bên mặt, có chút không xác định nhẹ giọng hỏi,
"Lục Thừa,
nhường Lâm Phàm tên kia lưu lại,
thật không có vấn đề sao?
Ta luôn cảm thấy hắn
sẽ không như vậy an phận thủ thường."
Lục Thừa thì là câu lên một vệt cao thâm mặt chắc đủ cười,
"Tương kế tiểu kế đi,
một đầu chó biết cắn người, vẫn là buộc lên tương đối an toàn, không phải sao?" Ánh mắt của hắn mang theo nóng dựng, nhìn về phía Lạc Thanh Nhan tấm kia hơi có vẻ mệt mỏi gương mặt xinh đẹp.
"Tốt, phía ngoài những cái kia con rồi đã giải quyết."
Hiện tại, Thanh Nhan thanh âm của hắn mang theo một tia trêu tức, cùng một loại khiến người vô pháp kháng cự ma lực.
Chúng ta nên bắt đầu
chân chính dạy học.
Thời gian cũng không nhiều, ngươi
cần phải chuyên tâm một chút.
Hồi xuân đường một chỗ yên tĩnh lịch sự tao nhã sân phụ trong nội viện điểm ngưng thần tĩnh khí tốt nhất đàn hương, gió nhẹ lướt qua, mang đến trận trận mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người.
Trong sân trên bàn đá, trưng bày một bộ nhân thể kinh mạch người giả, Lục Thừa chính thần tình chuyên chú là Lạc Thanh Nhan giảng giải châm pháp 13 thiên bên trong thái ớt độ ách kim châm. Thanh âm của hắn trầm ổn mà giàu có tư tính, trong ngôn ngữ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đem những cái kia tối nghĩa khó hiểu cổ tịch áo nghĩa giảng giải đến rõ ràng thông suốt. Lạc Thanh Nhan nghe được như si như say, đối Lục Thừa kính nể chi tình cũng càng thêm thâm hậu. Toàn bộ cảnh tượng tạo nên một loại đã chuyên nghiệp trang nghiêm, lại mang theo vài phần tư mật ấm áp kỳ lạ không khí. Mà xem như đặc biệt mời trợ lý Lâm Phàm, thì được an bài tại sân phụ bên ngoài cách đó không xa tiệm thuốc nhỏ bên trong, lấy tên đẹp chỉnh lý y án, quen thuộc dữ liệu. Trên thực tế thì là Lục Thừa vì hắn chọn lựa chuyên môn tính phòng. Nơi này vừa vặn có thể khiến cho hắn thấy rõ, cũng miễn cưỡng có thể nghe được sân phụ bên trong Lục Thừa cùng Lạc Thanh Nhan hô động.
Lâm Phàm một bên không yên lòng loay hoay trong tay dữ liệu, một bên bình hài, rũ cổ, nhìn chằm chằm sân phụ bên trong kia đối cậu nam nữ. hợp lấy đem chính mình lừa gạt tiến đến cho chó ăn lương thực. Buồn nôn. Thiện nhân. Bình thường giả thanh cao, hiện tại còn không phải bị Lục Thừa Hống ngoan ngoãn. Lửa giận trong lòng hắn bùng nổ, mà càng làm cho hắn muốn rách cả mí mắt một màn, còn ở phía sau. Làm giảng tới Thái Ức Độ Ách Kim Châm bên trong cái nào đó cực kỳ mấu chốt, cần tinh diệu hơn khống chế sức mạnh vận kim châm thủ pháp lúc. Lạc Thanh Nhan bởi vì trong lòng khẩn trương, thử mấy lần đều không thể chuẩn xác nắm giữ trong đó quyết khiếu, đôi mi thanh tú cao lại, khuôn mặt thanh lệ bên trên lộ ra một tia buồn rầu cùng bất lực thần sắc. Lục Thừa thấy thế, chậm rãi đứng dậy, đi đến Lạc Thanh Nhan sau lưng. "Chớ khẩn trương, Thanh Nhan." Thanh âm của hắn mang theo làm người an tâm ma lực, tại bên tai nàng nhẹ nhàng vang lên. "Ta đến mang ngươi cảm thụ một lần." Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn đã gần như hoàn toàn gần sát Lạc Thanh Nhan phía sau lưng. Ấm áp hô hấp như có như không phát qua nàng mẫn cảm bên tai cùng trắng non cái cổ. Ngay sau đó, Lục Thừa hai tay theo phía sau của nàng, nhẹ nhàng vòng ôm lấy. Dày rộng bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, không cho kháng cự, cầm Lạc Thanh Nhan cái kia nắm lấy ngân trầm tay phải. Vương lòng. Cảm thụ lực đạo của ta, Lục Thừa nói nhỏ, tại nàng bên tai chậm rãi nói đến. Cổ tay muốn nặng, đầu ngón tay muốn nhẹ. Khí tùy ý đi, ý tại kim châm trước đối. Chính là như vậy Lạc Thanh Nhan có thể cảm nhận được rõ ràng, Lục Thừa kiên cố lồng ngực nhiệt độ cùng cường kiện hữu lực nhịp tim. Cùng trên người hắn kia cố đặc biệt, làm người an tâm lại dẫn mạnh mẽ xâm lược tính nam tính khí tức. Gương mặt của nàng, trong nháy mắt đỏ đến giống như là muốn nhỏ ra huyết. Tâm như mai con đi loạn, phanh phanh đập mạnh. Đầu óc trống rỗng, chỗ nào còn có thể suy nghĩ châm pháp gì. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, Lục Thừa đầu ngón tay đang dạy nàng vận kim châm lúc, vô tình hay cố ý, nhẹ nhàng sát qua mu bàn tay của nàng, mang đến từng đợt tê dại ngứa ý. Mà hết thảy này, đều bị sân phụ bên ngoài cách đó không xa Lâm Phàm thấy rất rõ ràng. Rõ ràng bạch bạch. Trong mắt của hắn đều muốn trợn lồi ra. Nhìn thấy Lạc Thanh Nhan bộ kia thẹn thùng vô phương ứng đối, hai gò má ửng hồng, nhưng lại mặc cho quân hành động mê ly bộ dáng. Các ngươi đều đáng chết. Tại manh liệt như thế tinh thần kích thích cùng vô tận hận ý phía dưới, Lâm Phàm ánh mắt biến đến vô cùng oán độc cùng điên cuồng. Không được, ta không thể cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn tiêu dao khoái hoạt, ta sẽ tự tay giải quyết hết các ngươi. Quyết đấu, để ngươi căn bản là lên không được trận. Một cái ác độc suy nghĩ trong lòng hắn lặng yên sinh sôi. Phù sinh nhược mộc tán, hắn y đi tiên truyền thừa bên trong, đi lại một hạng kỳ độc, vô sắc vô vị, thậm chí là khó mà để cho người ta phát giác. Nhưng ăn vào sau, sẽ cho người công lực mất hết, thậm chí thần trí không rõ, hành vi thất thường. Hắn bắt đầu điên cuồng tính toán, như thế nào lợi dụng chính mình đặc biệt mời trợ lý thân phận, tiếp xúc đến dữ liệu, cùng đôi cậu nam nữ kia ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Ngón tay của hắn, bởi vì kích động cùng bạn bèo hưng phấn, mà khẽ run lên. Mà sân phụ bên trong, Lục Thừa nhìn xem trong ngực bởi vì cực hạn khẩn trương cùng ngượng ngùng mà thân thể mềm mại có chút phát run, hô hấp đều biến có chút dồn dập Lạc Thanh Nhan. Cảm thụ được trên người nàng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, khoe miệng khơi gợi lên một vệt tràn đầy trưởng không ý vị cười lạnh. Chương 41, thần y cuối cùng thành chó dại. Chương 41, thần y cuối cùng thành chó dại. Trời tối người yên hồi xuân đường, hiệu thuốc. Một đạo lén lén lút lút thân ảnh, như là chuột giống như, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập trong đó. Lâm Phàm trải qua mấy ngày tay nắm tay dạy học kích thích, hắn đối với hai người hận ý, sớm đã như là sắp phun trào núi lửa giống như, đạt đến đỉnh phong. Hắn quyết định, tại bên trong Tây Y quyết đấu trước đó động thủ. Ân ân ái ái, chết được nhanh. Hắn muốn để đôi cậu nam nữ này, vì bọn họ không biết liêm sỉ nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Cứ như vậy, cũng coi là hoàn mỹ hoàn thành bệnh viện thánh tâm lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đến lúc đó, cầm kia bút phong phú thủ lao, cao chạy xa bay, há không mị quá thay. Hắn nương tựa theo y tiên truyền thừa bên trong ghi lại phương thuốc, thận trọng điều chế lấy phụ sinh được mộc tán. Loại độc dược này, vô sắc vô vị, hạ tại đồ ăn hoặc trong nước trà, rất khó bị người phát giác. Chúng độc sơ kỳ, chỉ có thể khiến người ta cảm thấy tinh thần hoảng hốt, choáng đầu không còn chút sức lực nào, như là đại mộng mới tỉnh. Nhưng sau đó không lâu, độc tính sẽ dần dần xâm nhập ngũ tạng lục phủ, nhiễu loạn thần trí, cuối cùng sẽ để cho chúng độc người hoàn toàn điên, sống không bằng chết. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn còn nhọc lòng vì chính mình chuẩn bị một phần giải dược. Phần này giải dược vẻ ngoài và mùi cũng bình thường đan dược cực kỳ tương tự, cũng thuận tiện hắn tùy thời mang ở trên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngày kế tiếp, Lục Thừa cùng Lạc Thanh Nhan đặc huấn như thường lệ bắt đầu. Lâm Phạm như là thường ngày như thế, bưng lên vừa mới pha tốt trà xanh, cùng mấy đĩa bánh ngọt, bánh quế, lục đậu cao, đậu đỏ bánh ngọt. Hắn thừa dịp chuẩn bị trà bánh thời điểm, đem phụ sinh nhược mộng tán thuốc bột đều đặn rơi tại trong đó mấy khối bánh ngọt phía trên. Vì lấy phòng ngừa vất nhất, hắn còn cố ý lưu lại mấy khối không có hạ độc sạch sẽ bánh ngọt, chuẩn bị nhường hắn thử độc tình huống. Lục tiên sinh, Lạc thân y đi, mời dùng trà, mời dùng điểm tâm. Lục Thừa cầm lấy một khối bị hạ độc bánh quế, làm bộ liền phải hướng miệng bên trong đưa. Lại tại bánh ngọt sắp chạm đến bờ môi trong nháy mắt, đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu, nhìn về phía một bên Lâm Phàm, dùng một loại quan tâm ngữ khí nói rằng, "Lâm trợ lý, lúc trước sự tình, thật là ta nhất thời tình thế cấp bách, đối ngươi có chỗ hiểu lầm. Những này trà bánh đều là ta ở nhà tự mình làm. Ngươi nếu không chê, liền nếm thử a. Cũng coi như ta vì đó trước không ổn, cố ý hướng ngươi bồi không phải." Lâm Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thầm mắng Lục Thừa cái này hỗn đản quả nhiên giàu hạn. "Còn xin lỗi, cho ta đeo lớn như vậy một đỉnh nón xanh, xin lỗi lưu dục không. Cái này không phải liền là để cho mình tự động." Hắn hiện tại còn không thể bệnh mặt, nhưng lập tức, hắn lại có chút đắc ý, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị. Trên mặt hắn lập tức đổi lại một bộ thấp thỏm lo âu, được yêu thương mà lo sợ biểu lộ, liên tục khoát tay nói, "Lục tiên sinh nói quá lời. nói, hắn cầm lấy một khối cố ý lưu lại, không có hạ độc lục đậu cao, bình tĩnh ăn, sau đó liên thanh khen, ân, hương vị vô cùng tốt. Lạc Thần Y cũng hẳn là đếm thử Lục Tiên Sinh tay nghề Lục Thừa nhìn xem hắn bộ kia trung thành tuyệt đối bộ dáng, chỉ cảm thấy buồn cười. Đợi đến hai người đều ăn sau, không chỉ có không có phát giác, ngược lại còn tán thưởng vài câu bánh ngọt hương vị. Lâm Phàm mừng thầm trong lòng, hiện tại chỉ còn chờ độc dược phát tác. Hắn nhưng lại không biết, kỳ thật hắn ban đêm làm xong độc dược tiếp đi về sau, trên người hắn độc dược liền đã bị Lục Thừa đánh cháo, hiện tại cái này cái gọi là độc dược, chỉ là bình thường đường phấn mà thôi. Một lát sau, Lục Thừa bỗng nhiên buông tay, bưng kín trán của mình, lộ ra một tia khó chịu biểu lộ, lông mày cũng có chút nhíu lên. Chẳng biết tại sao, ta cảm giác đầu hơi choáng văng choáng. Có phải hay không hôm nay thời tiết quá nóng, ta có chút bị cảm nắng. Lâm Phàm nhìn thấy Lục Thừa bộ này chúng chiêu bộ dáng, trong lòng vui mừng như điên. Thành, rốt cục thành. Lục Thừa cái này hỗn đản, rốt cục muốn vì những gì hắn làm trả giá thật lớn. Nhưng hắn mặt ngoài cũng không dám biểu lộ ra dị dạng, sợ Lục Thừa giờ phút này công lực còn tại, gây bất lợi cho chính mình. Hắn tiến lên một bước, trên mặt giả ra lo lắng vô cùng biểu lộ, "Lục tiên sinh, ngài không có sao chứ? Có nặng lắm không?" Lục Thừa khoát tay áo, ngắt lời hắn. Trên thực tế, hôm nay chuẩn bị tất cả bánh ngọt, bên trong đều xen lẫn một chút có thể dẫn đến rất nhỏ chóng đầu, tứ chi vô lực thảo dược thành phần, giải dược thì lặng lẽ xen lẫn trong Lục Thừa cùng Lạc Thanh Nhan uống trong nước trà. Lục Thừa trên mặt lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười, nhìn xem Lâm Phàm, chậm rãi nói rằng, "Lâm trợ lý, ngươi vừa rồi cũng ăn bánh ngọt thế nào, chẳng lẽ ngươi một chút cảm giác đều không có sao? Chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy, độc này đã bắt đầu phát tác sao?" Lâm Phàm nghe vậy, đầu tiên là sửng sở. Hắn vô ý thức sờ lên trán của mình, lại thử đi hai bước. "Thảo." Hắn phát hiện chính mình giống như thật có chút chóng đầu, chân cũng có chút như nhũn ra, thậm chí đi đường đều có chút phiêu. Trong lòng của hắn đột nhiên trầm xuống. Không tốt, ý thức được chính mình cũng chóng đầu. Lâm Phàm lại cũng không đoái hoài tới nguy trang, không chút do dự từ trong ngực móc ra viên kia giải dược một ngụm nuốt xuống. Nhưng mà, hôm qua đánh cháo độc dược thời điểm, lại làm sao có thể bất động giải dược đâu? Phương thức đơn giản nhất chính là đem giải dược của hắn đổi thành hắn độc dược của mình. Bởi vì bản thân giải dược liền dáng dấp cùng bình thường đan dược tương tự, Lâm Phàm càng là không phát hiện được. Hiện tại giải dược đã bao hàm cao nồng độ phụ sinh nhược mộng tán đan dược. Giải dược vào trong bụng về sau, Lâm Phàm không những không có cảm giác được bất kỳ thư giãn, ngược lại một cỗ so vừa rồi càng thêm mãnh liệt cảm giác hôn mê cùng khó nói lên lời khô nóng cảm giác, đột nhiên theo đan điển của hắn chỗ sâu dâng lên. Hắn cảm giác chân khí trong cơ thể của mình bắt đầu không bị khống chế ở trong kinh mạch điên cuồng tán loạn. "Ai da!" Hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Trước mắt bắt đầu xuất hiện bóng chồng. Bên hai cũng vang lên các loại ồn ào không chịu nổi nghe nhầm. Tư duy cũng bắt đầu biến hỗn loạn không chịu nổi. Thời gian dần qua, hắn thần trí không rõ, trước mắt bắt đầu sinh ra đủ loại kỳ quái ảo giác. Thậm chí, hắn còn chứng kiến sớm đã chết đi ba ba, gia gia đang dùng một loại thất vọng cực độ ánh mắt nhìn xem hắn, lên án mạnh mẽ hắn bất hiếu. Các loại khuất nhục, không cam lòng, phẫn nộ, sợ hãi, hối hận, tất cả tâm tình tiêu cực, như là hồng thủy vỡ đê, tại hắn hỗn loạn trong đầu xen lẫn bộc phát. "A, cậu nam nữ, đưa ta tất cả." Tại mãnh liệt ảo giác điều khiển, Lâm Phàm hoàn toàn đã mất đi lý trí. Hắn manh phát ra một tiếng rít gào thê thảm, hai mắt đỏ bừng hướng phía Lục Thừa cùng Lạc Thanh Nhan phương hướng nào tới. Kết quả, không đợi hắn tới gần, liền bị Lục Thừa hời hợt một cước đạp bay, ngã rầm trên mặt đất. Hắn lại dãy rủa lấy đứng lên, ôm sân phụ bên trong kia băng lãnh sư tử đá, khóc ròng ròng, gào khóc, "Ta có lỗi với ngươi à? Gia gia, ta thật xin lỗi liệt tổ liệt tông a." Khóc khóc, hắn lại đột nhiên ngốc cười lên, khoa tay múa chân trong sân vừa ca vừa nhảy múa, miệng bên trong còn hô to, "Ta là Y Y Tiên, ta là thần Y Y, ta muốn phi thăng, ta muốn trường sinh bất lão." Ha 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 ha. Lâm Phàm bất thình lình điên cử động, rất nhanh liền đưa tới hồi xuân đường những người khác vây xem. Đám người mặc dù chán ghét Lâm Phàm, nhưng hắn đông nhiên biến thành cái bộ dáng này, vẫn là bị dọa sợ đến trợn mắt hốt mồm, nghị luận ở Mỹ hắn. "Đây là thế nào? Chúng ta, xem là tẩu hỏa nhập ma đi." "Điên rồi, hoàn toàn điên rồi." Lạc Thanh Nhan cũng bị Lâm Phàm bất thình lình điên dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng đội vàng trốn đến Lục Thừa sau lưng, nhìn xem trong viện cái kia điên không chịu nổi Lâm Phàm, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, sợ hãi, cũng khó nói lên lời chán ghét. Nàng trước đó mặc dù đối Lâm Phàm cảm thấy bất mãn cùng phẫn nộ, nhưng cũng theo không nghĩ tới hắn lại biến thành hiện tại cái dạng này. "Đây là bị người âm thầm hạ hàng đầu." Nàng vô ý thức nắm chặt Lục Thừa ống tay áo. Lục Thừa thì nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, giá hiệu nàng an tâm. Sau đó, hắn xoay người, nhìn xem trong viện cái kia vẫn tại điên điên cùng cùng, làm cho hề Lâm Phàm trên mặt lộ ra một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ. Hắn đối với chung quanh những cái kia trợn mắt hốc mồm đám người, lắc đầu thở dài nói, "Ai, Lâm Phàm tiên sinh, hắn chỉ sợ là bởi vì ngày đêm vất vả, vì chuẩn bị chiến đấu trận kia bên trong Tây Y quyết đấu, áp lực quá lớn, dẫn đến tâm thần sụp đổ, lúc này mới ai, điên rồi đáng tiếc a." Hắn cũng coi là một vị đã từng là trung ý sự nghiệp làm ra qua cống hiến người a, hắn lời nói này nói đúng tình chân ý thiết, làm cho người nghe ngóng bóp cổ tay. Lập tức, hắn liền phân phó thủ hạ, "Người tới, đem Lâm tiên sinh đưa đi bệnh viện tâm thần a, tìm thầy thuốc giỏi nhất, cần phải chiếu cố thật tốt hắn." Mấy cái bảo tiêu lập tức tiến lên, đem còn tại điên bên trong Lâm Phàm chế phục, áp ra ngoài. Đốt. Khí vận chi tử Lâm Phàm hạ độc không thành phản hại mình, luôn là chân chính điên người. Tất cả giá trị thặng dư bị hoàn toàn echo, khí vận bị hoàn mỹ cắt đoạn. Thân ý ra ngục tương quan kịch bản tuyến hoàn toàn kết thúc. đốt. Chúc mừng túc chủ thành công thanh trừ một gã khí vận chi tử, phản phái giá trị 1000 không, thu hoạch được quyền hạn đặc biệt, có thể lựa chọn ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng kỹ năng mới, hoặc tăng lên một loại kỹ năng đẳng cấp. Chương 42, tổng giám đốc cho ăn cơm, giáo hoa làm ấm dưỡng, vai ác thường ngày. Chương 42, tổng giám đốc cho ăn cơm, giáo hoa làm ấm dưỡng, vai ác thường ngày. Dũng Sở Phẹn Tuẩn, bình ổn đi chạy ở trong màn đêm. Toa xe bên trong, Lục Thừa lười biếng tựa ở mềm mại trên ghế ngồi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối. Lâm Phàm đầu kia thối cá ướp muối, cuối cùng là hoàn toàn trục chết. Vì ép khô hắn một điểm cuối cùng giá trị, còn phải cùng hắn diễn tình cảnh như vậy điên tiết mục. Bất quá, hiệu quả đi, cũng không tệ lắm. Hắn điều ra bảng hệ thống, xem xét thu hoạch lần này. Đốt. Thành công thanh trừ khí vận chi tử Lâm Phàm, phản phái giá trị 1000 không. Quyền hạn đặc biệt ban thưởng, tốc chủ có thể lựa chọn ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng toàn kỹ năng mới, hoặc lựa chọn tăng lên một hạng đã có kỹ năng đẳng cấp. Một vạn điểm phản phái giá trị, coi như không tệ. Về phần cái kia đặc thù ban thưởng, Lục Thừa không chút do dự ở trong lòng mặc niệm, hệ thống, lựa chọn tăng lên đã có kỹ năng đẳng cấp, bát đoạn cẩm. Đốt. Bát đoạn cẩm kỹ năng đẳng cấp tăng lên đến trung cấp. Đốt. Chúc mừng tốc chủ, bởi vì bát đoạn cẩm công pháp có rõ ràng cảm ngộ, loại suy, võ đạo cảnh giới đã thành công đột phá tới hóa kình sơ kỳ. Trong mấy mắt, một cỗ so trước đó lúc tu luyện càng thêm mạnh mẽ, càng thêm tinh thuần nội tình, như là lao nhanh giang hà giống như, tại hắn toàn thân, kỳ kinh bát mạch bên trong mãnh liệt lưu chuyển. Lục Thừa thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đối thân thể lực lượng trường khống, đối nội kinh vận dụng, đều đạt đến một cái hoàn toàn mới, càng thuận buồm xuôi gió cảnh giới. Trong lúc phất tay, đều dường như mang theo một cỗ không hiểu ý thế. Hóa kình, loại lực lượng này tràn đầy cảm giác, quả thật không tệ. Hắn thuận tiện kiểm tra một hồi thông tin cá nhân bảng. Túc chủ, Lục Thừa thân phận, Thiên Mệnh Đại Phản Phái chủ muốn năng lực, biết trước có chuyện, nhân vật chính khí vận cấp đoạn, phản phái giá trị rút thưởng, thuốc biến đổi gen, vọng khí chi thuật, vai ác quan hoàn, bát đoạn cẩm, trung cấp, vô ảnh quyền, sơ cấp, trung y châm pháp 13 thiên điểm chiến lược, 500, hóa kình sơ kỳ, mị lực trị 99, thiên nhân, khí vận bình cấp, dê, tăng trưởng rõ rệt, không ngoài sở liệu, tại hoàn toàn cấp đoạt Lâm Phàm chỗ có khí vận. Sau, hắn tự thân khí vận có rõ ràng tăng lên, mặc dù cùng nhân vật chính vẫn là không cách nào so sánh được. Nhưng là, làm nhiều chết mấy cái khí vận chi tử, chính mình cũng chưa chắc không đổi kịp bọn hắn. Xử lý xong Lâm Phàm cái này việc nhỏ xen giữa, Lục Thừa trong khoảng thời gian này sinh hoạt có thể nói cùng hưởng ân huệ. Ban ngày, hắn đúng giờ xuất hiện tại hồi xuân đường, tay nắm tay giáo Lạc Thanh Nhan Thái Ức Độ Ách Kim Trầm. Dạy học quá trình bên trong, các loại như có như không ra thịt ra mắt, tự nhiên là không thể thiếu. Chưa nhân sự Lạc Thanh Nhan, tại Lục Thừa loại này cao đẳng cấp tuyển thủ dịu dàng thế công hạ, sớm đã phương tâm đại loạn, mặt đỏ tim run. Cũng làm cho nàng đối Lục Thừa ỷ lại cùng hâm mộ càng ngày càng tăng, như là bị tỉ mỉ đổ vào đóa hoa. Chỉ chờ trận kia bên trong Tây Y quyết đấu kết thúc, viên này chín mọng, tiên khí bồng bềnh trái cây, liền có thể hoàn toàn hái. Lúc xế chiều, Lục Thừa thì sẽ bền lòng vững dạ xuất hiện tại Cố gia biệt thự. Hắn buổi tiếp mang thai Cố Khuynh Thành, hoặc là thừa dịp còn không có lộ ra nghi ngờ, hai người đi ra ngoài dạo phố, hoặc là buổi tiếp nàng tản bộ, dịu dàng quan tâm, cẩn thận. Đem vị này băng sơn chuẩn mụ mụ, dỗ đến ngoan ngoãn, đôi lông mày khỏe mắt đều tràn đầy hạnh phúc hài lòng. Nàng đối Lục Thừa yêu thương cùng ỷ lại, từ lâu sâu tận xương thủy. Mà tới được trạm vạng tối hoặc ban đêm, thì là Lục Thừa thay phiên sủng hạnh thời gian. Có khi, hắn sẽ đích thân mở ra chiếc kia mộ đào đào thích nhất màu hồng định chế bản rộn rõ sơ, đi nhà trẻ tiếp tiểu công chúa tan học. Sau đó, mang theo nàng cùng mộ huyện nhu cùng một chỗ, đi công viên trò chơi, đi nhà hàng mạch lìn, hoặc là dứt khoát ngay tại mộ gia biệt thự bên trong, thưởng thụ ấm áp ngọt ngào gia đình thời gian. Tự nhiên, trời tối người điên, nữ nhi thiết đi, cũng không thiếu được một phen bước ve an ủi. Có khi, hắn thì sẽ tâm huyết dâng trào, nối liền vừa mới tan học, còn mang theo vài phần học sinh khí thanh thuần bé thỏ trắng Hạ Thanh Hòa. Mang nàng đi thể nghiệm các loại nàng trước kia chưa hề tiếp xúc qua xa hoa sinh hoạt. Đơn thuần bé thỏ trắng đã sớm bị xấu bụng lao sói xám ăn xong lao sạch, đồng thời muốn ngừng mà không được. Đương nhiên, ngoại trừ những này, Lục Thừa cũng không nhàn rỗi. Hắn một bên hưởng thụ lấy tề nhân chi phúc, một bên mật thiết chú ý các phương động thái. Long Vương Tiêu Chiến đang tại bảo vệ trong sở hẳn là cũng tỉnh táo đến không sai biệt lắm a. Về phần Diệp Sơ Ảnh, gần nhất cũng là mượn tham viếng Cố Khuynh Thành danh nghĩa, đến Cố gia số lần càng ngày càng thường xuyên. Cặp kia thanh lãnh con người luôn luôn vô tình hay cố ý ở trên người hắn đảo quanh. Đã đầu này xà mỹ nữ, rốt cục nhịn không được. Vậy thì cho nàng cơ hội, nhường nàng chủ động quấn lên đến tốt. Đêm khuya, mộ gia biệt thự phòng ngủ. Một phen đuốt ve an ủi về sau, Lục Thừa đang ôm trong ngực tản ra mê người thành thục khí tức Mộ Uyển Nhu, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Mộ Uyển Nhu giống một cái hài lòng tiểu hồ ly, dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào hắn rộng lớn trên lồng ngực, liền hô hấp đều mang theo vài phần lười biếng ý nghĩ ngọt ngào. Trên mặt nàng còn mang theo chưa tiêu ửng hồng, giữa lông mày đều là giãn ra hài lòng, hiển nhiên đã ở vui thích sau, mang theo hoàn toàn buông lỏng ngủ thật say. Đúng lúc này, Lục Thừa cặp mắt vốn khép hở, đột nhiên mở ra. Trong mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một cỗ như có như không, mang theo một tia âm lãnh cùng điều tra ý vị khí tức, đang lặng yên không một tiếng động theo ngoài cửa sổ chạy vào. Cỗ khí tức này, băng lãnh mà sắc bén, mang theo một tia mùi vị quen thuộc. Cơ hồ là trong cùng một lúc, bên ngoài biệt thự phụ trách cảnh giới bảo tiêu cũng đã nhận ra dị dạng. Mấy thân ảnh như là lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như, trong nháy mắt theo chỗ tối thoát ra. Cùng kia cỗ khí tức cấm lãnh, tại yên tĩnh trong đình viện, trong nháy mắt giao thủ. Chỉ nghe thấy vài tiếng lột ngạt đè nén quyền cước tiếng va chạm, trong chớp mắt, tất cả lại rất nhanh yên tĩnh trở lại. Sau một lát, Lục Thừa thu được bảo tiêu báo cáo, vẫn như cũ thanh âm trầm ổn, không mang theo mảy may cảm xúc, Lục Thiếu, có thích khách chui vào. Bản lĩnh cũng kém, xác nhận ám kình sơ kỳ thực lực. Thuộc hạ cùng nàng giao thủ ba chiêu, chưa có thể đem lưu lại, bị nàng bằng vào quỷ dị bộ pháp đào thoát. Theo thân pháp cùng khí tức phán đoán, xác nhận danh nữ tính. Lục Thừa ánh mắt băng lãnh, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt hiểu rõ độ cong. Ha ha, xem ra, bị ảnh tiểu thư, rốt cục vẫn là không nhịn được, thân tự ra tay thăm dò. Là nghĩ đến điều tra ta hư thực, vẫn là muốn làm những gì, tốt hướng ngươi Long Vương biểu trung tâm. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực Mộ Uyển Nhu kia mềm mại xinh đẹp tóc dài, cảm thụ được nàng đều hô hấp. Thanh âm bình tĩnh dặn dò nói, tăng cường cảnh giới, không cần truy tra. Nàng sẽ còn trở lại. Đến lúc đó, khả năng liền đổi một loại phương thức. Chương 43, Lạc Thanh Nhan phong thần, Long Vương giang ngục. Chương 43, Lạc Thanh Nhan phong thần, Long Vương giang ngục. Ma đô trung tâm thể dục, mấy bạn người trận trong quán không còn chỗ ngồi, bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Vạn chúng chú mục bên trong Tây Y quyết đấu đỉnh cao tại vô số truyền thông đèn flash cùng toàn mạng trực tiếp ống kính hạ, rốt cục kéo ra màn che. Ngoại trừ thân ở phòng giải phẫu hiện trường mấy vị trong ngoài nước y học giới quyền uy thái đầu xem như trọng tài bên ngoài, còn lại người xem đều tại bên trong thể dục quán, thông qua trung tâm thể dục to lớn tiếp sóng màn hình, quan sát trong phòng giải phẫu thời gian thực tình huống. Trên màn hình, đại biểu trung y xuất chiến, chính là hồi xuân đường Lạc Thanh Nhan. Nàng mặc một thân chuyên nghiệp màu lam nhạt rửa tay phục, bên ngoài phủ lấy không nhuốm bụi trần áo khoác trắng, tóc dài đen nhánh lưu loát địa bàn lên, mang theo vô khuẩn khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi thanh lãnh mà kiên định đôi mắt đẹp. Trải qua Lục Thừa gần 2 tuần dốc lòng dạy bảo, nàng bộ này thái ớt độ ách kim châm đã thi triển đến ra dáng, ít ra nơi tay pháp cùng khí thế bên trên, đã đạt đến 89 phần thần vận. Mặc dù như thế, trong nội tâm nàng vẫn như cũ có dường như đại khảo sắp tới lo sợ bất an. Nhưng nghĩ đến Lục Thừa cùng hắn cổ vũ, Lạc Thanh Nhan trong lòng liền dâng lên một cỗ không hiểu an tâm cùng ỷ lại. Nàng biết, nam nhân kia sẽ là nàng kiên cố nhất hậu thuẫn. Đại biểu Tây Y xuất chiến, thì là bệnh viện Thánh Tâm theo xinh đẹp quốc lương cao mời tới, tại trên quốc tế được hưởng tiếng tâm khoa giải phẫu thần kinh quyền uy, Smith giáo thụ. Hắn tóc vàng mắt xanh, thần sắc kiêu căng, mang theo phương Tây tinh anh đặc hữu tự tin và cảm giác ưu việt. Bệnh viện Thánh Tâm viện trưởng Vương Đông Lâm, giờ phút này hăng hái, một bên là Smith cổ vũ ủng hộ, một bên sướng nhớ hắn chiến thắng cảnh tượng. Về phần cái kia trước đó bị hắn làm vũ khí sử dụng Lâm Phàm, nói là muốn đi hồi xuân đường nội ứng, kết quả không có mấy ngày thật điên rồi, được đưa vào viện Bình Nam lộ 600 hảo, Ma Đô bệnh viện tâm thần. Thật là một cái phế vật. Bất quá, mục đích xác thực đạt đến. Lạc Thanh Nhan đại biểu trung ý xuất chiến, sau đó bị Tây Ý vô tình nghiền ép. Cái này còn bất đi cho Lâm Phàm một khoản thù lao, mặc dù lúc đầu cũng không muốn cho. Mọi thứ đều tại dựa theo hắn kịch bản hoàn mỹ thúc đẩy. Quyết đấu chính thức bắt đầu. Ba tên trải qua công chứng viên cùng song phương chuyên gia cộng đồng chọn lựa, bệnh tình cực kỳ phức tạp hiếm thấy người bệnh, bị theo thứ tự đẩy lên bàn giải phẫu. Một bên là Tây Y Smith giáo thụ. Các loại nghe liền cao đại thượng dụng cụ đo lường, tinh vi thần kinh hướng dẫn hệ thống, cùng giá cả đắt đỏ nhập khẩu đặc hiệu dược vật, thay nhau ra trận. Quá trình giải phẫu chặt chẽ cẩn thận mà phức tạp, tràn đầy hiện đại y học khoa học kỹ thuật cảm giác cùng lực lượng cảm giác. Mà một bên khác, Lạc Thanh Nhan hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Nàng hồi tưởng đến Lục Thừa dạy cho nàng mỗi một cái thủ pháp, mỗi một chi tiết nhỏ. Sau đó, nhặt lên một cây mảnh khảnh ngân châm, tại mọi người hoảng sợ ngây ngốc trong ánh mắt, vững vàng đâm vào người bệnh đỉnh đầu huyệt vị. Nàng thi triển chính là bộ kia thái ớt độ ách kim châm. Thủ pháp của nàng hành vân nước chảy, dáng vẻ ưu nhã thong dong, mang theo một loại khó nói lên lời vận luật cùng cảm giác đẹp đẽ. Mỗi một kim châm xuống dưới đều dường như mang theo một loại nào đó lực lượng thần bí. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, theo nàng ngân châm rơi xuống, trên giường bệnh người bệnh nào đó chút mấu chốt chỉ tiêu, vậy mà tại giám hộ nghi thượng, mắt trần có thể thấy bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nguyên bản yếu ớt hô hấp, dần dần biến bình ổn hữu lực. Sau mấy tiếng, ba tên người bệnh sơ bộ trị liệu kết quả, tại vô số ống kính cùng dân mạng chú ý xuống, rốt cục công bố. Kết quả không chút huyền niệm. Lạc Thanh Nhan trị liệu, gần như nghiền ép giống như toàn thắng Tây Y đại biểu Smith giáo thụ. Bất luận là theo người bệnh tức thời phản ứng, vẫn là các hạng sinh lý chỉ tiêu cải thiện trình độ đến xem, Lạc Thanh Nhan châm pháp đều cho thấy làm cho người khó có thể tin thần kỳ hiệu quả. Sân vận động bên trong, những cái kia nguyên bản liền đối trung ý ôm lấy mong đợi kẻ yêu thích nhóm, trong nháy mắt bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như reo hò cùng tiếng vỗ tay. Mạng lưới trực tiếp mưa đạn, càng lại như là tuyết lở giống như trong nháy mắt bạo tạc. Cái này châm pháp cũng quá thần a, quả thực là tiên thuật a. Tây y tính là cái gì chứ? Còn phải xem chúng ta lão tổ tông truyền thừa đồ vật. Lạc Thanh Nhan, trung ý hy vọng, vĩnh viễn thần. Lạc Thanh Nhan danh tự tại thời khắc này vang tận mây xanh, nàng bị vô số dân mạng cùng truyền thông khen ngợi là chân chính y đạo thánh thủ trung ý chúa cứu thế. Mà Smith giáo thụ thì mặt xám như cho, thất hồn lạc phách đứng ở một bên, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn làm nghề y mấy chục năm, chưa bao giờ thấy qua như thế không khoa học không hợp lý hiệu quả trị liệu. Vương Đông Lâm càng là trợn mắt hốt mồm, như bị sét đánh. Hắn tỉ mỉ bày kế, dùng để hoàn toàn bôi xấu trung ý quyết đấu đỉnh cao làm sao lại biến thành Lạc Thanh Nhan cùng hồi xuân đường phong thần chi chiến. Đây không có khả năng, nhất định là cái kia Lâm Phàm. Hắn căn bản chính là hồi xuân đường lừa đảo, mồi nhử, còn bị hồi xuân đường làm thành tên điên diệt khẩu. Lúc ấy chữa trị ung thư vốn chính là Lạc Thanh Nhan. Hắn không biết là, theo trọng tài, công chứng viên lại đến chuyên gia, ký giả truyền thông, thậm chí liền kia ba tên người bệnh cùng Smith giáo thụ bản nhân, toàn bộ tranh tài, ngoại trừ Vương Đông Lâm chính mình, đều tại Lục Thừa trong công chế. Hôm nay trình diễn đây hết thảy, đều chẳng qua là Lục Thừa là Lạc Thanh Nhan nổi danh, tỉ mỉ bố trí vừa ra định chế vở kịch. mà hắn Vương Đông Lâm cùng toàn bộ bệnh viện Thánh Tâm, từ đầu tới đuôi, đều chỉ là để dùng cho Lạc Thanh Nhan làm bàn đạp công cụ mà thôi. Lục gia thư phòng bên trong, Lục Thừa nhìn xem tấm phẳng bên trên, Lạc Thanh Nhan tại vạn chúng reo hò bên trong, mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo tự tin tuyệt mỹ khuôn mặt, nét miệng lên một vệt nụ cười hài lòng. Hiện tại, nàng mong muốn đều đã đạt được. Vậy kế tiếp, cũng nên hồi báo ta. Về phần bệnh viện Thánh Tâm, Lục Thừa ánh mắt lóe lên một tia hàn ý lạnh lẽo. Vương Đông Lâm đại khái còn không biết, hắn cái kia ca ca Đông Hải, ở bên trong trôi qua có thể so sánh hắn hiện tại muốn tới nhiều. Ít ra, Vương Đông Hải ngồi tù còn có thể sống được, mà hắn chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đi sông Hoàng Phố đấy, cùng những cái kia tôm cá làm bạn. Lúc chạm vào tối, thành thị một chỗ khác, trại tạm giam cổng. Long Vương Tiêu Chiến, khuôn mặt tiểu tụy, râu ria sồm soàm, trong mắt lại so trước đó càng thêm hung ác nham hiểm băng lãnh, mang theo khắc cốt hận ý hắn cuối cùng kết thúc cái này khuất nhục vô cùng 14 ngày đặc thù ngày nghỉ theo kia phiến nặng nề sau cửa sát, đi ra. Cổng, một chiếc khí phách gở cờ lạt màu đen sớm đã chờ đã lâu. Bên cạnh xe, Hồ Sát, Thiết Bích, cùng vẻ mặt hơi có vẻ phức tạp Diệp Sơ Ảnh, cùng nhau tiến lên, đối với Tiêu Chiến quỳ một chân trên đất, thanh âm bên trong mang theo thật sâu tự trách, cùng nên Long Vương trở về. Thuộc hạ vô năng, nhường Long Vương chịu khổ. Tiêu Chiến nhìn trước mắt ba vị này đi theo chính mình vào sinh ra tử tâm phúc thủ hạ, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kia bốc lên lửa giận cũng quất đủ. Thanh âm của hắn khàn khàn, lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh cùng sâu tận xương tủy hận ý, điểm này thất bại nho nhỏ, không tính là cái gì. Chỉ là, ta không nghĩ tới, Huyền Nhu các nàng nhất định là bị Lục Thừa tên hôn đản kia dùng thủ đoạn hèn hạ lừa gạt. Thậm chí, Hiết Bách, hắn vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng, Mộ Huyền Nhu sẽ thật phản bội hắn. Diệp Sơ Ảnh nghe vậy, thanh lãnh gương mặt bên trên hiện lên một tia càng thêm phức tạp cảm xúc. Nàng há to miệng, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài. Long Vương, những ngày này, thuộc hạ cũng điều tra tới một chút liên quan tới Lục Thừa tình báo nàng đem chính mình trong khoảng thời gian này điều tra đến, liên quan tới Lục Thừa cường đại gia thế bối cảnh các tình báo, đều nhất nhất báo cáo. Thậm chí, liên nàng tốt quê mật Cố Khuynh Thành cùng Lục Thừa quan hệ, cũng bản giao đến rõ rõ ràng ràng. Dù sao, Tiêu Chiến từng tại nhiệm vụ bên trong mấy lần đã cứu tính mạng của nàng. Nàng không thể lại tiếp tục ngồi nhìn mặc kệ, nhìn xem Tiêu Chiến lại bị Lục Thừa tổn thương. Cuối cùng, Lục Thừa chỉ là nàng khuê mật bạn trai mà thôi, sao có thể bởi vì hắn mà đi tổn thương Long Vương đâu. Chương 44, đêm khuya đầu đường săn giết, toàn quân bị diệt. Chương 44, đêm khuya đầu đường săn giết, toàn quân bị diệt. Đêm khuya, Long Điện chiếc kia khí phách gở cờ lạt màu đen, bình ổn lái ở lối đi bộ. Toa xe bên trong bầu không khí, bởi vì Diệp Sơ Ảnh vừa mới hồi báo, liên quan tới Lục Thừa những cái kia làm cho người kinh hãi tình báo, mà lộ ra đến mức dị thường kiềm chế cùng nặng nề. Lục gia kia gia tộc khổng lồ thế lực, tàn nhẫn tác phong làm việc, cùng Lục Thừa trụ sở cùng thường đi địa điểm nghiêm mật các biện pháp an ninh. Tiêu Chiến sắc mặt càng thêm âm trầm, quanh thân tản ra làm người sợ hãi thấu xương hàn khí. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Hồ Sát, tính tình nóng nảy vội vàng sao động. Hắn nhìn ngoài cửa sổ vẫn như cũ ngựa xe như nước, phồn hoa ồn ào náo động ma đô cảnh đêm, chỉ cảm thấy trong lồng ngực kìm nén một cỗ vô danh lửa, nhịn không được mắng rồi phàn nàn lên, mẹ nó. Cái này Long Quốc giao thông chính là mẹ hắn loạn thất bát ao. Những này lái xe, cả đám đều cùng không có mắt dường như, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Con mẹ hắn dám lịch hành, vội vàng đi đầu thai sao? Hắn chỉ là đối mặt làn xe bên trên, mấy chiếc dường như tại điên cuồng đuổi theo, thậm chí không để ý quy tắc giao thông, làm ra các loại nguy hiểm lịch hành vượt qua động tác xe con. Kia mấy chiếc xe tựa hồ là đang trôn tránh cái gì, tại trong dòng xe cộ mạnh mẽ đâm tới, cực kỳ nguy hiểm. Lái xe Thiết Bích, khi nhìn đến kia mấy chiếc xe trong nháy mắt, ánh mắt liền đột nhiên ngưng tụ. Hắn bén nhạy đã nhận ra có cái gì không đúng. Chờ một chút. Hồ Sát ngươi nhìn, xe kia giấy phép, giống như là chính chúng ta huynh đệ xe. Lời con chưa dứt, lại là mấy chiếc màu đen xe Việt dã, từ đối diện làn xe gào thét mà qua. Trên thân xe hiện đầy rõ ràng phá xoa cùng va chạm vết tích. Mẹ nó, khẳng định là xảy ra chuyện. Hồ Sát thấy thế, giận tím mặt. Hắn lập tức đối với trên ghế lái Thiết Bích khàn giọng quát, "Thiết Bích, quay đầu." Lập tức quay đầu. Trước theo sau lại nói, Thiết Bích không chút do dự, hắn đột nhiên đánh tay lái. Vờ gỡ lạc màu đen phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, như là thức tỉnh manh thú. Một cái có thể xưng sách giáo khoa giống như xinh đẹp vung đôi trôi đi. Khổng lồ thân xe tại chật hẹp con đường bên trên linh xảo hoàn thành quay đầu, thì gia nhập vào đua xe hàng ngũ, hướng phía các huynh đệ hốt hoảng thoát đi phương hướng, tốc độ cao nhất đuổi theo. Rất nhanh, bọn hắn liền đuổi kịp rơi vào cuối cùng, xe vướng cũng thê thảm nhất một chiếc xe. Chiếc xe kia người điều khiển thấy là Long Vương tọa giá đuổi theo, lập tức siêu siêu bẹo bẹo dừng ở bên đường. Cửa xe mở ra, một gã máu me khắp người, mang trên mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng vẻ mặt Long Điện thành viên, lảo đảo từ trên xe bước xuống, dường như muốn chạy hướng Tiêu Chiến bọn hắn báo tin. Hồ Sát từ lâu lòng nóng như lửa đốt, đẩy cửa xe ra đang muốn xuống xe tiến ra đón, vội vàng muốn tuân hỏi đến tuột cùng tình huống như thế nào. Chuyện gì xảy ra? Những người khác đâu? Ngay tại cái kia Long Điện thành viên vừa mới hé miệng, còn chưa kịp nói ra một chữ thời điểm. Phanh, phanh, phanh. Vài tiếng thanh thúy mà chí mạng súng vang lên, tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong đống nhiên nổ tung. Nơi xa, mấy tên thân mang đặc công chế phục, súng ống đầy đủ, trên mặt thoa ngụy trang cảnh sát, như là theo trong địa ngục chui ra ngoài như ưu linh, lặng yên không một tiếng động xung ra. Bọn hắn khẩu súng trong tay, còn bốc lên từng sợi khói xanh. Ngay trước bốn người mặt, mấy phát băng lanh vô tình đạn, mang theo xé rách không khí rít lên, vô cùng tinh chuẩn trúng đích cái kia vừa xuống xe, tay không tấc sắt Long Điện thành viên lồng ngực cùng đầu. máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ băng lánh mặt đất. Hắn thậm chí liền một tiếng hét thảm đều không thể phát ra, thân thể tựa như cùng phá bút bê vải giống như mềm mềm ngã xuống. Ánh mắt còn gắt gao nhìn về phía tổ bốn người phương hướng, cảnh tượng huyết tinh mà rung động. Trong xe bốn người mắt thấy huynh đệ ở trước mặt mình bị như thế dứt khoát tại chỗ đánh chết, một cố khó nói lên lời bi phẫn cùng cùng nộ trong nháy mắt vỡ tung lý trí của bọn hắn. Con mẹ nó, căn bản cũng không phải bắt ta, cái này căn bản là đơn phương săn giết. Ngay tại cái này làm người tuyệt vọng thời điểm, nơi xa lần nữa truyền đến càng thêm dày đặc, càng thêm chói tai tiếng còi cảnh sát. Mấy chục chiếc lóe ra làm người sợ hãi đỏ làm đèn báo hiệu xe cảnh sát giống như nước thủy triều hướng về trước đó cỗ xe chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đồng thời phu cận mấy tên đặc công động tác nhanh chóng bắt đầu thanh lý trước mặt hiện trường, chụp ảnh lấy chứng, kéo cảnh giới tuyến, chuyên nghiệp hiệu suất cao, lạnh lùng đến cực điểm. A, Hồ Sát mắt thấy huynh đệ chết thảm, địch nhân phách lối, rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, hắn như là phát cuồng mánh hổ, liều lĩnh liền muốn xông lên đi cùng những cái kia đặc công liều mạng. Nhưng mà ngay tại hắn sắp xông ra cửa xe trong nháy mắt, Thiết Bích một phát bắt được nổi giận Hồ Sát, cánh tay như là kiểm sắt giống như đem hắn gắt gao khóa lại. Sau đó, trực tiếp đem hắn như là buộc bao tải đồng dạng, thô bạo khiêng trở về trên xe, cho hắn cột lên dây an toàn. Đồng thời, đối giống nhau sắc mặt tái xanh, sát khí sôi trào Tiêu Chiến cùng Diệp Sơ Ảnh, phát ra một tiếng trầm thấp mà dồn dập gào thét, "Long Vương, bị ảnh, nơi đây không thích hợp ở lâu." Đó là cái cạm bẫy. Hắn đột nhiên một cước chân ga đạp tới cùng. Vờ cỡ lạc kia cường hãn động cơ phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Tại còn không người chú ý tới bọn hắn lúc, lặng yên rời đi. Trong xe, bốn người một đường không nói gì. Cho dù là Hồ Sát, giờ phút này cũng không kịp phàn nàn cùng nổi giận. Bọn hắn càng không ngừng thông qua các loại thông tin con đường, điên cuồng gửi đi lấy tin tức, ý đồ liên hệ với Long Điện các minh đệ. Nhưng ngoại trừ vắng lặng một cách chết chóc, không có cái gì. Sáng sớm hôm sau, tạm thời an toàn phòng. Bầu không khí vẫn ngưng trọng như cũ, đầy đất đều là ba nam nhân hút còn lại tàn thuốc. Trên màn hình TV, Ma Đô sáng sớm tin tức, đầu thứ nhất chính là tìm từ nghiêm khắc, nội dung rung động tin tức nặng ký, Lôi Đình Bạc Quân. Vốn là cảnh sát trọng quyền xuất kích, thành công phá hủy một đám ý đồ thẩm thấu nước ta, xử lý phi pháp hoạt động ngoại cảnh vũ trang phần tử khủng bố ổ điểm. Tại chỗ đánh chết ngoan cố chống lại chi đồ mấy tên, bắt giữ mười mấy tên người hiểm nghi phạm tội. Tin tức hình tượng bên trong, súng ống đầy đủ đặc công đội viên anh dũng quả cảm, hành động cấp tốc, đối cảnh sát lôi lệ phong hành, giữ gìn an toàn cùng ổn định quyết tâm lớn thêm tán dương. Nhưng TV trước Long Điện tổ bốn người lại rất khó bình tĩnh. Con số này ý vị như thế nào, cũng chỉ có bốn người bọn họ biết. Nó mang ý nghĩa, bọn hắn đưa đến Ma Đô Long Điện tinh anh, toàn quân bị diệt. Mà tin tức còn chưa kết thúc. Trong đó nâng lên, lần này cảnh sát sở dĩ có thể như thế tinh chuẩn hiệu suất cao khai thác hành động cũng lấy được huy hoàng như vậy thành quả, hoàn toàn nhờ vào một vị thân phận thần bí, không muốn lộ ra tính danh nhiệt tâm thị dân Lục Tiên Sinh cung cấp mấu chốt tình báo. Màn hình TV bên trên, vị này Lục Tiên Sinh mặc tinh xảo, đang cùng lãnh đạo đứng chung một chỗ, nhận lấy Ma Đô tốt thị dân huy hiệu cùng cờ thi đua. Mặc dù bộ mặt của hắn bị đánh lên thật dày vết men, căn bản thấy không rõ dung mạo. Nhưng Diệp Sơ Ảnh chỉ nhìn thoáng qua mặt, cùng kia đặc biệt thân hình hình dáng cùng bẩm sinh tự phụ khí chất. Trong nháy mắt, nàng liền nhận ra được, người kia chính là Lục Thừa. Tiêu Chiến cũng cảm thấy cái kia bị đánh mã mơ hồ thân hình dị thường quen thuộc. Khi hắn nhìn thấy Diệp Sơ Ảnh kia trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy sắc mặt, cùng cặp kia tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ ánh mắt lúc, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo vẻ run rẩy mở miệng hỏi, "Là hắn?" "Lục Thừa." Diệp Sơ Ảnh gian nan gật gật đầu, trong mắt tuyệt vọng lại là càng lớn. Phốc. Tiêu Chiến cũng không nén được nữa nội tâm lửa giận cùng quát đủ. Đột nhiên một ngụm máu tươi phun tới. Hắn hai mắt xích hồng, móng tay bởi vì dùng sức quá độ mà thật sâu khảm vào lòng bàn tay, chảy ra từng tia vết máu. Hắn phát ra một tiếng như là thụ thương thú bị nhốt giống như, tràn ngập vô tận tuyệt vọng cùng hận ý ngập trời gào thét, "Lục Thừa, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, thú này không báo, ta Tiêu Chiến, thế không làm người." Chương 45, không hổ là Long Vương. Chương 45, không hổ là Long Vương. Tiêu Chiến tại phun ra chiếc kia mang theo vô tận khuất đục cùng hận ý ngập trời máu tươi sau, cặp kia vằn vện tia máu trong mắt, điên cuồng hận ý không giảm trái lại còn tăng, càng thêm nồng đậm. Hắn nhìn chằm chằm trên màn hình TV cái kia Lục Thừa thân ảnh, răng cắn đến khanh khách rung động, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Diệp Sơ Ảnh sắc mặt cũng là trắng bệnh, nàng chưa bao giờ thấy qua thất thố như vậy, như thế. Đáng sợ Long Vương. Hổ Sát càng là trực tiếp chửi ầm lên, các loại ông ngôn huế ngữ như là không cần tiền giống như phun ra ngoài, chấn động đến cả phòng đều tại ông tác hưởng. Lục Thừa, lại là Lục Thừa. Lao tử hiện tại liền đi giết hắn, đem hắn chặt thành 18 khối cho chó ăn. Không, uy con rùa. Hắn hai mắt xích hồng, như là dã thú phát cuồng, đột nhiên đứng người lên, liền phải không quan tâm xông ra ngoài. Lúc này, ngược lại là cảm xúc kích động nhất Tiêu Chiến, tại cực hạn phẫn nộ cùng tuyệt vọng bộc phát qua đi, tiến vào hiện giả. Ách, bình tĩnh lại. Hắn nhìn xem giống như hồ điên, một lòng chỉ muốn đi tặng đầu người Hồ Sát, thanh âm khàn khàn lại dị thường bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, "Hồ Sát, ngươi bây giờ đi tìm hắn, cũng chỉ là chịu chết." Hồ Sát nghe vậy sững sờ, không dám tin nhìn xem Tiêu Chiến, lửa giận trên mặt trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế, "Long Vương, ngươi thế nào hắn có chút ngộng? Đây là hắn nhận biết cái kia một lời không hợp liền đại khai sát giới Long Vương sao?" Tiêu Chiến trong mắt lóe lên cừu hận thấu xương, cùng một tia kiêng kỵ. Hắn gần từng chữ nói rằng, "Cái kia Lục Thừa, ta cùng hắn giao thủ qua. Thực lực của hắn, ít ra cũng là ám kình đỉnh phong hơn nữa, nếu như mị ảnh trước đó dò xét tới tình báo không có sai, Bên cạnh hắn, tuyệt đối không chỉ một cái ám kình cấp bậc cao thủ. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền xem thường hắn. Hổ Sát hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mẹ nhà hắn, hắn tại hải ngoại làm lính đánh thuê nhiều năm như vậy, mưa bom báo đạn, cựu tử nhất sinh, thật vất vả mới tại trước đó không lâu, may mắn đột phá tới ám kình sơ kỳ. Liền cái này đã đủ để cho hắn tại Long Điện lăn lộn tới Tam Đại Long Vệ một trong vị trí hệ tâm. Ám kình cấp bậc cao thủ ở đằng kia chút hỗn loạn hải ngoại địa khu, cơ bản đều có thể xung pha. Thế nào? Trở lại Long Quốc cái này nhìn như ca múa mừng cảnh Thái Bình, người vật vô hại trong đô thị. Tùy tiện một cái nhìn ra miệng thịt mềm, tay trói gà không chặt hoàn khố đại thiếu, thực lực vậy mà liền cùng Long Vương một cái cấp bậc. Cái này mẹ hắn, còn thế nào chơi? Hổ Sát lần thứ nhất, cũng là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, cảm nhận được thật sâu bất lực cùng cảm giác bị thất bại. Cái này Long Quốc, cái này Ma Đô, nước quá sâu, sâu không thấy đáy. Mà một mực trầm mặc ít nói thiết bích, giờ phút này tấm kiếp như là vạn năm băng sơn giống như trên mặt, cũng hiện đầy vẻ lo lắng. Những cái kia hy sinh huynh đệ đều là hắn một tay mang ra, cùng nhau tại trong núi thây biển máu sờ soạn lần mò, vào sinh ra tử đồng bạn a. Không nghĩ tới, mới đạt vào Long Quốc thổ địa nửa tháng, liền cơ hồ toàn quân bị diệt. Đối thủ lại còn là một cái thực lực cùng Long Vương tương đối, bối cảnh càng là sâu không lường được kinh khủng tồn tại. Hắn thậm chí, tại sâu trong đáy lòng, bắt đầu mơ hồ có chút cừu hận, Long Vương tại sao phải khăng khăng trở về? Tại sao phải trêu chọc phải dạng này một cái căn bản là không có cách chống lại quái vật? Nếu như không phải là vì cái kia cái gọi là thế nữ, bọn hắn Long Điện lại làm sao đến mức rơi xuống thê thảm như thế hoàn cảnh? Tiêu Chiến thì là bắt đầu điên cuồng suy nghĩ, phân tích thế cuộc trước mắt. Lục Thừa thực lực cường đại, bên người càng là cao thủ nhiều như mây, đề phòng sâm nghiêm, cứng đôi cứng. Bọn hắn hiện tại điểm này tàn binh bại tướng, không khác lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể theo một phương diện khác hạ thủ. Mộ Uyển Nhu, đối. Uyển Nhu, Tiêu Chiến trong mắt lần nữa lóe lên điên cuồng cố chấp và mang. Uyển Nhu nàng nhất định là bị Lục Thừa cái kia cặn bã nam cho mê hoặc. Hắn không tin ngắn ngủi 3 năm, Uyển Nhu liền sẽ hoàn toàn quên hắn. Nhất định là Lục Thừa dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, hoặc là Uyển Nhu hiện tại thân bất do kỷ. Chỉ cần hắn có thể cho nàng nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy hắn Tiêu Chiến thực lực cùng chân tâm, nàng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Hắn nhớ tới Long Điện dưới cờ nhà kia cự hình công ty đa quốc gia, tập đoàn Long Đẳng. Nhà này tập đoàn Long Đẳng, tại hải ngoại có được cao đến chục tỷ Mỹ kim giá trị thị trường, nghiệp vụ khắp nhiều cái lĩnh vực, là Long Điện dựa vào sinh tồn và phát triển trọng yếu nguồn kinh tế, cũng là bọn hắn hành tẩu vũ thế giới các nơi che chở tốt nhất thân phận. Đối, tập đoàn Long Đẳng, ta hoàn toàn có thể dùng tập đoàn Long Đẳng tổng giám đốc thân phận, quang minh chính đại xuất hiện tại Uyển Nhu trước mặt, lấy tìm kiếm thương nghiệp hợp tác, hiệp đàm đầu tư danh nghĩa, đi tiếp xúc tập đoàn Mộ Thị. Cứ như vậy, đã có thể che giấu hai mắt người, tránh cho đánh cỏ động rắn, cũng có thể hướng Uyển Nhu hiện ra ta Tiêu Chiến thực lực hôm nay cùng. Thành ý. Nhương Nang nhìn xem, ta Tiêu Chiến, sớm đã không là năm đó cái kia mặt người ức hiếp tên ăn mày tiểu tử. Ta bây giờ là chấp trưởng chục tỷ thương nghiệp đế quốc Mãnh Long Quả Giang. Tiêu Chiến trong mắt lóe ra khôn khéo cùng tính toán quan mang, hắn nhìn về phía Diệp Sơ Ảnh, trầm giọng hạ lệnh, "Bị Ảnh, ngươi lập tức bắt đầu chuẩn bị, lấy tập đoàn Long Đằng danh nghĩa, hướng Ma Đô tập đoàn Mộ Thị phát ra chính thức thương nghiệp hợp tác hiệp đàm mời. Quy cách cao hơn, dáng vẻ muốn đủ, muốn để bọn hắn minh bạch, chúng ta tập đoàn Long Đằng là mang theo thành ý cùng ích lợi thật lớn tới. Đồng thời, tại trong thư mời, chỉ mặt gọi tên, yêu cầu cùng tập đoàn Mộ Thị hiện tổng giám đốc Nhâm, Mộ Uyển Nhu tiểu thư, tiến hành gặp mặt nói chuyện." Diệp Sơ Ảnh nghe được Tiêu Chiến kế hoạch này, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Nàng rõ ràng đã kỹ càng báo cáo Lục Thừa cùng Mộ Uyển Nhu quan hệ thân mật. Long Vương, vì cái gì vẫn là chưa từ bỏ ý định? Hiện tại Mộ Uyển Nhu sớm đã không phải hắn trong trí nhớ cái kia Uyển Nhu, là muốn lấy tài phú đả động nàng. Lại có ai tài phú có thể cùng Lục gia tương đối đâu? Nhưng nàng nhìn xem Tiêu Chiến cặp kia không thể nghi ngờ, tràn đầy cố chấp cùng quyết tuyệt ánh mắt, biết mình hiện tại bất luận lại nói cái gì, đều không thể cải biến quyết định của hắn. Nàng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài, cúi đầu lĩnh mệnh, là Long Vương, thuộc hạ lập tức đi làm. Cùng lúc đó, Lạc Thanh Nhan trụ sở, trong phòng ngủ, bầu không khí mờ mờ. Một phen nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu học hỏi lẫn nhau hội thảo châm pháp về sau. Lạc Thanh Nhan như là bị Cam Lâm hôn qua kiều nghiên mỹ hoa, mềm mại rúc vào Lục Thừa rộng lớn trong lồng ngực, gương mặt xinh đẹp bên trên còn mang theo chưa từng tiêu tán, làm lòng người say đường hồng, hô hấp nhẹ cạn mà gấp, sóng mắt như nước mê ly. Nàng hiện tại, xem như hoàn toàn minh bạch, Lục Thừa câu kia ngươi học đồ vật, hẳn là sẽ rất nhanh rốt cuộc là ý gì. Nam nhân này, quả thực chính là yêu nghiệt, là ma quỷ. Hắn không chỉ có ý thuật sâu không lường được, ngay cả tại loại sự tình này bên trên, cũng mạnh đến mức để cho người ta căn bản là không có cách kháng cự. Lục Thừa thì là vẻ mặt hài lòng mà thưởng thức lấy trong ngực mỹ nhân kia mềm mại xinh đẹp tóc xanh, cảm thụ được nàng da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, cùng kia bởi vì động tình mà run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại. Ân, đóa này cao lãnh chi hoa, cuối cùng là bị hắn hoàn toàn hái tới tay. Hương vị quả nhiên so với trong tưởng tượng còn vui tươi hơn được nhiều. Hơn nữa thân làm trung y thế gia truyền nhân, tại một ít đặc thù điều trị cùng phối hợp phương diện, quả nhiên có một phen đặc biệt phong tình a. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua thủ hạ gửi tới tin tức. Mục tiêu, Thẩm Nghiên, đã xác nhận vào khoảng 2 ngày sau, tham gia quỹ Tống thị hàng năm từ thiện đấu giá tiệc tối Thẩm Nghiên. Từ thiện đấu giá tiệc tối. Lục Thừa khóe miệng, câu lên một vệt hiểu rõ mỉm cười. Xem ra, lúc trước hắn bày ra kia bước nhàn cờ, rốt cục muốn bắt đầu phát huy tác dụng. cái này vất vả cần cụ chuột tìm báu cuối cùng là bắt đầu cố gắng công tác. Cũng không biết hắn đào ra bảo tàng là cái gì đây.
Chương 46, khí vận chi tử tề tụ. Chương 46, khí vận chi tử tề tụ. Từ thiện đấu giá tiệc tối hiện trường.
Ma đô cấp cao nhất bên trong phòng yến hội, giờ phút này đã là ăn uống linh đình, áo hương tóc mai ảnh. Trong không khí tràn ngập đắt đỏ mùi nước hoa, đỉnh cấp rượu vang đỏ thuần hương, cùng thượng lưu xã hội đặc hữu, loại kia mang theo một tia rối trá ưu nhã cùng thân thiện. Bầu không khí đã tới cao điểm, thủy tinh đèn treo tản ra hao quang lộng lẫy chói mắt, đem toàn bộ yến hội sảnh chiếu rọi đến giống như ban ngày. Ngay tại không khí này nhiệt liệt nhất xa hoa thời điểm, yến hội sảnh chủ lối vào, giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện một hồi không dễ dàng phát giác bạo động.
Một giây sau, một đạo thon dài thẳng tắp, tựa như theo đêm tối tinh không bên trong đi ra thần linh giống như thân ảnh, tại mọi người chen chúc hạ, chậm rãi bước vào mảnh này tỏa ra ánh sáng lung linh, ngập trong vàng son hội trường. Người tới chính là Lục Thừa. Hắn đêm nay lựa chọn một thân cắt xén hoàn mỹ màu đen ám văn định chế lễ phục, mỗi một tấc sợi tổng hợp đều phản phất tại điệu thấp nói bất phàm giá trị. Áo sơ mi cổ áo tùy ý giải khai hai viên cúc áo, lộ ra một đoạn nhỏ gợi cảm xương quai xanh, tại cực hạn tự phụ cùng ưu nhã bên trong, lại lộ ra một tia lười biếng không bị trói buộc, tà mị cùng trí mạng lực hấp dẫn. Hắn mang trên mặt một tia hứng hở cười yếu ớt, cặp tia thâm thủy đến như là vũ trụ mênh mông đôi mắt, tùy ý ở đây bên trong nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền dường như có thể thấy rõ tất cả mọi người nội tâm, trưởng không thế gian này tất cả. Nương theo sự xuất hiện của hắn, toàn bộ yến hội sảnh không khí phản phất tại trong nháy mắt bị rút sạch. Nguyên bản ồn ào náo động nguyên náo âm thanh trò chuyện, du dương nguyện chuyển tiếng âm nhạc, ăn uống linh đỉnh tiếng va chạm, chỗ có âm thanh đều tại thời khắc này đình trệ. Vô số đạo ánh mắt đều như là bị một cỗ vô hình mà lực lượng cường đại dẫn dắt, đồng loạt không tự chủ được hội tụ đến trên người hắn. Hắn chính là trời sinh tiêu điểm, là trận này đỉnh cấp thịnh yến bên trong chói mắt nhất, nhất không cách nào coi nhẹ, cũng nhất làm cho người kính ý tồn tại. Sự xuất hiện của hắn, thậm chí nhường những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng, tự khoe là xã hội danh lưu các tân khách, đều cảm nhận được một tia không hiểu kiềm chế cùng tự ti mặc cảm. Cơ hồ là tại Lục Thừa kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bước vào yến hội sảnh trong nháy mắt, nguyên bản đang tính toán như thế nào tìm tới cơ hội tiếp cận mộ huyện Nhu Long Vương Tiêu Chiến, thân thể đột nhiên cứng đờ. Khi thấy Lục Thừa tấm kia mang theo một tia như có như không nghiền ngẫm nụ cười tuấn mỹ khuôn mặt lúc, Tiêu Chiến thể nội huyết dịch phản phất tại trong nháy mắt bị nhen lửa, lại tại một giây sau bị đông cứng. 14 ngày trại tạm giam bên trong những cái kia nghĩ lại mà kinh đặc thủ chiếu cố, các huynh đệ ở trước mặt mình chết thảm huyết tinh hình tượng. Mộ huyện Nhu kia băng lãnh vô tình không biết, cùng nữ nhi đào đào câu tiết như là vạn tiễn xuyên tâm giống như ba ba. Tất cả thù mới, hận cũ, như là đọc lại vạn năm núi lửa, tại thời khắc này, ở trong ngực hắn ẩm vàng một phát. Song quyền của hắn, trong nháy mắt nắm chặt. Khớp xương bởi vì dùng sức quá độ mà chuẩn bị trắng bệnh, phát ra rợn người kéo kẹt tâm thanh. Gân xanh trên cánh tay như là ẩn nút củ long giống như, chuẩn bị bạo khởi, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Cặp kia sắc bén như đao đôi mắt, gắt gao tập trung vào cách đó không xa Lục Thừa, dường như một giây sau liền phải liều lĩnh nào tới, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ngồi bên cạnh hắn Diệp Sơ Ảnh, cơ hồ là tại Tiêu Chiến trên thân sát khí bộc phát cùng một thời gian, liền cảm nhận được cái kia cơ hồ muốn mất khống chế cảm xúc. Nàng sắc mặt kỳ biến, gấp đội vươn tay ra, dùng hết toàn lực, đè lại Tiêu Chiến bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ cánh tay. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được, cực thấp lại dẫn một tia gấp rút cùng cảnh cáo thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn cực nhanh nói rằng, "Long Vương, tỉnh táo. Đừng quên, mục đích của chúng ta, hôm nay, ngươi là tập đoàn Long Đằng Tiêu tổng. Nơi này không phải động thủ địa phương, ngẫm lại, các huynh đệ, là thế nào không có?" Tiêu Chiến răng cắn đến khanh khách rung động, cứng rắn lợi thậm chí rịn ra từng kia vết máu. Lồng ngực bởi vì kịch liệt phẫn nộ mà kịch liệt chập trùng, như là sắp nổ tung ống bể. Nhưng Diệp Sơ Ảnh câu nói sau cùng kia, như là nước đá giống như tới tắt trong lòng của hắn kia sắp mất khống chế lửa giận. Còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, Diệp Sơ Ảnh nói đúng. Hắn không thể ở chỗ này độc thủ. Nếu không, chỉ có thể dẫm lên vết xe đổ, thậm chí liên lụy càng nhiều người vô tội. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng kia không ngừng sôi trào sát ý cùng quất đục, nhưng này song vằn vện kia máu ánh mắt, nhưng như cũng giống như là con sói đói, nhìn chằm chằm Lục Thừa, tràn đầy không còn che giấu cựu hận cùng hủy diệt dục vọng. Cùng lúc đó, yến hội sảnh nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, Thẩm Nghiên đang bưng một chén miễn phí nước trái cây, ánh mắt khẩn trương mà lại dẫn một tia tham lam nhìn chung quanh. Đúng lúc này, toàn trường đống nhiên lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị. Hắn cũng bởi vì là bất thình lình yên tĩnh cùng tất cả tân khách ánh mắt tập trung, mà nghi hoặc ngẩng đầu lên. Một giây sau, khi hắn nhìn thấy Lục Thừa tấm kia tuấn khuôn mặt đẹp lúc, trong tay hắn thẻ đấu giá, lạch cạch một tiếng rơi tại chân bóng trên sàn nhà, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Môi của hắn không bị khống chế run rẩy, thân thể cũng bởi vì là cực hạn sợ hãi cùng không đè nén được phẫn nộ, mà khẽ run lên. Chính là cái này nam nhân, bắt cóc hắn Thanh Hòa. Có lẽ không có hắn, chính mình cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Hắn dùng một loại tràn đầy ghen ghét, oán hận, cùng một tia bệnh trạng cố chấp điên cuồng ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia giờ phút này đang vạn chúng chú mục, như là thần linh giống như cao cao tại thượng thân ảnh. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy đối nghịch thiên cải mệnh, rửa sạch nhục nhã không thiết thực điên cuồng huyết tưởng, cùng đối cái kia đồ sứ cổ cực độ khát vọng. Mà đối với kia hai đạo tràn đầy không che giấu chút nào sát ý cùng ánh mắt toán độc, Lục Thừa sớm đã phát giác. Nhưng hắn chỉ là khóe miệng có chút dương lên, câu lên một vẻ rất có khinh miệt cùng trêu tức độ cong. Phản phất tại thưởng thức hai cái bị vây ở trong lồng giá thú, phí công gào thét cùng dãy rủa. Hắn ưu nhã theo đi ngang qua người phục vụ khay bên trong, lấy ra một chén tản ra mê người quang trạch chẳng. Nhẹ nhàng đung đưa chén rượu, trong chén kia màu hổ phách chất lỏng tùy theo dập dờn.
ánh mắt của hắn như là tuần sát lãnh địa mình sư vương giống như, mang theo một tia hứng hở tùy ý. Hắn không chỉ phát hiện hai vị khí vận chi tử, dường như còn có mấy vị quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn người. Ánh mắt lơ đãng đảo qua Tiêu Chiến cùng Diệp Sơ Ảnh vị trí, cùng Tiêu Chiến cặp kia tràn đầy ngập trời sát khí huyết hồng đôi mắt, trong không khí ngắn ngủi đụng va vào một phát. Lập tức, hắn liền hời hợt rời đi ánh mắt, dường như chỉ là thấy được một cái không đủ gây sợ, tùy thời có thể nghiền chết sâu kiến. Ngay sau đó, hắn ánh mắt lại vừa lúc rơi vào nơi hẻo lánh bên trong cái kia bởi vì khẩn trương, phẫn nộ cùng ghen ghét mà sắc mặt đỏ lên bặm bẹo Thẩm Nghiên trên thân. Trong ánh mắt, mang theo một tia mẹo vờn chuột giống như nghiền ngẫm cùng trêu tức. Hy vọng lần này chuột tìm đáo bảo tàng có thể có chút tác dụng thực tế. Nếu như vẫn là như lần trước như thế ăn vào vô vị, hắn không ngại trực tiếp nghiền chết cái này trọng sinh nhân vật chính. Dù sao, hắn đối với lục thừa giá trị, xưa nay không là tiền, mà là những cái kia tương lai tin tức. Chương 47, Hải Vương phiền não chương 47, Hải Vương phiền não lục thừa cùng mấy vị thân phận hiển hách, chủ động tiến lên bắt chuyện tân khách không mặn không nhạt Hàn Nguyên vài câu, liền né tránh tầm mắt của mọi người, lặng yên đi hướng yến hội sảnh một bên, răng kia sớm đã vì hắn dự giữ lại tốt chuyên môn khách quý phòng nghỉ. Hắn chân trước vừa bước vào phòng nghỉ, chân sau, mấy đạo giống nhau hấp dẫn ánh mắt tịnh lệ thân ảnh, cũng rất nhanh ăn ý kết thúc cùng người bên ngoài lá mặt lá trái, không hẹn mà cùng hướng phía cùng một cái phương hướng đi đến. Trước hết nhất đến là Mộ Uyển Nhu. Nàng đêm nay lựa chọn một bộ lộng lẫy trang nhã tự sắc đôi cá váy dài, kia như là đỉnh cấp như tơ lụa thuận hoạt sợi tổng hợp, chặt chẽ bao vây lấy nàng thành thục động nhân ngạo người bóc dáng. Trong lúc phất tay, đều tản ra một loại chấp trưởng gia tộc đại quyền sau, tự nhiên mà vậy hình thành thượng vị từ này cho khí độ, cùng thành thục mỹ phụ đặc hữu, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó khuynh đảo chí mạng mỹ lực. Nàng đi vào phòng nghỉ, nhìn thấy Lục Thừa đang tùy ý ngồi ở trên ghế salon, liền cực kỳ tự nhiên tại bên cạnh hắn ngồi xuống, thân thể mềm mại không để lại dấu vết gần sát. Thanh âm của nàng tại Lục Thừa trước mặt luôn luôn mang theo một loại phát ra từ nội tâm dịu dàng nguyện chuyển, cùng một tia chỉ có ở trước mặt hắn mới có thể hiện ra, tiểu nữ nhân giống như hờn dỗi ý vị. Thừa ca, ngươi cuối cùng tới, ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay thật muốn cho ta leo cây nữa nha, người ta đều nhanh nhảm chẳng chết. Lục Thừa nghe Mộ Uyển Nhu kia mang theo vài phần nũng nịu ý vị phàn nàn, thấp tiếng cười khẽ. Hắn vuốt tay, động tác êm ái đưa nàng tản mát tại trần bóng gương mặt cái khác một lọn tóc, nhẹ nhàng đẩy đến sau tai, ấm áp đầu ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến nàng mẫn cảm vành tai, dẫn tới nàng một hồi mấy không thể xem xét rất nhỏ run rẩy, sóng mắt cũng trong nháy mắt biến mê ly lên. Hắn cúi đầu xuống, xích lại gần bên tai của nàng, dùng kia mang theo từ tính, đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào cũng vì đó say mê tiếng nói, nhẹ giọng ca ngợi một câu: đêm nay Mộ gia chủ rất đẹp, từ sắc quả nhiên rất có vật bị. Mộ Uyển Nhu bị hắn bất thình lình thân mật cử động, làm cho gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng, tâm như mai con giống như thẳng thắn đi loạn, nhưng giữa lông mày lại tràn đầy hạnh phúc cùng hài lòng ngọt ngào. Mà tại cách đó không xa, đang cưỡng chế lấy lửa giận Long Vương Tiêu Chiến, đem Mộ Uyển Nhu đi vào Lục Thừa phòng nghỉ một màn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem ở trong mắt. Trái tim của hắn dường như bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, lại bị vô số căn nung đỏ cương trầm vô tình xuyên đấu. Uyển Nhu, không, ta không tin, nhất định là tên hỗn đản kia ép buộc ngươi, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Trong tay hắn cái kia ly chẳng định, bởi vì hắn không cách nào khống chế to lớn lực đạo, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, răng rác một tiếng, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Tinh mịn vết dạn giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, một giây sau, toàn bộ chén thân liền hoàn toàn vỡ vụn. Ngồi bên cạnh hắn Diệp Sơ Ảnh, thanh lãnh gương mặt bên trên hiện lên một chút bất đắc dĩ, cùng một kia. Liên chính nàng cũng không từng phát giác được đồng tình. Cùng lúc đó, một bên khác, Cố Khuynh Thành mặc một bộ trạm biển sắc lộ vai váy dài, mái tóc đen nhánh tỉ mỉ cuộn thành búi tóc, lộ ra chân bóng duyên dáng thiên nga cái cổ cùng gợi cảm xương vai xanh, cả người tản ra một loại chuẩn mụ mụ đặc hữu, yên tĩnh mà dịu dàng mâu tính quang huy, nhưng lại không mất kia phần thuộc về băng sơn nữ thần thanh lãnh cùng cao quý. Ánh mắt của nàng tại bên trong phòng yến hội quét mắt một vòng, rất nhanh liền tinh chuẩn rơi vào cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, cái kia có vẻ hơi bất dứt bất an thân ảnh tiểu tiểu, Hạ Thanh Hòa trên thân. Hạ Thanh Hòa mặc món kia lục thừa trước đó đặc biệt vì nàng tỉ mỉ chọn lựa màu lam nhạt nhỏ lễ phục, như là ngộ nhập phồn hoa yến hội bé thỏ trắng đồng dạng, cố gắng muốn đem chính mình rút vào nơi hẻo lánh trong bóng tối, không làm cho bất luận người nào chú ý, nhưng nàng kia thanh thuần được người dung mạo cùng hơi có vẻ ngây ngô khí chất, tại một đám quần áo hoa lệ, trang dung tinh xảo tân khách bên trong, ngược lại lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Cố Khuynh Thành một cái liền nhận ra, cái này nhìn thanh thuần đáng yêu nữ hải, liền là lúc trước cái kia Lâm Phàm lấy ra cho nàng xem, cái gọi là lục thừa bao nuôi nữ sinh viên trên tấm ảnh nhân vật nữ chính. Ha ha. Cố Khuynh Thành nét miệng lên một vẻ ý vị thâm trường, mang theo vài phần nụ cười nghiền ngẫm. Ngược lại nàng đã mang thai, đều muốn tiện nghi những nữ nhân khác, không bằng lôi kéo cái này con thỏ chấm nhỏ. Nàng hướng phía Hạ Thanh Hòa phương hướng, ưu nhã vây vây tay, ra hiệu nàng cũng tới. Hạ Thanh Hòa nhìn thấy Cố Khuynh Thành vị này băng sơn tổng giám đốc vậy mà đang gọi mình, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra được sủng ái mà lo sợ, không biết làm sao biểu lộ. Nàng có chút khẩn trương, thậm chí có chút sợ hãi, nhưng vẫn là lập tức nhấc lên váy, nện bước tiểu toái bộ, giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như, khéo léo đi tới. Cố tỷ tỷ Hạ Thanh Hòa đi đến Cố Khuynh Thành trước mặt, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, mang theo một tia khó mà che giấu khiếp ý cùng khẩn trương. Cố Khuynh Thành kéo Hạ Thanh Hòa tay nhỏ bé lạnh như băng, mang trên mặt nụ cười ôn hòa thân thiết, dường như một cái chân chính quan tâm muội muội nhà bên đại tỷ tỷ đồng dạng. Kỳ thực, nàng đôi trong mắt kia bên trong lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ, cùng một loại chỉ có người trong đồng đạo mới có thể hiểu được hiểu rõ. Đi thôi, muội muội, đừng một người đứng ở chỗ này, cùng ta cùng một chỗ, đi gặp Lục Thừa. nói, nàng liền lôi kéo còn có chút ngây thơ cùng Khẩn Trương Hạ Thanh Hòa, hướng phía Lục Thừa chỗ khách quý phòng nghỉ đi đến. Trong lúc các nàng đi vào phòng nghỉ lúc, Lục Thừa đang cùng Mộ Uyển Nhu thấp giọng thân mật nói gì đó, bầu không khí mập mờ mà ấm áp. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành, còn mang theo một cái nhìn thanh thuần vô tội, điềm đạm đáng yêu Hạ Thanh Hòa cùng nhau tiến đến, Lục Thừa trong mắt lóe lên mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, nha đầu này lại bắt đầu làm việc. Mà Mộ Uyển Nhu, đối với loại này tỷ muội gặp nhau cảnh tượng, dường như từ lâu có chỗ đoán được, chỉ là nhàn nhạt lườm Hạ Thanh Hòa một cái, cũng không nhiều lời, trên mặt vẫn như cũ duy trì vừa vặn mỉm cười. Cố Khuynh Thành động tác tự nhiên vô cùng đi đến Lục Thừa bên người, buông lỏng ra lôi kéo Hạ Thanh Hòa tay. Sau đó, nàng rũa ra mảnh khảnh cánh tay, nhẹ nhàng khoác lên Lục Thừa khác một cái cánh tay, đem thân thể của mình chăm chú dán vào. Thanh âm mang theo mang thai sau đặc hữu lười biếng cùng một tia không dễ dàng phát giác khoe khoang, cùng một chút xíu, chỉ có Lục Thừa khả năng nghe được, cố ý nhằm vào cùng Ngân Công. "Hừ, ngươi còn biết đến nha. Ta còn tưởng rằng, ngươi đêm nay lại bị cái nào mới quen lấy hảo muội muội cho cô lấy, đem ta cùng bảo đều quên nữa nha." Bộ kia chính cung nương nương hung hăng biểu thị công khai chủ quyền dáng vẻ, không cần nói cũng biết. Nghe được bảo hai chữ này, Mộ Uyển Nhu cùng vừa mới đi tới Hạ Thanh Hòa, trong mắt gần như đồng thời hiện lên một tia khó mà che giấu kinh ngạc, hâm mộ. Lục Thừa trên mặt vẫn như cũng là bộ kia ung dung không nổi, thành thạo điêu luyện bình tĩnh đủ cười. Hắn một tay nhẹ nắm cả Mộ Uyển Nhu mềm mại vòng eo, một tay bị Cố Khuynh Thành thân mật kéo, ánh mắt lại ở bên cạnh cái kia bởi vì khẩn trương mà chân tay luống cuống, gương mặt tưởng đỏ Hạ Thanh Hòa trên thân đảo qua. Nhưng giờ phút này, nếu là có người có thể nhìn trộm tới hắn sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật, sợ rằng sẽ mở rộng tầm mắt. Đám này nữ nhân cùng tiến tới, quả thực so cùng đám kia mắt không mở khí vận chi tử đấu trí đấu dũng còn muốn cho người đau đầu a. Một cái so một cái hội diễn. Hệ thống cái đồ chơi này, làm sao lại không thể chi kỷ một chút, cho đến tu la chàng hoàn mỹ ứng đối hướng dẫn loại hình kim thủ chỉ đâu. Lại tiếp tục như thế, đừng nói trưởng không toàn trường, cái này thật. Sợ là đều muốn sơ báo hỏng. Cái này ngọt ngào gánh vác, cũng quá nặng đi điểm. Mà tại yến hội sảnh khu vực trung ương, an tĩnh ngồi y học giới đại biểu trên bàn tiệc Lạc Thanh An, cũng sẽ đây hết thảy thu hết vào mắt. Nàng vẫn như cũng là một bộ thanh lịch màu xanh nhạt sờ sám, tại một đám châu quang bảo khí, trang điểm lộng lẫy phu nhân danh viện bên trong, tựa như một đóa không nhiễm phàm trần, di thế độc lập núi tuyết hoa sen, thanh lãnh mà tuyệt mỹ, tự thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Khi thấy Mộ Uyển Nhu, Cố Khuynh Thành, thậm chí cái kia nhìn thanh thuần vô tội tiểu cô nương Hạ Thanh Hòa, một cái tiếp một cái, như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, chủ động đi vào Lục Thừa phòng nghỉ. Nàng chỗ nào còn có thể không hiểu, nam nhân này bên người, đến tột cùng vây quanh nhiều ít nữ nhân ưu tú. Thậm chí, tại cửa phòng nghỉ ngơi, còn đứng lấy không ít ăn mặc trang điểm lộng lẫy, ý đồ tìm cơ hội định bợ Lục Thừa các lộ danh viện. Lạc Thanh Nhan cặp kia ngày bình thường cổ tình vô ba, thanh lãnh như thu thủy trong con người, cũng không nhịn được hiện lên một tia cực kỳ phức tạp khó hiểu cảm xúc, có thất lạc, có sinh khí, nhưng cũng càng nhiều hơn chính là một loại thì ra là thế hiểu rõ, cùng một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác được, nhàn nhạt chua xót. Nam nhân này, quả nhiên tràn đầy trí mạng dụ hoặc. Nhưng lập tức, nàng lại không nhịn được nghĩ lên Lục Thừa cường đại, dịu dàng, có lẽ chính mình cũng hẳn là càng chủ động một chút. Ý nghĩ này vừa nhô ra, liền nhường nàng thanh lãnh gương mặt không bị khống chế có chút phím hồng. Chương 48, tâm bảo thử chấp niệm rốt cục đến chương 48, tâm bảo thử chấp niệm rốt cục đến ngắn ngủi tu la chàng phong ba, tại Lục Thừa cao siêu kia bưng nước nghệ thuật cùng mấy vị mỹ nhân riêng phần mình tâm tư lưu truyền hạng, cuối cùng là tạm thời lắng xuống. Cố Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhu, hai vị này sớm thành thói quen Lục Thừa bên người banh banh yến yến, mặc dù trong lòng vẫn như cũ tránh không được có chút ghen tuông, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì lấy vừa vặn mỉm cười và đối lẫn nhau tôn trọng. Về phần Hạ Thanh Hòa, thì một mực như cái nhu thuận hiểu chuyện tiểu nữ bộc, khéo léo đứng tại Lục Thừa sau lưng, thỉnh thoảng vì hắn thêm trà đổ nước, cố gắng học tập một cái hầu gái bản thân tu dưỡng. Lục Thừa nhìn thoáng qua thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Chân chính tiệc, phía ngoài hai vị kia nhân vật chính cũng nên bắt đầu bọn hắn biểu diễn. Hắn đối bên người mấy vị mỹ nhân ôn hòa cười một tiếng, tiếng nói mang theo vài phần lười biếng tư tính, "Tốt, đấu giá hội cũng nhanh muốn chính thức bắt đầu. Chúng ta đi ra xem một chút, nói không chừng sẽ có cái gì thú vị đồ đâu." Hắn chủ động đưa ra rời đi, một cách tự nhiên nắm trong tay tất cả tiết tấu. Thế là, một đoàn người trùng trùng điệp điệp theo khách quý phòng nghỉ đi ra, lần nữa trở thành toàn bộ bên trong phòng yến hội, làm người ta chú ý nhất tiêu điểm. Lục Thừa đi ở trước nhất, Cố Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhu thì như là chói mắt nhất tả hữu hai cánh, một trái một phải làm bạn tại bên cạnh hắn. Sau lưng thì đi theo thanh thuần được người, mang theo e lệ Hạ Thanh Hòa, giống một đóa nụ hoa chấm nở bách hợp, làm người chịu mến. Như vậy chúng mỹ vần quanh, có thể xưng thị giác tịnh yến tổ hợp, trong nháy mắt liền nhường bên trong phòng yến hội vô số tân khách ánh mắt đều tràn đầy khó mà che giấu hâm mộ, ghen ghét, thậm chí còn có một kia hận ý không ít ngày bình thường tự khoe là danh viện phu nhân nữ tử, đều âm thầm cắn nát răng ngà, trong lòng đối kia ba thế năng bạn tại Lục Thừa bên cạnh nữ nhân tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Thậm chí các nàng trong đó có không ít người ý đồ lấy dũng khí tiến lên bắt chuyện, muốn tại Lục thiếu trước mặt lăn lộn quen mặt, xoát xoát tồn tại cảm, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Lục Thừa trên thân kia cổ vô hình, cự người ở ngoài ngàn dặm mạnh đại khí chàng bước cho lui, liền tới gần hắn trong vòng ba bước đều làm không được. Lục Thừa một đoàn người tại vạn chúng chú mục phía dưới, hướng phía đấu giá khu hàng trước nhất, tầm mắt tốt nhất ghế khách quý vị chậm rãi đi đến. Trên đường, vừa lúc trải qua chủ sự mới là y học giới đại biểu an bài ghế khu, một mực an tĩnh ngồi ở chỗ đó, như cùng một đóa không nhiễm phàm trần không cốc cú lan giống như Lạc Thanh An. Khi nhìn đến Lục Thừa một đoàn người đến gần lúc, thanh lãnh trong con người trong nháy mắt hiện lên một tia cực kỳ phức tạp quan mang, có chờ mong hắn có thể nhìn chính mình một cái khát vọng, cũng có nhìn thấy bên cạnh hắn vây quanh nhiều như vậy ưu tú nữ tử sau ảm đạm thất lạc. Lục Thừa tự nhiên cũng nhìn thấy nàng, đối nàng khẽ bước cằm, lộ ra một cái mang theo vài phần cổ vũ cùng ám chỉ ý vị nụ cười. Cái kia nụ cười rơi vào Lạc Thanh Nhan trong mắt, dường như mang theo một loại nào đó ma lực kỳ dị, như là một sợi ấm áp gió xuân, đem những cái kia không hiểu thấp thỏm cùng bất an một chút xíu vớt lên. Nàng theo kia đáy mắt trong ôn nhu, rõ ràng đọc hiểu kia im ắng truyền lại, an tâm. Nhưng rơi ở bên cạnh Cố Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhu trong mắt, lại có một phen khác giải độc, à, lại là một cái hảo muội muội. Lạc Thanh Nhan bị Lục Thừa thấy gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, ánh mắt cũng vô ý thức phiêu hốt một chút, mang theo một tia u hoán, sau đó cũng cực nhẹ cực mỏng về lấy một cái mỉm cười. Lục Thừa mang theo ba vị phong thái khác nhau mỹ nhân tuyệt sắc, tại toàn bộ yến hội sảnh bắt mắt nhất, cũng tôn quý nhất thủ tịch ghế khách quý vị bên trên, thong dong ngồi xuống. Một màn này, lần nữa thật sâu đau nhói cách đó không xa hai nam nhân tâm. Tiêu Chiến nhìn thấy Lục Thừa như là quân vương giống như bị chúng mỹ vây quanh, đặc biệt là Mộ Uyển Nhu bộ kia ở bên cạnh hắn ý như là chim non nép vào người, cười nói tự nhiên bộ dáng, lửa giận trong lòng cùng sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, phá thể mà ra. Nhưng hắn ép buộc chính mình tỉnh táo. Hắn từng lần một ở trong lòng khuyên bảo chính mình, ta là tập đoàn Long Đẳng tổng giám đốc, ta là tới nói chuyện làm ăn, ta phải dùng văn minh thủ đoạn, đoạt lại thuộc về ta tất cả. Hắn hít sâu mấy hơi, cố gắng để cho mình tấm kia bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn vẹo mặt, nhìn càng giống một người trầm ổn cơ trí thương nghiệp tinh anh. Mà yến hội sảnh một góc khác bên trong, Thẩm Nghiên giờ phút này vừa mới kết thúc tại tiệc vệ khu ăn như hổ đói. Hắn vội vã cuống cuồng ngồi tại một cái không chút nào thu hút nơi hẻo lánh vị trí, trong tay gấp siết chặt tấm kia cạnh tranh thẻ số, ánh mắt nhìn chằm chằm tức sẽ bắt đầu biểu hiện ra vật đấu giá sân khấu. Nhanh hơn, cũng nhanh muốn bắt đầu. Ta đồ sứ, ta nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Khi hắn nhìn thấy Hạ Thanh Hòa vậy mà cũng đi theo Lục Thừa bên người, như cái tùy tùng nhỏ như thế, mặc dù nhìn có chút bức rứt bất an, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một tia khó mà che giấu, đối Lục Thừa ỷ lại cùng sùng bái lúc. Thẩm Nghiên tâm, càng là như là bị vạn kim châm đâm xuyên giống như, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Thanh Hòa, ngươi chờ, ta nhất định sẽ đem ngươi theo ác ma kia trong tay cứu thoát ra. Theo một hồi du dương nguyện chuyển nhạc cổ điển âm thanh dần dần nghỉ dừng. Bên trong phòng yến hội ánh đèn, lần nữa tập trung tới chính giữa sân khấu. Một vị tại ma đô đấu giá giới được hưởng tiếng tăm kim bài đấu giá sư, mặt mỉm cười đi lên sân khấu. Tôn kính các vị quý khách, các nữ sĩ, các tiên sinh, chào buổi tối. Vô cùng cảm tạ các vị trong trăm công ngàn việc, có mặt từ quý tống thị cử hành năm nay từ thiện đấu giá tiệc tối. Đêm nay, chúng ta may mắn hội tụ ở này, không chỉ là vì đánh giá chân quý tác phẩm nghệ thuật, càng là vì hội tụ ái tâm, truyền lại ấm áp. Người chủ trì gióng giạc giới thiệu lấy quý tống thị từ thiện lý niệm, cùng đêm nay tất cả đấu giá đoạt được từ thiện công dụng cùng đi hướng, đem toàn bộ tiệc tối bầu không khí tô đậm đến càng thêm cao thượng, nhiệt liệt, cũng càng cố chính đáng tính. Đêm nay mỗi một kiện vật đấu giá đều ngưng tụ quên tặng người yêu vô tư tâm cùng tính dâng. Mà ngài mỗi một lần dơ bảng, không chỉ là một lần thương nghiệp đấu giá, càng là sự nghiệp từ thiện góp một viên gạch, là những cái kia cần muốn trợ giúp đám người, thắp sáng một chiếc hy vọng đèn sáng. Tại một phen rất có kích động tính lời dạo đầu về sau, từ thiện đấu giá chính thức bắt đầu. Trước mặt mấy món vật đấu giá, phần lớn là một chút danh gia tranh chữ, châu báu đồ trang sức, hoặc là bản số lượng có hạn xa xỉ phẩm. Những này vật đấu giá, không chỉ là bản thân giá trị thể hiện, càng là tham dự người đấu giá hiện ra tự thân tài lực, tăng lên xã hội phong cách, phát triển nhân mạch vòng tròn tuyệt hảo cơ hội. Bởi vậy, đấu giá quá trình cũng lộ ra có chút kịch liệt. Mà thân là mới đến tập đoàn Long Đằng Tiêu tổng, vì hiển lộ rõ ràng thực lực của mình, cũng vì hấp dẫn Mộ Uyển Nhu chú ý Tiêu Chiến tại cạnh tranh bên trong, liên tiếp giơ bảng. Hơn nữa, hắn mỗi lần ra giá đều lộ ra xa xỉ mà quả quyết, có mấy món thậm chí trực tiếp báo ra viễn siêu bản thân thị trường mong muốn giá trên trời. Thành công hấp dẫn toàn trường ánh mắt, cũng đưa tới không ít người xì xào bàn tán cùng suy đoán. Hắn dường như cũng không để ý vật đấu giá bản thân giá trị, càng giống đang dùng loại này hơi có vẻ thô bạo phương thức, hướng tất cả mọi người tuyên cáo hắn đến, cùng sau lưng của hắn tập đoàn Long Đằng kia tài lực hùng hậu. Theo từng kiện vật đấu giá thành giao, đấu giá hội bầu không khí cũng dần dần bị đẩy hướng cao trào. Tốt, các vị quý khách, tiếp xuống món đồ đấu giá này, có thể nói là đêm nay tất cả vật đấu giá bên trong, đặc thù nhất, cũng có đủ nhất. Ân, lịch sử nội tình một cái. Theo người chủ trì giới thiệu, một cái nhìn không chút nào thu hút, thậm chí có chút một mạc thanh dữ tam túc tôn, bị một gã mặc sần sám lễ nghi tiểu thư, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên gian hàng. Ánh đèn cũng chỉ là tùy ý đánh vào phía trên của nó, cũng không có giống trước đó những cái kia châu đáo tranh chữ như thế, tiến hành đặc biệt góc độ cùng kia sáng phụ lên. Đa số tân khách đối với cái này đều không hứng thú lắm, chỉ là tùy ý lướt qua, liền không còn quan tâm. Chỉ có số ít mấy vị chân chính hiểu công việc đồ cổ người thu thập, mới nhìn nhiều món kia đồ sứ vài lần, nhưng rất nhanh cũng đều lắc đầu, dường như cũng không coi trọng giá trị của nó. Duy chỉ có ngồi ở trong góc Thẩm Nghiên, khi nhìn đến món kia thanh dữ tam túc tôn đang chẳng trong nháy mắt, hô hấp của hắn đột nhiên biến dồn dập lên. Trong mắt, trong nháy mắt bộc phát ra như là sói đói nhìn thấy con mồi giống như, vô cùng ánh sáng nóng bỏng mang. Hai tay bởi vì cực hạn kích động cùng khẩn trương, mà không bị khống chế khẽ run lên. Chính là nó, chính là cái vật này. Cùng trí nhớ kiếp trước bên trong, giống nhau như lúc ta lật bàn cơ hội tới. Chương 49, nhặt nhạnh chỗ tốt. Long Vương cũng không cho a. Chương 49, nhặt nhạnh chỗ tốt. Long Vương cũng không cho a. Người chủ trì vẫn như cũ ra sức giới thiệu cái này, nghe nói là đại tống thiên thanh dữ tam túc tôn vật đấu giá, trích dẫn kinh điển, ý đồ đưa nó lịch sử giá trị cùng nghệ thuật giá trị thổi đến thiên hoa loạn truy. Nhưng đáp lại người, lác đác không có mấy. Dưới trận các tân khách, phần lớn đều là thường thấy kỳ chân dị bảo hào môn hiển quý, đối loại này bề ngoài thường thường, thật giả khó phân biệt đồ cổ hiển nhiên để không nổi hứng thú quá lớn. Người chủ trì thấy thế, cũng chỉ có thể hơi có vẻ lúng túng háng giọng một cái, tuyên bố giá khởi điểm, khụ khụ, như vậy, cái này rất có cất giữ giá trị đại tống tiên thanh giữ tam túc tôn. Giá khởi điểm, 50 vạn. Mỗi lần tăng giá, không ít hơn 5 vạn. Hiện tại, bắt đầu cạnh tranh. 50 vạn. Nhìn xem cùng cái hũ dường như, ai mua a? Chính là, nhìn xem cùng quán ven đường bên trên đãi tới hàng giả dường như. Trung quanh các tân khách xì xào bàn tán, trong ngôn ngữ đối cái này đổ sứ đánh giá phổ biến không cao, thậm chí mang theo vài phần không che giấu chút nào khinh thường. Nhưng mà, ngồi ở trong góc Thẩm Nghiên, đang nghe cái này 50 vạn giá khởi điểm cùng trung quanh những cái kia vô tri tiếng nghị luận lúc, nhưng trong lòng thì trong nháy mắt dâng lên một hồi vui mừng như điên. 50 vạn. Hơn nữa nhìn địa bộ này, căn vốn là không có gì người cùng hắn đoạn. Đây quả thực là lão thiên gia cũng đang giúp hắn a. Tại mấy lần lẻ tẻ, tượng trưng thăm dò tính tăng giá, giá cả trèo lên tới 80 vạn, cơ hồ không người lại theo vào thời điểm. Thẩm Nghiên hít sâu một hơi, cảm giác buồng tim của mình cơ hồ muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Hắn run rẩy giơ lên trong tay thẻ đấu giá, thanh âm bởi vì quá căng thẳng mà mang theo khàn khàn, nhưng lại kiên định lạ thường hô lên, 100 vạn. Hắn muốn dùng cái giá tiền này, duy nhất một lần dọa lùi cái khác tất cả tiềm ẩn người cạnh tranh. 100 vạn giá cả vừa báo đi ra, trên trận quả nhiên hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Đấu giá sư nhìn xem dưới trận kia lắc đắc không có mấy trả lời người, cũng cảm thấy cái giá tiền này không sai biệt lắm đến đỉnh, bắt đầu làm theo thông lệ giơ lên trong tay tiểu mục truy, tiến hành sau cùng đến ngược. 100 vạn. Còn có hay không giá tiền cao hơn? 100 vạn lần thứ nhất, 100 vạn lần thứ hai. Thẩm Nghiên trái tim cơ hồ muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm đấu giá sư trong tay kia sắp rơi xuống tiểu mục truy, ánh mắt bởi vì xung huyết mà biến có chút đỏ lên. Dường như đã thấy chính mình vỗ xuống cái này lò gốm nhữ, sau đó chuyển tay bán đi hơn 100 triệu giá trên trời, từ đây cá mặn xoay người, cưới ra cảnh tốt, đi đến đời người đỉnh phong quang huy tương lai. Là của ta, là của ta. Ha ha ha. Nó nhất định là thuộc về ta Thẩm Nghiên. Liền đang đấu giá sư tiểu mục truy sắp rơi xuống, kia quyết định vận mệnh thành giao hai chữ sắp thốt ra thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo mang theo một cỗ không thể nghi ngờ cường đại cảm giác gáp bách thanh âm, như là bình mà sấm sét giống như, theo hàng trước nhất ghế khách quý vị bên trên, nhàn nhạt chuyển đến, 150 vạn. Bá. Toàn trường trong nháy mắt lần nữa yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Bởi vì thanh âm này nơi phát ra không là người khác, chính là bị chúng Mỹ vờn quanh lục thừa. Thẩm Nghiên trên mặt vui mừng như điên cùng đắc ý, đang nghe thanh âm này trong nháy mắt, hoàn toàn ngưng kết. Hắn đột nhiên quay đầu, dùng một loại khó có thể tin, thậm chí mang theo vài phần hoảng sợ ánh mắt, gắt gao nhìn xem cái kia đang bưng chén rượu, khoe miệng còn mang theo một tia như có như không ý cười lục thừa. Lục thừa, vì cái gì hắn sẽ ra tay? Chẳng lẽ hắn biết cái này đổ sứ giá trị? Không đúng, hắn là đang cố ý nhằm vào ta. Lục thừa đang kêu ra 150 cái giá 10 bạc sau, thậm chí đều không có hướng Thẩm Nghiên phương hướng nhìn lên một cái. Hắn chỉ là ưu nhã bưng lên trước mặt ly trà bệnh, đối với bên người đang dùng một loại sùng bái cùng ái mộ ánh mắt nhìn hắn hạ thanh hòa, lộ ra một cái dịu dàng, dường như có thể hòa tan băng tuyết đủ cười. Dường như vừa rồi kia thuận miệng báo ra 150 vạn, đối với hắn mà nói, bất quá là mua nhỏ đồ chơi tiền tiêu vặt mà thôi. Thẩm Nghiên nhìn thấy Lục Thừa cùng Hạ Thanh Hòa hô động, càng là tức giận lên đầu. Hắn không thể thua, hắn tuyệt đối không thể bại bởi cái này cặn bã nam. Đây là hắn cơ hội cuối cùng, là hắn nghịch thiên cải mệnh duy nhất hy vọng. Như cùng một cái thua đỏ mắt dân cơ bạc, đem tất cả thẻ đánh bạc đều áp đi lên. Hắn liều lĩnh quát tầm lên, thanh âm bởi vì kích động mà biến bén nhọn chói tai, 180 vạn. Lục Thừa nhíu mày, tựa hồ đối với Thẩm Nghiên loại này không biết tự lượng sức mình vùng vây dây chết, cảm nhận được một tia nho nhỏ kinh ngạc và buồn cười. Hắn lần nữa nhẹ nhàng báo ra một cái mới giá cả, 200 vạn. Nguyên bản những cái kia đối cái này phá đồ sứ chẳng thèm ngó tới các tân khách, khi nhìn đến Lục thiếu vậy mà tự mình kết quả, hơn nữa mới mở miệng liền đem giá cả mang lên 200 vạn về sau, lập tức cải biến trước đó cách nhìn. Ông trời của ta, 200 vạn. Chẳng lẽ đồ sứ này thật sự là cái gì khó lường bà bối? Liên Lục thiếu đều thân tự ra tay đoạn, khẳng định là đồ ta. Lục thiếu ánh mắt còn có thể có lỗi. Hắn coi trọng đồ vật, có thể là phàm phẩm sao? Hướng gió, tại Lục Thừa ra giá trong nháy mắt, liền đã xảy ra hải kịch tính chuyển biến. Mà Thẩm Nghiên, đang nghe 200 vạn cái số này lúc, trong lòng kia cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may, cũng hoàn toàn tan vỡ. Đây là hắn có thể động dụng tất cả tài chính mức cực hạn. Hắn chắc vá lung tung, cũng mới miễn cưỡng góp đủ số này. Hắn biết, mình đã thua, nhưng hắn không cam tâm. Hắn không cam tâm cứ như vậy bị Lục Thừa tên cặn bã này giẫm tại dưới chân. Hắn không cam tâm chính mình sống lại một đời, nhưng như cũng rơi vào thê thảm như thế kết quả. Hắn giống như điên, hai mắt đỏ bừng, loạn xạ, khàn cả giọng tiếp tục đi lên thêm giá, thanh âm đều bởi vì phẫn nộ cùng tuyệt vọng mà biến khàn giọng bặm mẹo. Ta ra 250 vạn. Hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ muốn dùng loại phương thức này để phát tiết trong lòng kia cố không chỗ sắp đặt ngập trời phẫn nộ cùng vô biên không cam lòng. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Tiêu Chiến, khi nhìn đến Lục Thừa tựa hồ đối với cái này không đáng chú ý đồ sứ nhất định phải được, hơn nữa còn có không biết sống chết tiểu lưu manh chính ở chỗ này trên nhảy dưới tránh, trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, quyết định cũng nhúng tay vào. Đã có thể hung hăng ác tâm một phen cái kia nhường hắn hận thấu xương Lục Thừa, cũng có thể tại Mộ Uyển Nhu trước mặt, lần nữa hiện ra một chút chính mình kia tài lực hùng hậu cùng quả quyết dứt khoát. Nhưng nàng nhìn xem, ai mới thật sự là có thực lực cho nàng hạnh phúc nam nhân. Thế là, cái kia to mà khí phách thanh âm, lần nữa tại bên trong phòng yến hội vang lên, mang theo một loại nồng đậm trang bức ý vị. 500 vạn. Lục Thừa nghe được Tiêu Chiến báo giá, trong mắt lóe lên như là lao hổ ly giống như rảo hoạt tinh quang, nhưng trên mặt lại vừa đúng lộ ra một bộ bị đánh gãy hào hứng có chút bất đắc dĩ cùng do dự biểu lộ. Hắn nhìn thoáng qua bên người đang dùng một loại ngươi lại tại đánh cái gì chú ý xấu ánh mắt nhìn hắn Mộ Uyển Du, lại liếc mắt nhìn trên sân khấu cái kia vẫn như cũ không đáng chú ý thanh dữu tam túc tôn, sau đó cười ý vị thâm trường cười, tiếp tục tăng giá, nhưng chỉ so Tiêu Chiến thêm ra 10 vạn. Tiêu Chiến thấy Lục Thừa do dự, càng thêm đắc ý. Hắn cho là mình rốt cục đè lại Lục Thừa một đầu. Hắn đương nhiên không thể bỏ qua loại cơ hội này. Hắn vung tay lên, tiếp tục điên cuồng tăng giá. 800 vạn, 810 vạn, 1000 vạn, 1010 vạn. Hắn mỗi báo một lần giá, đều sẽ vô ý thức mang theo vài phần khiêu khích cùng lấy le, nhìn một chút Mộ Uyển Nhu cùng Lục Thừa phương hướng. Bộ kia không ai bị nổi phách lối bộ dáng, dường như hắn đã nắm vững thắng lợi, sắp ôm mỹ nhân về. Giá cả cứ như vậy bị hắn một đường điên nhất. Rất nhanh đã đột phá 3000 vạn, 5000 vạn, 8000 vạn. Thẳng bức 100 triệu đại quan. Toàn trường tân khách đều thấy choáng mắt. Cái này mẹ hắn chỗ nào vẫn là cái gì từ thiện đấu giá a? Đây quả thực là thần tiên đánh nhau. Không, là hai cái bại gia tử đang điên cuồng vùng tiền a. Chương 50, một mũi tên trúng ba con chim. Long Vương chặt đứt tầm bảo thử chương 50, một mũi tên trúng ba con chim. Long Vương chặt đứt tầm bảo thử mắt nhìn thấy giá cả lập tức liền muốn tiêu thăng đến 100 triệu giá trên trời. Ngồi Tiêu Chiến bên người Diệp Sơ Ảnh, giờ phút này tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, sớm đã hiện đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ. Nàng thực sự không thể lại ngồi nhìn mặc kệ. Nàng càng không ngừng tại Tiêu Chiến bên cạnh, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, thấp giọng khuyên can lấy, thanh âm bên trong thậm chí mang theo một tia khó mà phát giác cầu khẩn, "Long Vương, đủ, thật đủ, dừng tay a. Thứ này, nó căn bản cũng không đáng cái giá này a. Chúng ta vốn lưu động, thật không nhiều lắm. Ngài không thể còn như vậy hành động theo cảm tính." Nhưng mà, Tiêu Chiến giờ phút này đã hoàn toàn cấp trên, chỗ nào còn nghe vào khuyến cáo của nàng. Hắn không kiên nhẫn cắt ngang nàng, ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo, ngậm miệng, "Chỉ là chút tiền lệ này, chúng ta tập đoàn Long Đằng chẳng lẽ còn già không dậy nổi sao? Lão tử hôm nay chính là muốn nhường Nguyễn Nhu thấy rõ ràng, ai mới thật sự là có thực lực cho nàng hạnh phúc, cho nàng tất cả nam nhân." Mà một bên khác, chỗ khách quý ngồi Lục Thừa thì một mực có chút hăng hái, như là thưởng thức xiếc khỉ đồng dạng, nhìn xem Tiêu Chiến cái này như là tôm tép nhại nhép giống như điên cuồng biểu diễn. Hắn luôn luôn vừa đúng đem giá cả đi lên lại đẩy cao một chút như vậy, như cùng một cái kinh nghiệm phong phú lão ngư dân, sâu đủ Tiêu Chiến đầu này cá lớn khẩu vị, nhường hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy loại kia lại thêm một chút liền có thể hoàn toàn áp đảo Lục Thừa ảo giác. Rốt cuộc, tại toàn trường kia từng kia ánh mắt nhìn soi mói, Tiêu Chiến lần nữa hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân, báo ra một cái hoàn toàn mới, đủ để cho ở đây tuyệt đại đa số người cũng vì đó hít thở không thông giá trên trời, 100 triệu, 2000 vạn. Hô xong cái giá tiền này, hắn dương dương đắc ý, khiêu khích nhìn về phía Lục Thừa, lỗ mũi đều nhanh bệnh đến bầu trời. Hắn coi là, Lục Thừa nhất định sẽ tiếp tục theo vào. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, cho dù là táng ra bại sản, cũng phải đem giá cả mang lên Lục Thừa không thể thừa nhận tình trạng. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi Lục Thừa lần nữa giơ bảng, đem trận này điên cuồng tiền tài chiến tranh đẩy hướng càng thời điểm cao trào. Lục Thừa lại đột nhiên buông xuống trong tay thẻ đấu giá. Hắn đối với Tiêu Chiến lộ ra một cái cực kỳ hữu hảo, lại dẫn một tia tiếc nuối cùng đồng tình phức tạp nụ cười. Ngữ khí cũng mang theo một tia vừa đúng bội phục cùng cam bái hạ phong. Xem ra, Tiêu tổng đối cái này khoáng thế kỳ chân đại tống lò gốm như chén ba chân, cũng là tình hữu độc trùng, nhất định phải được a. Đã như vậy, Lục Mỗ, cam bái hạ phong. Hắn dừng một chút, đối với Tiêu Chiến làm một cái mời thủ thế, nụ cười càng thêm chân thành. Kiện bảo bối này, liền tặng cho Tiêu tổng. Hắn nói đến như vậy thành khẩn, như vậy rộng lượng, dường như thật là không thể không nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích đồng dạng. Tiêu Chiến nghe vậy, đầu tiên là đột nhiên sững sờ. Lập tức, một cú cực kỳ chẳng lành, dự cảm không tốt, như là băng lánh như thủy triều, trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Hắn cảm giác chính mình, giống như bị cái này mặt ngoài cười hì hì, kỳ thực âm hiểm xảo trá tới cực điểm Lục Thừa, cho hung hăng. Đua nghịch. Đầu giá sư cũng bị bất tình lình đảo ngược làm cho có chút trở tay không kịp. Nhưng hắn dù sao cũng là chuyên nghiệp, lập tức nắm lấy cơ hội, cao cao giơ lên trong tay tiểu mục truy, lực khí kích động cao giọng tuyên bố, một ước 2000 vạn. Một ước 2000 vạn lần thứ nhất, một ước 2000 vạn lần thứ hai. Còn có hay không giá tiền cao hơn? Như vậy, phanh. Tiểu mục truy trùng điệp rơi xuống. Giải quyết dứt khoát. Một ước 2000 vạn. Thành giao. Chúc mừng chúng ta đến từ tập đoàn Long Đằng Tiêu tổng. Thành công đập đến cái này độc nhất vô nhị, giá trị liên thành khoáng thế kỳ chân, đại tống tiên thanh dữu tam tốc tôn. Đầu giá sư thanh âm, tràn đầy chức nghiệp tính kích tình cùng. Đối bị này đoan đại đầu thật sâu kính nghệ. Tiêu Chiến, cả người hắn đều cứng ở nơi đó, đầu óc trống rỗng. Hắn vô ý thức quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Mộ Uyển Nhu vị trí, muốn từ trong mắt của nàng, nhìn thấy một tia bởi vì hào khí của mình mà sinh ra tán thưởng, sùng bái hoặc là vui sướng. Kết quả, hắn chỉ thấy Mộ Uyển Nhu cùng bên người nàng mấy cái kia giống nhau xinh đẹp động nhân nữ nhân, cùng cái kia đang chết Lục Thừa đang tụ cùng một chỗ, không biết rõ đang nói cái gì. Trên mặt của các nàng đều mang một tia như có như không, cực kỳ cổ quái, phảng phất là tại, nhìn giống như kẻ ngu cười khẽ. Ánh mắt kia, biểu tình kia, phản phất là các nàng đã sớm thông đồng tốt, kết hội lại đến, cùng nhau trêu đùa hắn cái này tự mình đa tình, ngu xuẩn buồn cười thẳng hề. Tiêu Chiến tâm, tại thời khắc này, trong nháy mắt lạnh một nửa. không, là hoàn toàn mắt ấu. Mà tại khác một bên không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, Thẩm Nghiên nhìn xem cái kia cuối cùng lấy một ước 2000 vạn giá trên trời thành giao thanh dữu tam túc tôn, nội tâm giống nhau một mảnh lạnh bước, tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng một tia may mắn. Một ước 2000 vạn, cái giá tiền này đã vượt xa khỏi cái này đồ sứ ở kiếp trước trải qua đến tiếp sau giám định, cuối cùng thành giao cái kia giá tiền. Tập đoàn Long Đẳng, Tiêu Chiến, cái tên này kiếp trước dường như mơ hồ ở nơi nào nghe qua, tựa như là cái nào đó tại hải ngoại lẫn vào phong sinh thủy khởi người hoa thế lực. Nhưng thế giới này, thời gian này tuyến, dường như cùng chính mình trọng sinh trước đã xảy ra nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn biến hóa khác. Chẳng lẽ là chính mình trọng sinh cải biến đây hết thảy? Bất quá cũng may, chính mình mặc dù không thể đập tới cái kia đồ cổ, nhưng ít ra cái này góp tới tiền vốn không có thua thiệt ra ngoài. Có lẽ bình bình đạm đạm mới là thật a. Đốt túc chủ thành công trêu đùa khí vận chi tử Tiêu Chiến, khiến cho hao phí kết xù tài chính mua hàng một cái đối với nó không cái gì giá trị thực tế vật đấu giá, cũng đối với nó tạo thành nghiêm trọng kinh tế áp lực cùng tâm lý đả kích. Phản phái giá trị 1000 không. Đốt túc chủ thành công ngăn cản khí vận chi tử Thẩm Nghiên như toàn thông qua lò gốm nhựa đồ sứ nhặt nhạnh chỗ tốt, nghịch thiên cải mệnh nhu đồ. Tâm tính xảy ra biến hóa vi diệu, nhân vật chính con đường hoặc chấp nhận này kết thúc. Phản phái giá trị 2000. Đốt bởi vì túc chủ thể hiện ra cao siêu khống tràng năng lực, làm Tiêu Chiến chặt đứt Thẩm Nghiên, hai vị khí vận chi tử lưỡng bại câu thương, cũng cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thu hoạch được đặc thù ẩn dấu thành tựu, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Giải tỏa mới khí vận chi tử tương quan manh mối, uy tống thị. Lục Thừa nghe trong đầu liên tiếp hệ thống tới sổ êm hai thanh âm nhắc nhở, nhìn phía xa cái kia bởi vì bỏ ra một thứ 2000 vạn mua rách dưới cái hũ nhi mà sắc mặt tái xanh, biểu lộ biệt khuất giống ăn phải con rồi như thế Long Vương Tiêu Chiến. Tâm tình gọi là một cái thư sướng. Cái này sóng thao tác, quả thực là một mũi tên trúng hai con nhạn. Không, nói chính xác, là một mũi tên trúng ba con chim a. Không chỉ có hung hăng hố Tiêu Chiến cái này không biết sống chết Long Vương một thanh, nhường hắn suất rất nhiều, thua thiệt không ít tiền. Cũng tiện thể lấy nhường Thẩm Nghiên cái kia chuột tìm náo lại gây mất một cái không thiết thực tưởng niệm. Mấu chốt nhất là, còn ngoài ý muốn thu được liên quan tới kế tiếp khí vận chi tử manh mối. Quý Tống thị, có ý tứ. Xem ra, đêm nay trận này đến hội, thật đúng là không hưởng công a. Hắn bưng lên trước mặt ly kia chẳng định, cách không đối với vẻ mặt biệt quất, dường như ăn phải con rồi giống như Tiêu Chiến, xa xa một tính. Trên mặt, lộ ra người thắng kia đặc hữu, ưu nhã mà tàn nhẫn mỉm cười. Thâm tàng công cùng tên. Chương 51, Hoàn Mỹ Thu Quan, lại có con mồi mới. Chương 51, Hoàn Mỹ Thu Quan, lại có con mồi mới. Tôn này nhìn thường thường không có gì lạ thanh dữu tam túc tôn, cuối cùng lấy một thứ 2000 vạn giá trên trời thành giao, không nghi ngờ gì đem đêm nay trận này từ thiện đấu giá hoàn toàn đẩy hướng trước nay chưa từng có cao trào. Đến tiếp sau mấy món vật đấu giá, mặc dù cũng không thiếu một chút danh gia tranh chữ, đồ cổ chân ngoạn, cùng bản số lượng có hạn châu đáo đồ trang sức, mỗi một kiện đều có thể xưng chân quý, cũng đưa tới một chút phạm vi nhỏ kịch liệt đấu giá. Nhưng ở kia một thứ 2000 vạn cái hũ nhi mang đến lớn đại xung kích cùng rung động trước mặt, đều có vẻ hơi ảm đạm phai mờ, kẻ nhạt vô vị. Các tân khách nghị luận tiêu điểm từ đầu đến cuối đều vững vàng khóa chặt ở đằng kia vị ra tay xa xỉ làm cho người khác giận sôi Tiêu tổng, cùng cái kia kiện khoáng thế kỳ chân phía trên. Có thể đoán được, Tiêu Chiến sự tích sẽ như là vi rút giống như cấp tốc truyền khắp toàn bộ ma đô thượng lưu xã hội vòng tròn. Đương nhiên, nương theo hắn đại danh, còn sẽ có người ngốc nhiều tiền đoan đại đầu chờ một chút một hệ liệt không thế nào hào quang nhãn hiệu. Lục Thừa ngồi chỗ khách quý ngồi, nhìn xem bảng hệ thống bên trên liên quan tới Thẩm Nghiên kia chỉ là 2000 điểm phản phái giá trị, cùng hắn bộ kia tại bỏ lỡ đồ sứ sau, mặc dù thất hồn lạc phách, nhưng dường như rất may mắn chính mình bảo vệ tiền vốn sợ dạng. Lục Thừa lông mày mấy không thể xem xét hơi nhíu một chút. Sách vốn đang trông cậy vào hắn có thể bằng vào trọng sinh ưu thế, cho mình đào ra chút gì ra dáng, có thể mang đến to lớn lợi ích bảo tàng đâu. Kết quả đây, liền hai cái cực nhỏ nhỏ chuyện lợi kiện, một cái bị chính mình chặt đứt, một cái bị Tiêu Chiến cái này kẻ ngốc mua đi. Hắn thế mà liền bắt đầu khám phá hồng trần, chuẩn bị nằm ngửa. Liền chút tiền đồ này, ngay tiếp theo cống hiến phản phái giá trị đều ít đến tương cảm. Xem ra, giữ lại cũng không có gì đại dụng. Chờ ép khô trên người hắn một điểm cuối cùng liên quan tới chưa đến tin tức giá trị lợi dụng, liền nên hoàn toàn xử lý xong. Đấu giá hội dần dần chuẩn bị kết thúc. Đêm nay vở kịch đã viên mãn kết thúc, Lục Thừa mục đích cũng cơ bản đều đã đạt tới. Hắn cũng không tiếp tục cùng mấy vị kia bị hắn treo chọc đến xuân tâm manh động, đều mang tâm tư mỹ nhân nhi quá nhiều dây dưa. Bảo trì thích hợp khoảng cách cảm giác cùng cảm giác thần bí, khả năng tốt hơn sâu đủ khẩu vị của các nàng để các nàng đối với mình càng thêm muốn ngừng mà không được. Ngay tại Lục Thừa theo thứ tự tiễn biệt mấy vị gia nhân, cũng chuẩn bị khởi hành rời đi lúc, tiến hội sảnh cửa ra vào chỗ, lại đột nhiên xuất hiện một hồi nho nhỏ bạo động. Chỉ thấy từng vị được bảo dưỡng nghi, nhìn ung dung hoa quý phụ nhân, dường như sớm đã ở nơi đó chờ đã lâu. Nhìn thấy Lục Thừa thân ảnh xuất hiện, nàng đấy mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt lập tức đắp lên ân cần nụ cười, mang theo một vị dung mạo tuyệt mỹ, hai đầu lông mày lại mang theo một vệt bướng bỉnh cùng mơ hồ không kiên nhẫn cô gái trẻ tuổi, vừa lúc tiến lên đón, ngăn cản Lục Thừa đường đi. Vị này người đẹp hết thời, chính là đêm nay trận này từ thiện đấu giá tiệc tối chủ sự phương, Quý Tống thị Tống phu nhân. Mà vị kia cô gái trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là nữ nhi bảo bối của nàng, mới vừa từ nước ngoài đỉnh tiêm danh giáo du học trở về thiên chi tiểu nữ, Tống Chi Ý Lục thiếu. Lục thiếu ngài dừng bước. Tống phu nhân trên mặt chất đầy định nọ nụ cười, ngữ khí càng là nhiệt tình đến gần như lị mợ, dáng vẻ thả cực thấp. Đêm nay thật sự là đa tạ Lục thiếu ngài có thể đến dự đại giá quang lâm, để chúng ta trận này nho nhỏ tiệc tối thật là vinh hạnh đã đến a. Lục thiếu, vị này là tiểu nữ biết ý nàng nha, vừa từ nước ngoài du học trở về, đối trong nước thương nghiệp hoàn cảnh còn không quá quen thuộc, nhưng vẫn luôn kính đã lâu Lục thiếu đại danh của ngài, đối với ngài tại trên thương trường chuyển kỳ sự tích càng là bội phục sắt đất. Hôm nay cố ý mang nàng tới bái kiến ngài, hy vọng Lục thiếu ngài về sau nếu là có cơ hội, có thể nhiều hơn dịu dắt chỉ điểm nàng một hai. Chúng ta Tống gia trên dưới vô cùng cảm kích. Nàng vừa nói, còn vừa càng không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu bên cạnh nữ nhi, nhường nàng mau tới trước cùng Lục thiếu chào hỏi, lôi kéo làm quen. Tống Chi Ý một bộ vàng nhạt váy xa, thanh thoát nhan sắc nổi bật lên nàng xinh xắn lanh lợi, càng lộ vẻ đáng yêu, nhưng là dáng người có thể một chút không giống như là bề ngoài như vậy tình bài vóc. Lúc này, nàng hiển nhiên đối với mâu thân loại này tận lực lấy lòng, thậm chí có thể nói là làm mai giống như dẫn tiến hành vi, cảm thấy mười phần khó chịu cùng phản cảm. Nhưng ra ngoài tốt đẹp dạy kèm cùng đối gia tộc lợi ích bất đắc dĩ thỏa hiệp, nàng vẫn là không thể không cưỡng chế trong lòng không vui, tiến lên một bước, đối lên trước mặt cái này so với mình cũng không lớn hơn mấy tuổi, cũng đã đứng ở Ma Đô Kim tự tháp đỉnh nam nhân trẻ tuổi, khẽ bước cằm, công thức hóa lên tiếng chào, "Lục tiên sinh, ngài tốt." Mặc dù như thế, nhưng này song thanh triệt sáng tỏ đôi mắt bên trong, cũng không có giống còn những người khác vót đến nhọn cả đầu muốn đi Lục thừa bên người góp danh viện phu nhân như thế, toát ra chút nào ái mộ, lấy lòng hoặc là định loạn. Ngược lại, mang theo một tia xa cách, phản phất tại nói, "Ta chỉ là phụ mệnh làm việc, ngươi đừng hy vọng ta sẽ giống những nữ nhân khác như thế đối ngươi định loạn lấy lòng." Lục thừa đối Tống phu nhân kia buồn nôn định bợ, chỉ là cười nhạt một tiếng. "Manh mối, Tống gia, cái này không liền đến sao?" Ánh mắt của hắn có chút hăng hái rơi vào trước mắt vị này xinh xắn được người, ánh mắt có chút phản nghịch Tống gia ngàn kim thân thượng. Vọng khí chi thuật lặng yên mở ra. Quả nhiên, Tống Chi Ý trên thân cũng có được có thể thấy rõ ràng màu vàng kim nhạt khí vận. Đốt. Kiểm tra tới mới thiên mệnh chi tử liên quan nhân vật xuất hiện, kịch bản nghe lén tiếng lòng sau, kịch bản giống như không thích hợp, xuất hiện nên tiểu thuyết nhân vật nam chính chưa đăng tràng. Nghe lén tiếng lòng, kịch bản sụp đổ. Còn chưa đăng tràng. Đây chẳng phải là đem nữ chính giữ lại cho mình. Lục Thừa trên mặt biểu lộ vẫn như cũ ung dung thản nhiên, duy trì bộ kia ôn hòa hữu lễ quý công tử bộ dáng. Hắn đối với Tống Chi Ý khẽ mút cằm, ngữ khí mang theo một tia tán thưởng cùng cổ vũ, kia phần ôn hòa năm đến vừa đúng, đã lộ ra thiện ý, lại không hiện nửa phần tận lực thân thiện. Tống tiểu thư không cần khách khí như thế. Lệnh đường quá khen. Ngược lại là Tống tiểu thư, tuổi còn trẻ, liền có bất phàm như thế khí chất cùng kiến thức, chắc hẳn ngày sau tại Ma Đô, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn lời nói này, khiêm tốn hữu lễ, không có chút nào cao cao tại thượng giá đỡ, ngược lại lộ ra một cố làm cho người thoải mái chân thành. Cũng thành công đưa tới Tống Chi Ý một tia nho nhỏ, khó nói lên lời hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Dù sao, nàng nhìn thấy phú gia công tử ca cũng không ít, nhưng phần lớn là sống phong túng, phong lưu thành tính hạng người. Mặc dù Lục Thừa tại trong truyền thuyết phong bình không tệ, nhưng nàng thực chất bên trong vẫn là mang theo một loại cứng nhắc ấn tượng. Chẳng lẽ nam nhân này thật không giống nhau lắm? Đúng lúc này, Lục Thừa chú ý tới cái kia sắc mặt tái xanh, quanh thân tản ra nồng đậm đoàn khí Tiêu Chiến cũng theo hiến hội sảnh đi ra. Hắn ra vẻ kinh ngạc a. Một tiếng, sau đó quay đầu, đối với bên cạnh Tống phu nhân cùng Tống Chi Ý, dùng một loại mang theo vài phần thiện ý nhắc nhở ngữ khí, khẽ cười nói, nói đến, đêm nay còn muốn đặc biệt cảm tạ một chút vị kia đến từ tập đoàn Long Đằng Tiêu tổng a. Vậy mà có thể lấy một thứ 2000 vạn kinh người giá trên trời, thành công đập đến món kia khoáng thế kỷ chân đại tống lò gốm nhựa Thiên Thanh Dữu Tam Túc Tôn. Chậc chậc chậc. Thật sự là tuệ nhãn biết châu. Dứt khoát phi phàm a. Là sự nghiệp từ thiện góp một viên gạch, đúng là chúng ta mẫu mực. Bội phục. Bội phục. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, trầm đồng du dương, vừa vặn có thể khiến cho cách đó không xa Tiêu Chiến nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiêu Chiến nghe được Lục Thừa cái này trần trụi, không che giấu chút nào trào phúng cùng nhục nhã, tức giận đến toàn thân lần nữa kịch liệt phát run. Răng cắn đến khanh khách rung động, nhưng hắn giờ phút này lại một câu phản bác đều nói không nên lời, bởi vì Lục Thừa nói tất cả đều là sự thật. Hắn chính là bỏ ra một thứ 2000 vạn, ngay trước toàn Ma Đô thượng lưu xã hội mặt, mua một cái hắn mình bây giờ đều còn chưa hiểu đến cùng là cái gì chó má đồ chơi cái hũ xanh mỡ. Cho dù Diệp Sơ Ảnh an ủi hắn nói, cái đồ chơi này ít ra có thể bán mấy ngàn vạn, bồi không có nhiều như vậy. Nhưng nó lại rắn rắn chắc chắc, nhường hắn Tiêu Chiến thành Ma Đô thượng lưu xã hội một chuyện cười. Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể dùng cái kia có thể giết chết người ánh mắt, gắt gao. Hung tợn. Trừng mắt Lục Thừa. Lục Thừa đối Tiêu Chiến kia giết người giống như ánh mắt, lại là nhìn như không thấy, dường như căn bản không có cảm giác được đồng dạng. Hắn chỉ là hướng về phía Tống gia mẫu nữ, lộ ra một cái ưu nhã mê người, điên đảo chúng sinh mỉm cười, khẽ bước cắm thăm hỏi. Sau đó, liền đại bảo Tiêu Chiến chúc hạ, tiêu sái quay người rời đi. Chỉ lưu cho Tiêu Chiến một cái người thắng kia mang theo khinh miệt cùng ngạo nghệ bóng lưng. Chương 52, ma quỷ nói nhỏ chương 52, ma quỷ nói nhỏ Ma Đô đầu đường, theo bóng đêm dần dần sâu, huyết ồn ào dần dần rút đi, chỉ còn lại lẻ tẻ cỗ xe cùng đèn đường mở vàng. Thẩm Nghiên một thân một mình, thất hồn lạc phách trên đường đi về nhà. Gió đêm thổi tới, mang theo một chút hơi lạnh, nhường hắn bởi vì đấu giá hội bên trên kích thích cùng phẫn nộ mà có chút hỗn loạn đầu não, hơi hơi thanh tỉnh một chút. Lục Thừa kia khinh miệt mà trưởng không tất cả ánh mắt, Tiêu Chiến kia hào ném thiên kim khí phách, cùng chúng mỹ vẩn quanh tại Lục Thừa bên người lúc, Hạ Thanh Hòa bộ kia ỉ lại mà hơi có vẻ tự ti bộ dáng. Từng bức họa, như là phim ảnh giống như tại trong đầu hắn không ngừng chiếu lại, nhói nhói lấy cái kia khỏa sớm đã thủng trăm ngàn lỗ tâm. Hắn hồi tưởng đến chính mình trọng sinh đến nay đủ loại kinh nghiệm, vứt bỏ đường ngữ nhu lúc ngắn ngủi thống khoái, mới gặp Hạ Thanh Hòa lúc kia kinh diễm sung kích cùng tùy theo mà đến thất lạc. Phò dùn trường học bên trên bị ngàn người chỉ trỏ nhục nhã, tiên mèo đầu tư kết cục thảm bại. Cùng đêm nay, tại buổi đấu giá từ thiện bên trên, kia gần trong gang tấc đại tống đồ sứ. Khuất nhục, phẫn nộ, không cam lòng, còn có thật sâu cảm giác bất lực. Có lẽ là ta quá nóng lòng cầu thành. Trọng sinh trở về, ta dường như luôn muốn một bước lên trời. Kết quả đây, một lần lại một lần bị hiện thực vô tình đánh mặt. Không, không thể tiếp tục như vậy nữa. Không bằng theo có thể nắm chặt chuyện làm lên. Ta còn có ta trò chơi, ta còn có đẩy trong đầu tương lai sáng ý. Hắn dường như tại thời khắc này tìm tới mới đường ra, hèn mọn phát dục, hậu kỳ lập bản. Ngay tại Thẩm Nghiên đại triệt đại nội trong lòng một lần nữa dấy lên một tia yếu ớt hy vọng ngọn lửa, bắt đầu trong đầu quy hoạch lấy tương lai như thế nào từng bước một đi hướng thành công thời điểm. Đồng nhiên, hắn chỉ cảm thấy cái hót truyền đến một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức, mắt tối sầm lại, liền hoàn toàn đã mất đi tri giác. Lần nữa khó khăn mở ra nặng nề vô cùng mí mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt là hai đạo chướng mắt đến làm cho hắn cơ hồ không cách nào nhìn thẳng, trắng bệnh mà băng lánh xe tải đèn lớn. Hắn hoảng sợ phát hiện, tay chân mình bị dây ni lông tác trói tay sau lưng tại trên ghế, như là đợi làm thịt xúc vật, không thể động đậy. Miệng cũng bị một khối đại khái là vài rách phim chăm chú tắt lại, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ ồ ồ âm thanh. Một cố khó nói lên lời, to lớn sợ hãi, như là băng lánh như thủy triều, trong nháy mắt đem Thẩm Nghiên bao phủ hoàn toàn. Đây là lửa mang đi. Nơi này là chỗ nào? Ai làm? Bọn hắn muốn cái gì? Ngay tại hắn hoảng sợ muốn dạng, liều mạng giãy giụa, ý đồ theo cái này tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong tránh thoát lúc đi ra. Một đạo cao lớn thon dài thân ảnh, địch kia chướng mắt làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng ánh đèn, như là theo địa ngục thâm viên bên trong chậm rãi đi ra ma thần, từng bước một hướng phía hắn đi tới. Ánh đèn đem hắn hình dáng phát họa phải có chút mơ hồ không rõ, nhìn không rõ ràng. Người kia bộ pháp trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước đều giống như giẫm tại tử thần nhịp trống bên trên, cũng giống là giẫm tại Thẩm Nghiên kia yếu ớt không chịu nổi đáy lòng bên trên. Thẳng đến hắn hoàn toàn đứng ở Thẩm Nghiên trước mặt. Thẩm Nghiên lúc này mới rốt cục thấy rõ mặt của hắn, tấm kia tuấn mỹ đến như là yêu nghiệt, nhưng lại luôn luôn mang theo một tia làm cho người không rét mà run băng lãnh nụ cười mặt. Chính là cái kia đoạt hắn bạch nguyệt quang tiểu thanh mai nam nhân, Lục Thừa. Ô, ô, ô. Thẩm Nghiên nhìn thấy Lục Thừa tấm kia mang theo trêu tức nụ cười mặt, con người bỗng nhiên co vào tới cực hạn. Một cố khó nói lên lời tuyệt vọng cùng ngập trời phẫn nộ, như là núi lửa bộc phát giống như, trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả lý trí. Lại là ngươi, ngươi ác ma này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hạ Thanh Hỏa, Thanh Hỏa đã bị ngươi cướp đi, ngươi còn muốn thế nào? Hắn liều mạng giãy giụa thân thể, ý đồ phát ra âm thanh, nhưng miệng bị chắn đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ, như là thụ thương thú bị nhốt giống như ồ ồ âm thanh. Lục Thừa từ trên cao nhìn xuống nhìn xem như là giòi bọ giống như vặn mèo giãy giụa Thẩm Nghiên, hiện ra nụ cười trên mặt không có biến hóa chút nào. Ngữ khí của hắn bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp. Thẩm Nghiên, chúng ta lại gặp mặt. Kế tiếp, ngươi tốt nhất nói ra một chút, ta muốn nghe được tin tức. Lục Thừa đối sau lưng Bảo Tiêu, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia Bảo Tiêu lập tức hiểu ý, tiến lên một bước, động tác thô bạo túm ra phong bế Thẩm Nghiên miệng đầu kia tất tối. Bít tất bị túm ra trong ngay mắt, Thẩm Nghiên rốt cục có thể phát ra âm thanh. Hắn kịch liệt thở dốc mấy lần, lập tức dùng hết lực khí toàn thân, đối với Lục Thừa tê tiếng giống giận, đem tất cả phẫn nộ, sợ hãi, không cam lòng cùng tuyệt vọng, đều hóa thành ác độc nhất chửi mắng. Lục Thừa, người tên hỗn đản này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi đây là lửa mang đi, là pháp pháp, mau thả ta, ngươi cái này cường đạo, phi, xuất sinh, chỉ có thể đùa bỡn nữ nhân tình cảm cặn bã, bại hoại. Lục Thừa đối Thẩm Nghiên cái này cuồng loạn chửi mắng, lại là mắt điếc tai ngơ, dường như chỉ là nghe được vài tiếng con rồi ở bên tai ông tác hưởng. Hắn chỉ là hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, lần nữa ra hiệu một chút cái kia mặt không thay đổi Bảo Tiêu. Chỉ thấy cái kia Bảo Tiêu theo bên cạnh chiếc kia xe tải nặng trong phòng điều khiển, lấy ra một bản thật dày, không biết là cái gì nội dung vỏ cứng sách. Hắn đi đến Thẩm Nghiên bên người, đem quyển kia nặng nề sách nhẹ nhàng đệm ở trên bụng của hắn. Ngay tại Thẩm Nghiên còn đang nghi ngờ đối phương đến cùng muốn làm gì thời điểm, cái kia Bảo Tiêu trong mắt lóe lên một tia làm người sợ hãi chơi liều. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, một cái nặng nề vô cùng, mang theo ngàn quân lực thiết quyền, hung hăng, không chút lưu tình đánh vào quyển sách kia bên trên. Bành! Một tiếng giận người, nột ngạt đến cực điểm tiếng vang. Thẩm Nghiên trong nháy mắt cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều giống như bị một thanh vô hình cự truy mạnh mẽ đập trúng. Hắn tất cả tiếng chửi rủa im bặt mà dừng. Thay vào đó, là một tiếng ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giờ phút này, hắn liền hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn, chỉ có thể giống cá rời khỏi nước như thế, há to mồm, từng ngụm, phí công thở hào hẹn. Hắn rốt cuộc minh bạch, nam nhân trước mắt này là thật sẽ không chút do dự hạ tử thủ. Hơn nữa, thủ đoạn của hắn xa so với chính mình tưởng tượng rất tàn nhẫn, càng đáng sợ. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh cùng phần bụng đau đớn, trong nháy mắt đánh sụp cái kia điểm đáng thương, không thiết thực cái gọi là cốt khí. Hắn liều mạng nháy mắt, trong mắt hiện đầy tơ máu cùng không bị khống chế tuôn ra nước mắt. Thanh âm mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào cùng sâu tận xương tụy sợ hãi, cầu khẩn nói, ta nói, ta cái gì đều nói, van cầu ngươi, đừng, lại đánh ta nhất định biết gì nói nấy. Lục Thừa chậm rãi đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống. Ngữ khí vẫn như cũ mang theo kia phần lười biếng, nhưng lại như cùng đi tự địa ngục các ma nói nhỏ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đi. Như vậy, ta vấn đề thứ nhất chậm rãi, gàn từng chữ, dùng một loại chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhẹ giọng hỏi, ngươi là từ đâu một năm trọng sinh trở về? Tới. Vâng. Thẩm Nghiên nghe được câu này, như là bị một đạo cửu thiên bên ngoài hạ xuống, đủ để hủy diệt tất cả hỗn độn thần lôi, hung hăng bổ vào hắn trên đỉnh đầu. Toàn bộ thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy. con ngươi bởi vì cực hạn chấn kinh, sợ hãi cùng khó có thể tin, mà đột nhiên thả lớn đến cực hạn. Hắn làm sao biết? Hắn làm sao lại biết ta là trọng sinh? Đây không có khả năng. Chẳng lẽ hắn cũng là trọng sinh người? Giờ phút này, Thẩm Nghiên tất cả tâm lý phòng tuyến, tất cả may mắn tâm lý, tất cả không cam lòng cùng oán hận, hoàn toàn sụp đổ, không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại vô biên băng ác, sâu tận xương thủy, sợ hãi cùng tuyệt vọng.